Chương 279, biến thái nhất tộc. Thì ra, tại yêu vương mộ cổng, giờ phút này đã vây đầy vừa rồi cái kia quỷ dị thụ tinh. Những này thụ tinh từng cái đều có huy dương cảnh tu vi, dầm dạp chẳng chỉ không nhìn thấy đầu. Liền xem như Nam Cung Lệ, giờ phút này cũng cảm thấy một hồi ngạt thở. Tuy nói càn nguyên cảnh đối đầu huy dương cảnh cơ hồ là miểu sát, nhưng tục ngữ nói hảo, con kiến nhiều còn cắn chết voi. Nhiều như vậy thụ tinh, không nói tiến lên, cũng có thành tựu trăm. Nam Cung Lệ đối phó, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Cầm đầu thụ tinh bỗng nhiên mở miệng một giọng nói, thanh âm cũng là mười phần giàn mua, dường như cái này thụ tinh có chút tuổi rồi. Xin lỗi người trẻ tuổi, tộc nhân không hiểu chuyện kinh hù dọa các ngươi, lão hủ thay thế bọn hắn cho ngươi bồi không phải. Lão thụ tinh nói xong, sông Trần Sĩ Khanh có hơi hơi lễ, toàn bộ tán cây đều hạ thấp xuống không ít. Khá lắm, nhân tộc lễ tiết thế mà đều sẽ. Cái này thụ tinh có thể miệng nói tiếng người, không phải là. Trần Sĩ Khanh phủi Nam Cung Lệ một cái, phát hiện nàng giờ phút này cũng đang nhìn mình. Hai người bốn mắt đối lập, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Càn nguyên cảnh, đúng là càn nguyên cảnh. Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn một chút Lao Thụ Tinh, nghi ngờ nói, ngươi không phải bình thường thụ tinh. Tự nhiên không phải. Lao Thụ Tinh lại cười nói, lão hủ cũng hiểu biết các ngươi ngoại giới tu sĩ lễ tiết, ngươi không cần lo lắng, lão hủ sẽ không đối ngươi có cái uy hiếp gì. Ta xem mấy người các ngươi hình dạng, chắc hẳn tại ngoại giới cũng là có chút phong thái, có thể cùng lão hủ nói một chút. Lao Thụ Tinh tiến lên phía trước nói, lão hủ yêu thích các ngươi ngoại giới tu sĩ cố sự, đủ loại này lễ tiết cùng ngôn ngữ cũng đều là căn cứ trước đó tu sĩ sở học, đáng tiếc trong tộc liền một mình ta học được. Ân, học bá yêu gì sao? Cái này còn thật là khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Trần Sĩ Khanh quay đầu nói, ngươi nói những cái kia ta cũng không hiểu, bất quá ngươi mang nhiều như vậy hỏa kế tới, không chỉ là vì nghe cố sự à? Ân, Lão Thụ Tinh nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ngươi cũng là thông minh, phí hết khí lực lớn như vậy, ta nếu là còn tưởng rằng ngươi muốn nghe cố sự, vậy ta thật sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Trần Sĩ Khanh nhún vai một cái nói. Lão Thụ Tinh nhìn về phía Trần Sĩ Khanh thời điểm càng thêm thích thú, tựa hồ đối với Trần Sĩ Khanh mười phần hài lòng. Bất quá ánh mắt này ngược lại để Trần Sĩ Khanh có chút sờn hết cả gai ốc. Lão Thụ Tinh chậm rãi mở miệng nói, lão hủ xác thực có sự tình khác tìm các ngươi, hơn nữa với ngươi mà nói là chuyện tốt. Chuyện tốt? Lời này Trần Sĩ Khanh thật là 100 không tin. Chỉ thấy Lão Thụ Tinh toàn thân là ta lắc lư, nhánh cây tựa như là cánh tay giống như nhanh nhẹn tự nhiên. Ngươi cũng đã biết ta vì sao có thể học được các ngươi ngôn ngữ cùng lễ tiết. Lão Thụ Tinh bình chân như vậy nói. Trần Sĩ Khanh lắc đầu. Cái đồ chơi này chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi tự học bản sự mạnh sao? Ân. Nghĩ đến cái này, một đạo linh quang theo Trần Sĩ Khanh trong đầu hiện lên, hoàn toàn nhường Trần Sĩ Khanh toàn thân mát lạnh. Chó ma tự học bản lĩnh mạnh, thụ tinh nơi nào có qua loại thiên phú này? Bọn hắn vốn là thực vật mà thôi, hơn nữa còn là sinh hoạt tại yêu vụ bên trong thực vật, liền xem như có người mở ra đạo giáo hóa, cũng không có khả năng dạy bảo ra lão thụ tinh dạng này. Quá giống, lão thụ tinh nhất cử nhất động cơ hồ cùng người giống nhau như lúc. Chẳng lẽ cái này lão thụ tinh là một người hóa thành? Ngươi có ý tứ gì? Trần Sĩ Khanh nhíu mày trầm giọng nói, nếu quả như thật có nhân hóa làm yêu thú, chỉ sợ cái này tầng thứ 5 không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Lúc trước người tiến vào tu sĩ có người sống tiếp được, hơn nữa còn từ bỏ tu sĩ thân phận, lát mình biến hóa thành yêu thú. Loại người này nhất định chết, biết quá nhiều với bên ngoài phàm nhân quá mức nguy hiểm. Lão Thụ Tinh nói khẽ, bởi vì mẫu thân của ta chính là một cái nhân tộc tu sĩ, hơn nữa chúng ta Thụ Tinh nhất tộc phát hiện có thể mở ra nhân tộc thiên phú bí mật, cái kia chính là cùng nhân tộc. Trần Sĩ Khanh, nam. Ngoa tạo, không phải đâu. Đây là coi trọng chúng ta, mong muốn để cho ta cùng một đám Thụ Tinh. Đáng tiếc mẫu thân của ta năng lực chịu đựng quá thấp, sinh ra ta về sau liền chết. Tới cuối cùng cả một tộc bên trong cũng liền một mình ta có thiên phú của các ngươi. Lão Thụ Tinh tiếp tục nói, những năm này ta một mực nghiên cứu chính mình, phát hiện một cái bí mật kinh thiên, cái kia chính là mặc kệ nam nữ, chỉ cần cải biến chúng ta Thụ Tinh bộ phận khí quan, liền có thể sinh sôi đời sau. Trần Sĩ Khanh, bốn. Đừng làm a ngươi. Cho nên, ta muốn để các ngươi lưu lại, dùng để di chuyển nhân tộc thiên phú, dạng này chúng ta Thụ Tinh nhất tộc mới có thể càng thêm cường thịnh. Lão Thụ Tinh nói đến đây thời điểm, trong mắt cơ hồ hiện đầy vẻ điên cuồng. Không sai, cái này Lão Thụ Tinh đã điên rồi. Trần Sĩ Khanh cả khuôn mặt đều đen lại, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải điên cuồng như vậy chủng tộc. Vì kéo dài chính mình chủng tộc huyết mạch, thế mà nghĩ ra loại biện pháp này, thật là tuyệt mất a. Chuyện này thế nào cũng phải hỏi thăm ý kiến của ta a. Trần Sĩ Khanh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liệu bộ này rõ ràng chính là muốn đến mạnh. Lão Thụ Tinh hô hô cười nói, hỏi thăm. Lão hủ không có kia cái thời gian, vì nghiệm chứng một ngày này, lão hủ đã chờ thật là lâu. Khá lắm, đủ nóng này. Trần Sĩ Khanh mặt hoàn toàn lạnh xuống, thậm chí đã bắt đầu tính toán làm sao làm chết này một đám Thụ Tinh. Loại này có quần thể tư duy yêu thú vẫn là không nên xuất hiện tương đối tốt, lần này bắt chính là hắn, lần tiếp theo chỉ sợ phải bắt người khác. Liền nam nhân đều không dung tha, quả thực là phát rồ. Ta nếu là không đáp ứng chứ? Trần Sĩ Khanh ngữ khí lạnh như băng nói. Lão Thụ Tinh tán cây điên cuồng lắc bắt đầu chuyển động, lập tức phát ra một hồi tiếng cười quái dị. Ngươi không có lựa chọn quyền lợi, theo ngươi lại tới đây bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi liền đã trở thành lão hủ mục tiêu, chúng ta Thụ Tinh nhất tộc là sẽ không dễ dàng dung tha đến miệng mục tiêu, đặc biệt là như ngươi loại này thông tuệ người. Lão Thụ Tinh khẽ cười nói, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Nơi này tộc nhân đều là cải tạo qua, ngươi có thể chọn chọn một, ta biết các ngươi nhân tộc có thôi phát dục vọng dược vật, tầng thứ 5 cũng có loại vật này, cho nên lão hủ đặc biệt vì ngươi tìm tới. Hiện tại bắt đầu chọn lựa a. Nói xong, Trần Sĩ Khanh trước mặt liền có thêm mấy quả lớn nhỏ không đều thụ tinh. Ta chọn lựa ngươi tê cay sắt vết a. Lúc này Trần Sĩ Khanh liền mắng, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế phát rồ, có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ. Một đám thụ tinh không hào hào đợi, hết lần này tới lần khác làm một chút bảng môn tà đạo, còn bắt nhân tộc tu sĩ đến làm thí nghiệm. Cái này cần thua thiệt là gặp gỡ hắn, không phải sau này không biết được nhiều thiếu tu sĩ phải tao hương. Lão thụ tinh mắt nhìn Trần Sĩ Khanh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là không phối hợp. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão hủ đến mạnh. Bắt hắn lại, cho hắn cưỡng ép mớn thuốc. Vừa dứt lời, bốn phía thụ tinh đều xông tới, một bộ không bắt được Trần Sĩ Khanh thể không bỏ qua tư thế. Các ngươi thật muốn động thủ? Trần Sĩ Khanh trầm giọng nói. Bắt hắn lại. Lão thụ tinh khăng khăng mà nói. Lập tức, quanh mình thụ tinh đều vọt lên, mặt đất phía dưới càng là tuôn ra rậm rạp chẳng chịt rễ cây. Trần Sĩ Khanh ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, vừa dứt tiếng, một mảng lớn rậm rạp chẳng chịt thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện. Chương 280, mở dương đi. Bảo hộ công tử. Vì công tử. Đồ chó hoang yêu quái, chịu chết đi. Lên a. Trần Sĩ Khanh một mạch đem chính mình tất cả đẳng vân cảnh phía trên bộ hạ toàn bộ đều phóng ra. Ngay cả một vị khác càn nguyên cảnh tu sĩ cũng kêu gọi ra. Nam Cung Lệ đã sớm nhìn bọn này thụ tinh khó chịu, lập tức thả lên lửa lớn rừng rực. Chỉ một thoáng, toàn bộ trấn yêu mộ tầng thứ 5 liền biến thành biển lửa. Hai vị càn nguyên cảnh cao thủ đồng thời liên thủ, đối thủ tinh nhất tộc bắt đầu đổ sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trấn yêu mộ tầng thứ 5 biến thành nhân gian luyện ngục. Rất nhanh, trải qua một đoạn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu sau, toàn bộ thụ tinh tộc địa khắp nơi trên đất bừa bộn, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt thụ tinh. Lão thụ tinh càng là vẻ mặt hoảng sợ, hắn giờ phút này đã bị Trần Sĩ Khanh hai đại càn nguyên cảnh cao thủ vây quanh. Một đối một lão thụ tinh khả năng còn có thể cùng Nam Cung Lệ tách ra đầu một chút, có thể một đối hai, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Trần Sĩ Khanh nhìn trước mắt thụ tinh, thấp giọng cười nói, nguyên bản không có ý định cùng các ngươi thụ tinh chấp nhận, ngươi ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác chính mình muốn đưa tới cửa, cái này có thể trách ai? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lão thụ tinh kinh hoàng nói, ta là ai? Trần Sĩ Khanh cười tiến lên, ta chính là người bình thường. Vừa dứt tiếng, Trần Sĩ Khanh phất phất tay, Nam Cung Lệ hai người đồng thời ra tay, hỏa diễm cùng tiên lực lập tức bọc lại lão thụ tinh thân thể, một hồi kịch liệt kêu thảm đánh tới, một lát sau liền quy về yên tĩnh. Trần Sĩ Khanh quay đầu cũng không có quan sát cái này một thảm trạng. Từ đó, yêu thần mộ tầng thứ 5 đã không còn thụ tinh nhất tộc, có cũng chỉ là may mắn sống sót một bộ phận, cũng không có thể nói hắn tâm ngoan thủ lạn. Dù sao loại chuyện này gặp được liền phải xử lý, không phải về sau lại có tu sĩ bị bắt coi như thảm. Cùng thụ tinh cái kia, ngẫm lại cũng làm người ta toàn thân không thoải mái. Xử lý xong thụ tinh nhất tộc, Trần Sĩ Khanh tiếp lấy kia một gã càn nguyên cảnh tu sĩ dư uy, nhất cổ tác khí đột phá tầng thứ 5. Chúc mừng túc chủ thành công thông qua trấn yêu mộ tầng thứ 5, hiện tại bắt đầu ước định. Hoàn thành đặc thù sự kiện, hoàn thành thông quan khảo nghiệm, vô hại thông quan. Túc chủ đối với đặc thù sự kiện xử lý đánh giá là: giải quyết dứt khoát. Tổng hợp đánh giá là: hạng A. Trấn yêu mộ 5 tầng hạng A ban thưởng đã để vào trong ba lô, túc chủ có thể tùy thời xem xét. Trấn yêu mộ 5 tầng đã thông qua, xin hỏi túc chủ phải chăng tiếp tục thăm dò? Trải qua tầng thứ 5 hang đá, Trần Sĩ Khanh bên tai truyền đến hệ thống thanh âm quen thuộc. Bất quá lần này, Trần Sĩ Khanh do dự. Trên người mình đã không có càn nguyên cảnh bộ hạ bước từng bước ngắn, đi tiếp nữa. Chỉ dựa vào Nam Cung Lệ một người, sợ là không quá bảo hiểm. Mà cái này Trấn yêu mộ cũng không thể nửa đường rời khỏi. Hắn là cùng loại với lưu trữ điểm phương thức, chỉ có tại mỗi một tầng trong thạch động mới có thể rời đi. Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh cũng coi là hài lòng. Dù sao lần thứ nhất khai hoang đã vượt qua tầng thứ 5, đã coi như là không tệ thành tích. Lần tiếp theo, làm chuẩn bị thật đầy đủ, lại đến một chuyến cũng không muộn. Nghĩ đến cái này, Trần Sĩ Khanh ho khan một tiếng, hồi đáp: "Không được, lần này liền đến nơi đây a, trở về." "Tốt, túc chủ." Vừa dứt tiếng, lại là một hồi trời đất quay cuồng. Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc, chính mình liền phảng phất xuyên việt thời gian không gian, một lần nữa về đi đến trong phòng. Hoắc, cảm giác cũng giống như nằm mơ. Trần Sĩ Khanh vuốt vuốt ánh mắt của mình, lại nắm nắm lòng bàn tay của mình, phát hiện xác thực về tới gian phòng. Hắn thở dài ra một hơi, nằm ở trên giường, cảm thụ được dưới thân mềm mại, tất cả chân thực có chút không quá chân thực. Thật giống như vừa rồi kia một chuyến trấn yêu mộ chi hành, giống như đang nằm mơ. Nhưng là trong ba lô ban thưởng cũng sẽ không gạt người. Trấn yêu mộ ban thưởng tại trấn yêu mộ bên trong mở không ra, bất quá bây giờ liền ok. Trấn yêu mộ 1 tầng hạng A ban thưởng ít 1. Trấn yêu mộ tầng 2 hạng A ban thưởng ít 1. Trấn yêu mộ 3 tầng ất cấp ban thưởng ít 1. Trấn yêu mộ 5 tầng hạng A ban thưởng ít 1. Nhìn xem hệ thống trong hành trang 4 cái gói quà lớn, Trần Sĩ Khanh tâm động không ngừng mở ra cái thứ nhất. Trấn yêu mộ 1 tầng hạng A ban thưởng. Hô. Hô. Trần Sĩ Khanh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Bên trong hội có cái gì đâu? Mở ra. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bộ hạ mảnh vỡ tự do hồi quà, thời gian là 24 giờ, ít 1, 10 liên rút thưởng khoán ít 1, phân bón tổ hợp bao ít 1. Bộ hạ tự do hồi quà. Trần Sĩ Khanh hơi sững sờ, sau đó mở ra tự do hồi quà. Lập tức liền hiểu. Hóa ra là cùng trước đó cái kia chính mình lưu lại chúc phúc hộp quà là giống nhau đồ vật. Có thể lựa chọn làm trước đã nắm giữ qua cảnh giới tối cao bộ hạ mảnh vỡ một khối. Chỉ có điều, cái này hộp quà là có thời gian hạn chế. Nói cách khác, Trần Sĩ Khanh chính mình lần thứ nhất cái kia hộp quả quả thật là thẻ bút. Nhưng là hiện tại cái này bút đã bị hệ thống đã nhận ra. Cho nên cho 24 giờ kỳ hạn. Hệ thống 33 thật đúng là nhìn rõ mọi việc a. Trần Sĩ Khanh cười khổ một tiếng, không do dự. Có thời hạn hộp quà, giữ lại cũng vô dụng, hắn không nói hai lời, đổi một cái cản nguyên cảnh bộ hạ mạnh mẽ. Ngược lại mình bây giờ thiếu giúp đỡ, đổi liền đổi. Về phần rút thưởng khoán cùng phân bón, đều qua quýt bình bình, Trần Sĩ Khanh cũng không quá quan tâm. Rất nhanh, hắn mở ra tầng thứ 2 hộp quà. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bộ hạ mảnh vỡ tự do hộp quà, thời gian là 24 giờ, ít 2, 10 liên rút thưởng khoán ít 2, phân bón tổ hợp bao ít 2. U, cũng không tệ lắm. Trần Sĩ Khanh lông mày hơi nhíu, ban thưởng gấp bội a. Là thật có thể, dạng này mình bây giờ liền có 3 cái cản nguyên cảnh bộ hạ mảnh vỡ, át chủ bài dư xài. Nhường ta xem một chút tầng thứ 3 ban thưởng. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được huy dương cảnh bộ hạ mảnh vỡ tự do hộp quà, thời gian là 24 giờ, ít 2, 10 liên rút thưởng khoán ít 1, phân bón tổ hợp bao ít 1. Nghe được hệ thống cái này cái nhắc nhở, Trần Sĩ Khanh sắc mặt lập tức sụ xuống. Thứ đồ gì a? Tất cấp ban thưởng cứ như vậy trên lệnh. Đã sớm biết liền đem Diệp ra những tên khốn kiếp kia cứu được không liền xong rồi. Đi tiểu vấn đề, liền để cho mình hao tổn 100 triệu. Trần Sĩ Khanh thật sự là đau lòng không thôi. Có thể hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Chuyện đã xảy ra, cứ như vậy đi. Ngắn ngủi thất lạc qua đi, Trần Sĩ Khanh thanh mục tiêu đặt ở cái cuối cùng hộp quà bên trên. Tầng thứ 5 hạng A ban thưởng. Trong này sẽ có vật gì tốt đâu? Mở ra. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được vô tướng cảnh Ngô Minh bộ hạ mảnh vỡ ít 1, độ thiện cảm cao cấp hộp quà ít 1. Vô tướng cảnh. Trần Sĩ Khanh rủi rủi con mắt, còn cho là mình nhìn lầm. Lại là vô tướng cảnh. Cái này mẹ nó máu kiếm a. Ha ha ha, lá bài tẩy của mình lại nhiều một chương. Một chương thái thanh cảnh, một chương vô tướng cảnh. Đầy đủ Trần Sĩ Khanh tại Tiên Minh địa bàn bên trên sofa. Không tiến như thế, tầng thứ 5 hạng A hộp quà còn có một cái cao cấp độ thiện cảm hộp quà. Vật này càng đưa tới Trần Sĩ Khanh chú ý. Cao cấp. Vậy khẳng định là đồ tốt, không sai được. Mở làm. Chương 281, Thiên Minh đại hội. Trần Sĩ Khanh mang tâm tình kích động mở ra cao cấp độ thiện cảm hộp quà. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được độ thiện cảm lễ vật, Huyền Chân Băng ít 1. Huyền Chân Băng. Trần Sĩ Khanh nhíu mày, đây là thứ đồ gì? Nhưng rất nhanh, một vệt phấn hồng liền hiện lên trước mắt. Hắn hơi sửng sở. Phấn sắc. Đây là phấn sắc. Đầu đen rau muống. Phấn sắc. Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên nhảy lên cao ba thước. Phấn sắc độ thiện cảm lễ vật. Kia mẹ nó không phải liền là so dung hỏa diễm tinh cùng thu thủy kiếm lợi hại hơn lễ vật sao? Trần Sĩ Khanh nhịn không được kích động trong lòng, trực tiếp thanh Huyền Chân Băng lấy ra ngoài. Ta tạo. Nhưng vừa vặn lấy ra, Trần Sĩ Khanh liền hối hận. Một cú cực hạn thấu xương hàn ý trong nháy mắt đánh tới, tay của hắn lập tức liền bị đông cứng bung ra. Sau một khắc, Huyền Chân Băng liền rớt xuống trên giường. Rầm rầm. Một hồi chói hai thanh âm truyền đến. Trần Sĩ Khanh đệm chăn lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bay sắp bắt đầu đồng kết. Ồ thảo, lần này chơi lớn rồi. Trần Sĩ Khanh muốn vươn tay thanh Huyền Chân Băng thả lại hệ thống trong ba lô. Có thể đầu ngón tay của hắn căn bản không đụng tới Huyền Chân Băng, đụng một cái bên trên, Trần Sĩ Khanh cũng cảm giác ngón tay của mình liền đã mất đi trí giác. Mắt thấy làm gian phòng lập tức liền muốn biến thành hầm chứa đá, Trần Sĩ Khanh lộn nhào địa chạy xuống giường, không nói hai lời, gọi ra Nam Cung Lệ. Nam Cung Lệ, nhanh, mau giúp ta một chút. Trần Sĩ Khanh chỉ trên giường mình Huyền Chân Băng. Thanh đồ chơi kia đưa cho ta. Nam Cung Lệ nhíu mày, nàng đã cảm nhận được chúng quanh thấu xương hàng nghĩa. Tốt thuần túy cực hàn chi vật. Nam Cung Lệ đi đến bên giường, vươn tay mong muốn đụng vào Huyền Chân Băng, nhưng rất nhanh liền ngừng lại. Càn Nguyên Cảnh trực giác nói với mình, không thể như thế võ đoán địa dây vào. Nam Cung Lệ rất nhanh có quyết đoán, tiên lực phun trào, đưa bàn tay bảo vệ. Người không sao chứ? Thấy Nam Cung Lệ thanh Huyền Chân Băng cầm lên, Trần Sĩ Khanh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì. Nam Cung Lệ nắm trong tay lấy Huyền Chân Băng, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Thứ này ngươi từ đâu đến, như thế cực hàn chi vật, đối không phải tu luyện băng hệ tiên pháp tu sĩ mà nói, quả thực là có tính chất hủy diệt tồn tại. Ách. Trần Sĩ Khanh gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng. Lợi hại như vậy sao? Ha ha ha. Gặp hắn không nói, Nam Cung Lệ cũng không hỏi. Ngươi tranh thủ thời gian nhận lấy đi, thời gian lâu dài, căn này dân túc đều muốn bị hủy. Tốt. Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, thật là lại nhìn một chút chính mình đông cứng ngắt tay phải, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Không biết do nói cái gì. Nam Cung Lệ không cần người cũng. Lập tức phản ứng lại, nàng hai lời nói gì, đi đến Trần Sĩ Khanh bên người, trực tiếp vươn tay của mình, cầm Trần Sĩ Khanh lòng bàn tay. 3. Lập tức, một cỗ ấm áp truyền đến. Trần Sĩ Khanh mất đi chi giác bàn tay, lập tức khôi phục cảm giác. Làm phiền ngươi. Không có việc gì, ngươi tranh thủ thời gian cất kỹ a. Tại Nam Cung Lệ tiên lực bảo vệ dưới, Trần Sĩ Khanh cuối cùng đem Huyền Chân Băng một lần nữa thu hồi hệ thống bên trong. Bầu không khí lập tức biến có chút trở nên tế nhị. Trong phòng không có cái khác bên trong, chỉ có Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ hai người. Bọn hắn trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Lệ bỗng nhiên đi tới bên giường, vươn tay, vỗ vỗ Trần Sĩ Khanh đệm chăn. Đường đường đường. Lập tức, một hồi kim thiết âm thanh truyền đến. Thì ra Trần Sĩ Khanh chăn mền đã bị đông cứng thành khối băng. Nam Cung Lệ cũng không mở miệng, dùng chính mình tiên lực đem Trần Sĩ Khanh đệm chăn khôi phục nguyên trạng, hoàn khô trình độ. "Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi." "Ách, tạ ơn." Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nam Cung Lệ cũng là nhìn ra Trần Sĩ Khanh xấu hổ, làm xong đây hết thảy theo miệng hỏi. Vậy ta đi ra ngoài trước.
A.
Tốt. Trần Sĩ Khanh không phải người ngu, hắn cũng mơ hồ cảm thấy Nam Cung Lệ không thích hợp. Bất quá cũng không nói thêm gì, dù sao ở đáy lòng hắn đã lại một người thân ảnh. Rất nhanh, Nam Cung Lệ rời đi, Trần Sĩ Khanh nằm ở trên giường, thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Một tháng sau, Thiên Minh, Biển Bắc Thành. Nơi đây khoảng cách Thượng Kính Thành chỉ có mấy bách lý, là khoảng cách Thượng Kính Thành gần nhất một tòa thành thị. Trong khoảng thời gian này, mỗi năm một lần Tiên Minh đại hội sắp ở chỗ này tổ chức. Đến lúc đó, toàn Tiên Minh có mặt mũi nhiệm vụ đều sẽ toàn bộ trình diện. Biển Bắc ngoài thành, mở mịt Tiên Sơn. Nơi này chính là Tiên Minh đại hội họp chỗ. Tiên Minh Vương Bắc đại khu, Lý gia tới. Vẫn Tinh Sơn trang tới. Thượng Kính, Cố gia tới. Theo từng tiếng hò hét, không ngừng có người rơi vào mở mịt Tiên Sơn trên đỉnh núi. Từng cái tiêu sái không thôi, nghị luận ầm ĩ. Thật là uy phong a. Lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nếu như bị những đại thế lực kia gia tộc coi trọng, về sau gia nhập bọn hắn coi như gà chó lên trời. Nhìn cho thật kỹ, những người này đều là Tiên Minh các nơi đỉnh tiêm thế lực, tám gia tộc lớn nhất cũng tận ở trong đó. Sư phó, chúng ta Kim Lai Quan có phải hay không rất yếu a? Thượng Kính, tám gia tộc lớn nhất Diệp gia tới. Một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng la truyền đến, tất cả tu sĩ đều thấy được nơi xa. Người xem náo nhiệt cũng bắt đầu an bài, dù sao cái này Tiên Minh đại hội cũng có tiểu bối phần, một chút có phong thái tiểu bối càng là có khả năng một bước lên trời. Không bầu trời xa xăm, vậy mà xuất hiện một đầu quái thú. A không, chuẩn xác mà nói, hẳn là linh thú. Cái này linh thú nổi giận gầm lên một tiếng, theo không gian thông đạo chậm rãi đi ra, trên thân quấn lấy nhau hai đạo dây sắt, một đen một trắng, dây sắt cuối cùng còn tại không gian bên trong. Tị thủy kim tinh thú. Lại là thành niên tị thủy kim tinh thú. Giữa không trung, toàn bộ không gian cũng bắt đầu bóp méo lên, một đầu giống như núi nhỏ hùng mãnh linh thú trước hết nhất dò ra thân đến, trên người kim sắc lông tóc theo gió phấp phới, lạ thường chính là cái này linh thú thế mà có ba con mắt, chỗ mi tâm ánh mắt tản ra chướng mắt tinh mang. Khí tức càng là áp bách lấy ở đây hơn phân nửa tu sĩ. Giống. Mà tại hắc bạch dây sắt đằng sau, một chiếc to lớn xe phòng bị lôi kéo theo không gian thông đạo bên trong bay ra. Chuẩn xác mà nói, là tựa như cung điện đồng dạng, cung điện trên cửa chính đứng đầy người, đều là mặc một tiếng trường bào màu xanh, ngược lại một cái rồng bay phượng múa diệp chữ. Một chút tu sĩ nhận ra cái này con linh thú, từng người trợn to hai mắt nhìn xem. Đây chính là trong truyền thuyết Diệp gia sao? Thủy tổ bát đại gia tộc, quả nhiên danh bất hư truyền a, lợi hại lợi hại, vậy mà có thể thao túng linh thú, cũng không sợ mặt phía bắc những tên kia lại đại. Mà tại Tị Thủy Kim Tình Thú kéo cung điện càng thượng tầng, thì là đứng đấy ba bốn mặt không biểu tình, khí tức cực kỳ cường đại Diệp gia tu sĩ. Trên người bọn họ lực lượng căn bản không phải bình thường linh lực, mà là tiên lực. Nói cách khác, Diệp gia lần này xuất hành, chỉ là càn nguyên cảnh tu sĩ, liền mang theo bốn người. Kinh khủng như vậy, đây chính là Diệp gia nội tình sao? Mà tại phía trên nhất, một người mặc áo trắng trung niên tu sĩ, lưng hùm vai gấu, mặt như trọc táo, đang mắt lom lom nhìn xem phương xa, khí thế bức người. Mà người này khí tức trên thân, sâu nhất thúy lại kinh khủng. Chương 282 gây chuyện. Thủy tổ bát đại gia tộc đăng tràng, có thể nói là hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Một chút người tò mò cũng là truyền ra không ít tin tức, nói lần này Diệp gia tiền đồ Tiên Minh đại hội, tình thế bắt buộc. Mà đối với Diệp gia đến, không ít người đều là mặt lộ vẻ cung kính cùng e ngại. Dù sao toàn bộ Tiên Minh đều tin tưởng, Diệp gia thật là danh xưng nhất khí phách thủy tổ bát đại gia tộc, làm việc đều là ngang ngược đến cực điểm. Lần này tới tham gia Tiên Minh đại hội, chỉ sợ là vì cầm đệ nhất tên tuổi a. Diệp gia chư vị, các ngươi khỏe. Một đạo kim sắc cầu nối bay tới, rơi vào Tị Thủy Kim Tình Thú trước mặt, một gã nam tử xuất hiện ở trên. Hắn một thân tơ vàng long bảo, băng cột đầu lưu ly kim quan, bên hông càng là trang bị một thanh trường kiếm màu xanh, lộng lây bên trong mang theo một tia sắc bén. Nên nam tử xuất hiện, Tị Thủy Kim Tình Thú dường như cảm nhận được cái gì, chậm rãi phủ phục tại trong giữa không trung, thân thể càng hơi hơi run rẩy, tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại. Trang Sinh hiểu ngậm mê hồ điệp, nhìn Nế Xuân Tâm nắm chí quên. Cầm đầu tráng hán hừ hừ một câu, sau đó ôm quyền chắp tay nói: "Trang Chu, thiên cơ các thật sự là thật bản lãnh, Diệp Mỗ hữu lễ." Trang Chu nho nhã cười một tiếng, đáp lên nói: "So ra kém Diệp Phi, Diệp gia chủ, không biết rõ Diệp gia chủ Lưu Vân Nhược Phong Trương luyện đến tầng thứ mấy?" "Trang Chu, nhiều năm không thấy thực lực ngươi tinh tiến không ít, không sai không sai." Diệp gia chủ nói đùa. Trang Chu lắc đầu: "Chúng ta đi xuống trước đi." "Tốt." Diệp Phi cũng nghiêm túc, một đoàn người rơi vào trên đỉnh núi. Đây chính là Tiên Minh đại hội sao? Mở mịt Tiên Sơn chân núi. Trần Sĩ Khanh, cô ảnh, Lý Trường Dương, Lô Cửu Châu bốn người, nhìn xem người đến người đi chân núi, còn cho là mình vào phàm tục bên trong phiên chợ. "Các vị đạo hữu, đều đến xem thử à, ta đây chính là theo tiên nhân phúc địa bên trong mang ra. Yêu tộc thập toàn giáo chân giáo bí pháp, chỉ cần 1 vạn linh thạch. 500 linh thạch đặt bao hết, đi qua đường đừng sai a. Tiên nhân mật tàng địa đồ, 1000 linh tinh, tổng thể không mặc cả." Toàn bộ mở mịt Tiên Sơn chân núi cơ hồ tràn đầy tiếng gào, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều có tu sĩ. Tiên Minh đại hội có thể nói là tiên minh trọng yếu trao đổi hội, cơ hồ tất cả tu sĩ đều sẽ đến đây làm giao dịch, vì chính là cho mình nưu đường ra. Một chút người mới không hiểu bên trong môn đạo, bị hố cũng là không có cách nào. Mà kẻ ra đời thì là chuyên môn nhìn chằm chằm người mới hố. Loại người này thần bí nhưng lại không thế nào có thể bị lừa tới, xem như một kẻ ra đời. Duyên thọ linh dược, lấy vật đổi vật. Nhưng vào lúc này, Trần Sĩ Khanh bên thai bỗng nhiên vang lên một hồi giao hàng. bên kia bày quầy bán hàng chính là cả người khỏa hắc bào tu sĩ, cản trở mặt thấy không rõ dung mạo, hơn nữa tu luyện ẩn giấu tu vi công pháp, chỉ lộ ra cầm tâm cảnh tu vi. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh cùng Lô Cửu Châu trong mắt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tầng thứ nhất, lại có thể có người trao đổi duyên thọ linh dược. Xuất hiện tại tầng thứ nhất, ngược lại để người có chút hoài nghi là giả. Là thật. Nhưng vào lúc này, Trần Sĩ Khanh sau lưng bỗng nhiên bay tới một hồi thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại, vậy mà phát hiện là Tịch Nhan. Người sao lại ra làm gì? Trần Sĩ Khanh hơi kinh ngạc. Nơi này náo nhiệt như vậy, ta không thể đi ra nhìn xem sao? Tịch Nhan cười cười, thuận miệng nói rằng, đây không phải tự do của ta sao? Trần Sĩ Khanh xấu hổ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Nay khí tức hẳn là duyên thọ linh dược thêm 100 cái, có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ, bất quá thời gian có chút lâu, chỉ sợ hiệu quả sẽ không quá tốt. Mấu chốt nhất là những linh dược kia chỉ có thể ăn một lần, lần thứ hai ăn liền không có hiệu quả. Trần Sĩ Khanh gật đầu nói, chúng ta đi nhìn kỹ hăng nói. Đúng lúc này, một hồi tiếng ồn ào bỗng nhiên bên kia quầy hàng truyền đến. Thứ gì? Thế mà còn dám giả mạo duyên thọ linh dược. Nếu không phải ngươi tại chân núi bày quầy bán hàng, ta đều kém chút tin chuyện ma quỷ của ngươi. Duyên thọ linh dược thật là sơn núi trở lên mới có, hơn nữa đều là có tiền mà không mua được, tầng thứ nhất không sai biệt lắm chính là giả. Đám người thấy thế, lập tức liền hướng phía quầy hàng đi đến, một cỗ mang theo chua xót hương vị theo quầy hàng truyền đến. Cái này quầy hàng bên trên liền trưng bày một cái hộp, bên trong đặt vào thêm 100 cái, bất quá chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ cũng không quen biết. Trần Sĩ Khanh mấy người từ trong đám người ép ra ngoài, hiếu kỳ mắt nhìn trong hộp thêm 100 cái. Thêm 100 cái không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu vàng nhạt, bên ngoài hiện đầy dày đặc gai nhọn, còn có một tầng nhàn nhạt linh khí bao trùm, nhìn sắc thực rất giống kia một chuyện. Trần Sĩ Khanh mắt nhìn áo bào đen tu sĩ, cười hỏi, đạo hữu, ngươi cái này duyên thọ linh dược thế nào trao đổi? Đáng tiếc, nếu là đặt vào tầng thứ 7, nói không chừng còn có thể lừa gạt một chút những cái kia người mới. Đám người nhao nhao nói không ngừng, nhưng áo bào đen tu sĩ lại trầm mặc không nói. Tiểu huynh đệ, ta cái này cũng có duyên thọ linh dược, 100 linh thạch thế nào? Có người trực tiếp bắt đầu lừa gạt Trần Sĩ Khanh, mong muốn theo Trần Sĩ Khanh trong tay làm điểm linh thạch tới. Nhưng Trần Sĩ Khanh lại không để ý đến, mà là chờ lấy áo bào đen tu sĩ lên tiếng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều nhìn lại, đem Trần Sĩ Khanh cho xem như mới tới người mới. Đây là tại nơi này cho bọn họ hạ ngáng chân đâu? Nửa ngày, áo bào đen tu sĩ mới mở miệng nói, lấy vật đổi vật, nhìn ngươi xuất ra đồ vật có thể có giá trị gì. Nói hắn vẫn không quên quay đầu nhìn về phía Tịch Nhan cùng Lô Cựu Châu, dưới hắc bào ánh mắt rất nhanh liền hiện đầy tinh mang. Trần Sĩ Khanh chặt lưỡi nói, lấy vật đổi vật ta, có chút phiền phức. Đối phương không trực tiếp ra giá, hắn cũng không tốt đi trực tiếp xuất ra đồ vật đến, cái này áo bào đen tu sĩ rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ, vừa rồi nhìn về phía Tịch Nhan cùng Lô Cựu Châu, khẳng định là biết thân phận của bọn hắn. Sách, ta muốn nàng. Áo bào đen tu sĩ nói, thanh nàng trao đổi cho ta, thứ này ngươi có thể lấy đi. Áo bào đen tu sĩ nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra ngón tay hướng về phía Tịch Nhan. Hắc, cái này thật đúng là đủ trắng a. Trần Sĩ Khanh lập tức kinh ngạc. Đúng dịp, chúng ta không có ý định đổi. Trần Sĩ Khanh thì là cười hắc hắc nói, đạo hữu, ngươi đây là con cóc muốn ăn thiên a thì ta, liền ngươi thứ hư này còn muốn cùng ta thay người. Đổi hay không là chuyện của ngươi, ta đổ vật tuyệt đối là thật. Ta nói, không cùng ngươi làm giao dịch. Trần Sĩ Khanh quay người liền mang theo Tịch Nhan cùng Lô Cựu Châu rời đi, lưu lại trầm mặc không nói áo bào đen tu sĩ. Đúng lúc này, cái kia bày quầy bán hàng tu sĩ đi tới. Hắn quầy hàng đã bị thu vào, cả người tựa như là một đạo âm hồn. Xin dừng bước. Người áo đen tiến lên phía trước nói, ba vị, có thể rời bước nói chuyện. Nữ tử này hướng các ngươi tới vô dụng, không bằng. Lời còn chưa nói hết, Trần Sĩ Khanh liền cười lạnh nói, ta nói ngươi có phải hay không làm táng ốc. Một gốc thêm 100 cái liền muốn đổi ta người. Ngươi chẳng lẽ đi ra ngoài đều không mang theo đầu óc? Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh là đánh chết đều không muốn đổi, người áo đen cũng là lạnh hừ một tiếng. Đã dạng này, kia thì không thể trách hắn. Hình người linh dược, đã hắn không chiếm được. Vậy cũng không thể nhường trước mắt người này mang đi. Chương 283, trao đổi. Ngươi xác định không muốn đổi? Người áo đen trầm giọng nói, nếu là thân phận của nàng bạo lộ ra, chỉ sợ các ngươi cũng không thể rời bỏ nơi này, hơn nữa còn sẽ đối mặt vô tận truy sát. Uy hiếp ta? Trần Sĩ Khanh bật cười nói, ta người này nhưng lại không sợ uy hiếp, ngươi ở chỗ này uy hiếp vô dụng. Người áo đen sau khi nghe xong quay đầu nói, nữ tử này là biến hóa linh dược, hình người linh dược. Hình người linh dược. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tham lam nhìn về phía Tịch Nhan. Ở chỗ nào? Ta còn chưa thấy qua hình người linh dược đâu, nhanh nhường ta xem một chút. Chẳng lẽ là cái này nữa sao? Không nghĩ tới lại là hình người linh dược, khó trách tới gần nàng thời điểm ta cảm giác toàn thân sảng khoái đâu. Cái này nếu là bị ta chiếm được, đây chẳng phải là nói về sau ta cũng có thể phi thăng. Hình người linh dược cũng không phải ngươi có thể bảo trụ, vẫn là chớ cho mình rước lấy phiền phức. Người áo đen bỗng nhiên mở miệng hô. Thanh âm của hắn rất lớn, cơ hồ toàn bộ chân núi người đều nghe được, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn lại. Hình người linh dược, thật hay giả? Thế mà thật sự có hình người linh dược. Liền ngươi cuồng vọng. Trần Sĩ Khanh lạnh lùng mắt nhìn người áo đen, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta." Nói xong, Trần Sĩ Khanh liền chuẩn bị kêu lên Nam Cung Lệ Thanh trước mắt cái này hôn đản thu thập. Thấy Trần Sĩ Khanh ra dáng, người áo đen tâm cũng là có chút điểm hư. "Ngươi không thể ra tay." Người áo đen bội nói, "Nơi này là Tiên Minh đại hội, hơn nữa còn là tại Mở Mị Tiên Sơn, ngươi động thủ chính là khiêu khích toàn bộ tiên minh tất cả thế lực. Tiên minh đại hội tại tiên minh địa vị rất cao, tất cả tu sĩ đều có thể tới tham gia. Vì thế tiên minh đều có quy định, không thể tại tiên minh đại hội bên trên động thủ, nếu không liền phải bị tu chân giới tất cả thế lực truy sát. Trần Sĩ Khanh nhíu mày, cái này đại hội thế nào còn có loại quy củ này? Lão bản, đúng là có loại quy củ này. Thấy Trần Sĩ Khanh có chút do dự, cô ảnh lập tức đi đến bên cạnh, giảm thấp xuống tiếng nói rằng: hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, những quy củ này vẫn là biết. Minh bạch. Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, sau đó cười nói: ta đương nhiên sẽ không phá làm hư quy củ. Mau nhìn, có châu bay trên trời. Trần Sĩ Khanh nói, đột nhiên vươn tay, chỉ bầu trời. Đám người trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều, vô ý thức chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Có thể trên trời không có cái gì a? Đám người nghi hoặc nhìn về phía Trần Sĩ Khanh, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện người áo đen bên người nhiều một cái cực kỳ diễm lệ nữ tử. Một thân áo bào đỏ, mái tóc như là thác nước rủ xuống tại sau lưng. Theo nàng tiên bào hạ, bay ra một đạo đỏ tươi khí tức, trực tiếp chui vào hắc bào nhân thân thể. Đã tiêu nhớ cho kỹ. Đột nhiên xuất hiện Nam Cung Lệ đối Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu. Trần Sĩ Khanh cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía người áo đen. Yên tâm, ta sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi. Nghe nói như thế, người áo đen cũng cảm giác lạnh cả người. Đối phương rõ ràng cho mình tiêu ký, có thể chính mình thiếu cái gì đều không có cảm giác tới. Nói như vậy, chỉ có một cái khả năng tính. Cái kia chính là đối phương dùng không phải linh lực, mà là tiên lực. Càn nguyên cảnh. Không chỉ là người áo đen, ngay cả chung quanh người xem náo nhiệt, cũng đều là vẻ mặt e ngại. Trần Sĩ Khanh hoàn toàn chính xác không có tại Tiên Minh Đại hội ra tay, đợi đến Tiên Minh Đại hội kết thúc, mặc cho hắc bảo nhân này chạy thế nào, cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Đông. Người áo đen ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem Trần Sĩ Khanh bọn hắn. Duyên thọ linh dược lại nhiều có làm được cái gì? Tại càn nguyên cảnh tu sĩ trước mặt, chỉ sợ hắn cũng không đáng chú ý. Trần Sĩ Khanh cười cười, vẻ mặt phong khinh vân đạm, mang theo đám người lên núi eo đi đến. Chân núi bên này đã không có gì có thể lấy thấy vừa mắt đồ vật, duy nhất đồ tốt cũng đều tại người áo đen trên thân, đáng tiếc. Đi một hồi, Trần Sĩ Khanh liền vặn eo bẻ cổ nói: "Không có ý nghĩa à, Tiên Minh đại hội hạn chế nhiều lắm, không phải cái kia hôn đản trên người duyên thọ linh dược đều là chúng ta." "Không thể nói như thế." Nam Cung Lệ bỗng nhiên quỷ thần thần kém hỏi một tiếng: "Lo lắng cái gì? Hắn trên người có ân ký, ngươi cho là hắn chạy trốn được?" Trần Sĩ Khanh cười nói âm thanh, nhưng Nam Cung Lệ lại lắc đầu, giải thích nói: "Hắn có duyên thọ linh dược, đủ để cho một phương thế lực ra tay phù hộ." Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh nụ cười liền ngưng kết trên mặt. "Xuân A, này sẽ đắc ý cái gì? Người áo đen kia nếu như chạy đến thủy tổ bát đại gia tộc không liền phiền toái, chẳng lẽ trực tiếp đánh lên đi? Cái này nếu là đi, chẳng phải là tự tìm đường chết?" "Tính sai a." Trần Sĩ Khanh mắng. "Cháu trai này trên thân mang nhiều như vậy duyên thọ linh dược làm gì?" Tại Tịch Nhan Phúc Địa thời điểm, Trần Sĩ Khanh cũng làm không ít duyên thọ linh dược, cho nên cảm giác cũng không mấy liệt. Nhưng đối với những người khác, duyên thọ linh dược thật là chân quý nhất tồn tại, đây chính là thật sự tuổi thọ a. Thủy tổ bát đại gia tộc kéo dài vào năm, trưởng bối trong nhà khẳng định không phải số ít, thiếu nhất loại này có thể gia tăng thọ nguyên thuốc. Người áo đen nếu là thật sự tìm nơi nương tựa bọn hắn, Trần Sĩ Khanh thật đúng là khó đối phó. "Mặc kệ, ngược lại tên kia chạy không được, ta còn không tin hắn cả một đời đều có thể đi đường." Trần Sĩ Khanh lẩm bẩm một tiếng. Bởi vì vừa rồi người áo đen nguyên nhân, không ít người cũng bắt đầu đi theo Trần Sĩ Khanh một đoàn người. Trần Sĩ Khanh quyết định chắc chắn, cười lạnh một tiếng, vung tay lên. "Đi đỉnh núi, chúng ta cũng bắt đầu bày quầy bán hàng, bọn hắn không là ưa thích xem náo nhiệt sao? Để bọn hắn nhìn đủ." Dứt lời hắn liền trực tiếp mang theo đám người vương đỉnh núi đi đến. Mơ mịt tiên sơn đỉnh núi. Hiện tại đỉnh núi còn không có gì người, dù sao cái này tại bên cạnh đều là có mặt mũi đại nhân vật, người bình thường không dám lên đến. Trần Sĩ Khanh tìm nhất vị trí giữa, đem chính mình ghế đu đem ra, tại trước mặt bày ra tốt một khối bố thất, bên cạnh lại dựng lên một tấm bảng hiệu. Công pháp trao đổi, lấy vật đổi vật. Lập tức hắn liền đem chính mình tại trấn yêu mộ vơ vét đến thiên tài địa bảo còn có một số công pháp đem ra, ngược lại là đồ vật của mình, hắn muốn làm sao giao dịch cũng không có vấn đề gì. La Hán chỉ trường công, chính nhất phục Nhật Nguyệt Tinh Hoa pháp, Hỗn Độn Sơ khai pháp tính công, Đại Điêu Thủ. Lô Cửu Châu cùng Nam Cung Lệ nhìn thấy bị Trần Sĩ Khanh xuất ra những công pháp này, vẻ mặt cũng là biến cổ quái. Dù sao những đồ chơi này bọn hắn đều có tham dự. Hiện tại đỉnh núi cơ hồ là không ai, hắn xuất ra đồ vật cũng không có người nào đến xem, cũng là nhàn nhã không ít. Không bao lâu, đỉnh núi liền đi lên nhóm người thứ nhất. Dẫn đầu là một cái lao đầu râu bạc, một thân đạo bào rộng lớn bao đắp lên người, sau lưng còn đi theo không ít tiểu bối. Nhìn thấy bọn hắn tới, Trần Sĩ Khanh cười nói: "Xin ý tới à, cũng không biết là cái nào nhà thế lực người." Đám người này cũng không nghĩ tới đỉnh núi có người, cũng là hiếu kỳ đi tới. Bất quá bọn hắn cũng đều tin tưởng, tại đỉnh núi đều là châu mui thế lực, không phải bọn hắn có thể tùy tiện đắc tội. Mấy cái trẻ tuổi tiểu bối nhìn thấy Nam Cung Lệ, trong mắt đều là bước lên tinh quang. Lao đầu râu bạc đi tới cười nói: "Đạo hữu tốt. Không biết đạo hữu là nhà nào hậu bối? Không có dễ không bình, lang thang người xa quê." Lao đầu tử tự nhiên không tin Trần Sĩ Khanh lời nói. Chương 284, Thiên Địa Nhất Kiếm. Trần Sĩ Khanh cười nói: "Nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới ngươi xem trọng." Nghe nói như thế, lão đầu râu bạc liếc mắt Trần Sĩ Khanh quầy hàng, lập tức ánh mắt chính là biến đổi. Nam Cung Lệ bỗng nhiên cười nói: "Các ngươi là La Hán đảo người a? Ngươi thế nào?" Lão đầu râu bạc kinh ngạc nhìn Nam Cung Lệ. Bọn họ đích xác là La Hán đảo người, nữ tử này làm sao lại biết? Ngươi vừa rồi nhìn về phía La Hán chỉ trưởng công thời điểm ánh mắt thay đổi. Nam Cung Lệ giải thích nói, công pháp này chỉ có La Hán đảo mới có, hơn nữa hẳn là di thất nhiều năm, ngươi thấy công pháp này thời điểm ánh mắt sốt ruột, chắc hẳn cũng hiểu biết công pháp này chân thực tính. Kinh khủng. Chỉ là thông qua một ánh mắt, liền đem chính mình cho nhìn đấu. Thật lợi hại a. Trần Sĩ Khanh cười nói, đã có công pháp của các ngươi, kia ngươi có muốn hay không đổi đi? Đổi. Cái này nhất định phải giao dịch. Lão đầu dâu bạc nhìn thấy công pháp thời điểm, liền đã hạ quyết tâm, nhưng cái này lấy vật đổi vật liền có chút phiền phức. Mong muốn đổi đi La Hán chỉ trưởng công, chỉ sợ muốn dốc hết vốn liếng mới được a. Xin hỏi đạo hữu là như thế nào đạt được ta La Hán đảo? Lão đầu dâu bạc cũng không phải kẻ hồ đồ, không có trực tiếp đáp lại Trần Sĩ Khanh lời nói, ngược lại mở miệng hỏi. Trần Sĩ Khanh cười nói, tiên minh đại hội, giao dịch không hỏi xuất xứ, đạo hữu ngươi vượt biên giới. Nghe nói như thế, lão đầu dâu bạc cũng biết mình lắm mồm, vội hướng về bốn phía nhìn một chút. Xác định không có người ngoài về sau, lúc này mới thở dài một hơi. La Hán chỉ trưởng công nhất định phải cầm xuống, không phải về sau muốn phải lấy được chỉ có thể càng thêm phiền toái. Đạo hữu dự định mong muốn đổi phương diện kia vật phẩm? Lao đầu dâu bạc nhíu mày hỏi. Thiên tài địa bảo đều có thể. Trần Sĩ Khanh lại cười nói. Nửa ngày, lão đầu dâu bạc mới thở dài nói, đã như vậy, vậy ta liền dụng công pháp trao đổi a. Nói hắn liền theo trong càn khôn giới lấy ra một quyển công pháp, kim sắc sợi tơ phong bế, mặt trên còn có không ít cấm chế. Đại Nhật Như Lai bốn chữ lớn hiện lên ở phía trên. Hắn có thể đem ra được cũng chỉ có môn công pháp này, không phải còn lại công pháp thật không có cách nào đi trao đổi La Hán chỉ trưởng công. Cái này Đại Nhật Như Lai chính là ngưng tụ pháp tướng cần thiết công pháp, chỉ cần luyện chế tầng cao nhất, liền có thể ngưng luyện ra pháp tướng Như Lai kim thân, đáng tiếc đời ta cũng là không thể nào. Lao đầu dâu bạc nói liền thở dài. Bất quá Trần Si Khanh lại tới hào hứng. Pháp tướng, ngưng luyện ra pháp tướng, ý kia không chính là có thể trở thành càn nguyên cảnh. Công phu này rất lợi hại a. Luyện đến cực hạn có thể đột phá càn nguyên cảnh, đã không tệ. Có thể, La Hán chỉ trưởng công ngươi mang đi a. Trần Sĩ Khanh đem Đại Nhật Như Lai thu nhập hệ thống ba lô, vẻ mặt ý cười. Lão đầu dâu bạc cũng là kích động, đem La Hán chỉ trưởng công cẩn thận cất kỹ, sau đó mang theo các đệ tử rất mau rời đi. Đỉnh núi người hay là quá ít, trọn vẹn nửa ngày, đi lên cũng chỉ có La Hán đảo một nhà. Trần Sĩ Khanh cũng chờ có chút nhàm chán, liền mê man ngủ thiếp đi. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, chẳng biết lúc nào, bên người vậy mà vây không ít người. Trong đó có một gã đại hán, còn có chút quen mắt. Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời không nghĩ tới là ai, luôn cảm giác gặp qua. Trong đó có một nam một nữ đi trước một bước đi lên. Vừa lên đến liền bắt đầu bước lại nhải. Trần Sĩ Khanh mắt nhìn bọn hắn, cũng không mở miệng, bình chân như vại địa ngủ gật lên. "Uy, trong tay ngươi duyên thọ linh dược dự định muốn giao dịch sao?" Trần Sĩ Khanh nhíu mày, mở mắt ra nhìn một chút gian hàng của mình, theo rồi nói ra. "Khẳng định giao dịch a, không phải ta mang tới làm gì?" Lập tức, mấy cái đại lao đều là sắc mặt ngưng tụ. "Thế nào giao dịch?" Nam tử nói gấp, "Nếu có thể ta hiện tại liền cùng ngươi giao dịch." "Ta cũng cùng ngươi giao dịch." Nghe nói như thế, đại hán kia cũng mở miệng nói, đừng có gấp a, từ từ sẽ đến. Trần Sĩ Khanh lại cười nói, một cái long đảm quả duyên thọ 10 năm, các ngươi định dùng cái gì đến đổi? Trần Sĩ Khanh cũng là thở dài, thiên nhiên liên tử như thế nào? Nam tử hỏi, 10 cái. Trần Sĩ Khanh quay đầu cười nói, 10 đổi 1. Nam tử sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cắn răng, thành giao. Trần Sĩ Khanh cũng là gật đầu đáp ứng. Thiên nhiên liên tử cũng không thấy nhiều, hệ thống bên trong tịch nhan ngay tại làng bên ngoài sân chỉ đạo đâu. Lúc này Trần Sĩ Khanh liền đem một cái long đảm quả đem ra, trực tiếp ném cho nam tử. Mà nam tử bên này cũng không kéo dài, lấy ra 10 màu xanh hạt sen. Một trận giao dịch rất nhanh liền xong kết liễu rồi. Nam tử còn không có rời đi, Trần Sĩ Khanh trực tiếp liền đem hạt sen đưa cho cô ảnh. "Đến, đừng khách khí, ăn, đối ngươi có chỗ tốt." Cô ảnh nhìn xem Trần Sĩ Khanh đưa tới hạt sen, cũng biết đây là thiên nhiên liên tử, là đồ chơi hay, cũng không nói nhảm, trực tiếp vứt xuống miệng bên trong. "Ân." Nhan nhạt, ngọt nhẹ, không có nhiều hương vị. Nhưng rất nhanh, tất cả liền thay đổi. Cô ảnh bị màu xanh linh khí bao khỏa, một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện hiện ở phía sau hắn. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng này loại một tay lay trời khí thế ép tất cả mọi người hai chân như nhũn ra, thậm chí liền ngẩng đầu đi xem dũng khí đều không có. Đông. Có người nhịn không được trước một bước quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ. Lập tức càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, thậm chí liền tu vi cường hãn những người kia cũng đều không chịu nổi. Một bên nam tử sắc mặt tái nhợt, mà cái kia đại hán vạm vỡ cũng là đầu đầy mồ hôi. Mắt thấy đám người sắc mặt khó coi, Trần Sĩ Khanh lại cái gì đều không có cảm giác tới. Các ngươi thế nào? Trần Sĩ Khanh vừa hỏi xong, còn không người trả lời. Vâng. Một tiếng vang vọng truyền đến, toàn bộ tầng thứ 9 đều nhấc lên linh khí thủy triều, đem không ít người cho thổi lộn ra ngoài. Lần này, cơ hồ trên trận đứng đấy cũng liền lẻ tẻ mấy người, những người còn lại đều bị tung bay quỳ trên mặt đất. Nam Cung Lệ sắc mặt cũng biến thành kính sợ lên, vươn tay, đem tất cả mọi người bảo vệ. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, kinh khủng uy á dần dần biến mất. "Chó cô ảnh, chúng ta kém chút bị ngươi hại chết." "Lão bản, vừa rồi ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra." Cô ảnh vội vàng giải thích một tiếng. Cho đến bây giờ, trong đầu của hắn đều là một đoàn tương hồ. Trần Sĩ Khanh cười nói, tính toán, không có việc gì liền tốt. Bất quá rất nhanh, cô ảnh sắc mặt liền biến có chút kích động. "Lão bản, ta giống như lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp, gọi Thiên Địa Nhất Kiếm." "Thiên Địa Nhất Kiếm?" Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng. Một bên nam tử thần bí bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Thiên địa nhất kiếm ba. Ngươi vậy mà học xong thiên địa nhất kiếm. Nói, hắn liền vọt tới cô ảnh bên người. Vị đạo hữu này, ta chính là Thiên Cơ Các Trang Chủ, ngươi có thể cho ta nói rõ một chút, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì sao? Cô ảnh gãi đầu một cái, thuận miệng nói rằng, cũng không cái gì, chính là trong đầu nhiều một chút ký ức. Ngươi đạt được thiên địa nhất kiếm, dạng này, ngươi sau này cùng ta về Thiên Cơ Các, ta tự mình phụ tá ngươi tu luyện. Trần Sĩ Khanh, ba. Cô ảnh, ba. Chương 285, xe nhẹ đường quen. Không phải, dừng lại dừng lại. Trần Sĩ Khanh có chút không nói nhìn xem đối diện một nhóm người, tao mày nói rằng, các ngươi đặc biệt là ai? Giao dịch hoàn thành, thế nào còn muốn mọi người? Thất kính, nam tử trẻ tuổi vội vàng nói. Tại Hạ Thiên Cơ Các, Trang Chu, hữu lễ. Trang Chu. Trần Sĩ Khanh hơi sướng sở. Tiểu tử này phải là còn muốn mộng được đâu? Bất quá rất nhanh, Trần Sĩ Khanh liền kịp phản ứng. Thiên Cơ Các, đây là cái gì thế lực? Cùng Thiên Cơ lão nhân có quan hệ hay không? Ngay tại Trần Sĩ Khanh muốn trả lời thời điểm, Chu Trang bên người đại hán vạm vỡ bỗng nhiên không có từ trước đến nay nói một câu. Tiểu tử, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Ba. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Người vị kia a. Bất quá có sao nói vậy, theo vừa mới bắt đầu, Trần Sĩ Khanh đã cảm thấy trước mắt người này nhìn rất quen mắt. Mỗ họ Diệp tên Phi. Diệp Phi thuận miệng nói rằng. Bốn. Diệp Phi. Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên ngây dại. Cái này không chính là mình tại trấn Yêu Mộ đụng phải cái kia Diệp gia ngốc đại cá tử a. Khó trách như thế nhìn quen mắt. Như vậy đi, mấy vị nếu là không ngại, không ngại đi theo ta, chúng ta tiểu tụ một hồi, từ từ nói. Trang Chu hiển nhiên là muốn làm hòa sự lão. Có thể Trần Sĩ Khanh lại lập tức đánh lên chống lui quân. Diệp gia người. Nói đùa, hắn hiện tại sợ nhất gặp chính là Diệp gia người. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời, trực tiếp đem trên mặt đất đồ vật thu thập xong, sau đó ngựa không dừng vó nói. Để ý, thật sự là có chút để ý, dạng này, giang hồ hữu duyên gặp lại, tại hạ cáo từ trước. Nói xong, cũng không chờ bọn họ trả lời, trực tiếp lôi kéo cô ảnh bọn người bay mau rời đi mở mịt tiên sơn. Nhìn xem mấy người vội vàng rời đi bóng lưng, Trang Chu cùng Diệp Phi trong mắt đều có mấy phần nghi hoặc. Người trẻ tuổi này, thật sự là có chút cổ quái a. Nhanh chóng thoát đi mở mịt tiên sơn, Trần Sĩ Khanh cố ý tìm không người ngân tệ địa phương, trốn đi. Vốn chỉ là nghĩ đến tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới vậy mà đụng tới Diệp gia người. Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Kia chính là mình tại trấn Yêu Mộ bên trong làm được sự tình, có vẻ như sẽ ảnh hưởng tới hậu thế quy tích. Nói như vậy, chính mình có thể hay không gián tiếp cải biến lịch sử đâu. Trần Sĩ Khanh càng nghĩ trong lòng càng sống lạc. Cô ảnh, ngươi tại bên ngoài sơn động nhìn xem, không có lệnh của ta, đừng cho người tiến đến, cũng đừng đi ra ngoài. Biết, lão bản. Giao phó xong đây hết thảy, Trần Sĩ Khanh không nói hai lời. Lần nữa tiến vào trấn Yêu Mộ phó bản. Đây là Trần Sĩ Khanh lần thứ hai đến trấn Yêu Mộ. Khoảng cách lần trước tiến vào trấn Yêu Mộ đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì vội vã đi đường tiến về Thượng Kinh Thành, cho nên không rảnh lại đến cái này phó bản. Hôm nay phát giác trấn Yêu Mộ bí mật về sau, Trần Sĩ Khanh lập tức lựa chọn lần nữa tiến vào. Lần nữa đi vào trấn Yêu Mộ bên ngoài, cách đó không xa vẫn là quen thuộc yêu vụ. Chậm rãi hướng trấn Yêu Mộ lối vào đi đến, không sai mà lần này, xung quanh trên đường, vậy mà xuất hiện không ít thi cốt. Theo khoảng cách tới gần, thi cốt số lượng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng phức tạp. Đủ loại không cùng loại loại bạch cốt nằm tại ven đường, chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trong này, rất rõ ràng có không phải nhân loại bạch cốt. Làm sao cùng lần trước đến không giống như vậy? Trần Sĩ Khanh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không nói hai lời, đem Nam Cung Lệ kêu gọi ra. Trải qua lần thứ nhất trấn Yêu Mộ tẩy lễ, đang vân cảnh trong này chính là phá hôi. Trần Sĩ Khanh xem như minh bạch. Lô Cửu Châu cũng chưa hề đi ra cần thiết. Vẫn là như cũ, Trần Sĩ Khanh theo tu di giới bên trong móc ra hai sợi dây, đem chính mình cùng Nam Cung Lệ cố định. Nhìn thấy cột chắc dây thừng, Nam Cung Lệ cũng hết sức an ý phóng xuất ra một đầu hỏa long, đem yêu khí xua tan. Theo yêu khí xua tan, trấn Yêu Mộ lối vào xuất hiện một cỗ khí lưu màu xám từ nội bộ chậm rãi tràn ngập ra. Nương theo yêu vụ mà đến, còn có từng trận như ẩn như hiện quỷ dị tiếng cười. Đi thôi. Hai người chậm rãi đi vào yêu vụ bên trong, so với lần thứ nhất, lần thứ hai đến trấn Yêu Mộ, Trần Sĩ Khanh cảm giác liền quỷ dị rất nhiều. Có con ngồi tới, là người sống khí tức, ta không chờ được nữa. Ha ha, bao lâu không đến tươi mới đồ ăn, ăn hết bọn hắn. Vừa bước vào trấn Yêu Mộ, Trần Sĩ Khanh bên thai liền truyền đến đủ loại gào thét. Bên hông dây thừng trong nháy mắt căng cứng, xung quanh truyền đến kịch liệt linh lực ba động cùng tiếng đánh nhau, bất quá rất nhanh, những này tiếng đánh nhau liền biến thành kêu thảm. A, buông tha ta chỉ là vô tội. Đừng giết ta bằng lòng vì ngươi làm trâu làm ngựa, không cần. Ố ga. Bên hông dây thừng chậm rãi lỏng xuống, Nam Cung Lệ thân ảnh lại xuất hiện ở bên người. Không sao. Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, trấn Yêu Mộ tầng thứ nhất xương độc mặc dù khó giải quyết, nhưng đối với Nam Cung Lệ mà nói, còn là trò trẻ con. Chớ nói chi là yêu vụ bên trong những quái vật kia, đều là đến đưa đồ ăn. Hướng đông nam phương hướng đi đến, hai người rất nhanh liền thấy kia hai viên quen thuộc yêu tu thụ tinh. Trần Sĩ Khanh thuần thục lấy ra một gốc linh dược, thụ tinh yêu tu bảo hộ truyền tống trận lập tức nổi lên. Đi thôi, mặc dù chúng ta không phải lần đầu tiên tới, nhưng cũng không cần thiết lãng phí quá nhiều, vừa rồi đã phí không ít khí lực, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 2 a. Đi vào truyền tống trận, thấy hoa mắt, bốn người rất mau ra hiện tại một đống cây khô ở giữa. Trung quanh vẫn là không ít bạch cốt, Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ liếc nhau, trong mắt đều lộ ra mỉm cười. Theo những người này trên thân quen thuộc rách nát quần áo đó có thể thấy được, những người này hẳn là lúc trước Trần Sĩ Khanh lưu lại thất tinh thảo địa phương. Trung quanh yêu vụ cũng không nồng đậm, cũng không có yêu thú thi cốt, chắc hẳn những người này nhất định là vì Trần Sĩ Khanh những cái kia thất tinh thảo mà tự giết lẫn nhau. Tốt, xuyên qua phiến rừng rậm này, chính là tầng thứ 2 lối vào, chúng ta một đường giết đi qua. Trần Sĩ Khanh vô tay, cũng không còn đi xem những người này thi cốt. Tại Nam Cung Lệ dẫn đầu hạ, xuyên qua rừng rậm, bốn phía yêu vụ xuất hiện lần nữa, nhưng cũng không nồng đậm, hai người giữ vững tinh thần, tùy thời đề phòng xuất hiện yêu tu. Có thể đi một đường, một cái yêu tu cái bóng đều không nhìn thấy, liền Trần Sĩ Khanh cũng cau mày lên. Tình huống như thế nào, tầng thứ nhất này nửa đoạn sau giống như bị người thành không như vậy. Nơi này thời gian tuyến có vẻ như thay đổi. Nam Cung Lệ khẽ nhíu mày. Có lẽ là chúng ta lần thứ hai đến nguyên nhân. Trần Sĩ Khanh nhân một tiếng, nhưng hắn luôn cảm giác Trấn Yêu Mộ cùng lần trước chính mình đến thời điểm có cái gì khác biệt. Tầng thứ nhất ngoại trừ yêu vụ đối hai người tạo thành một chút phiền toái bên ngoài, liền rốt cuộc không có đụng tới cái khác khó khăn. Rất nhanh liền đi tới Trấn Yêu Mộ tầng thứ hai nhập khẩu. Cái này Trấn Yêu Mộ thế nào lần đầu tiên tới thời điểm không giống nhau lắm a? Trần Sĩ Khanh khẽ nhíu mày. Thiên Minh người khả năng đã quét sạch tầng thứ nhất yêu tu. Nam Cung Lệ phỏng đoán tới. Chương 286, ngược sát. Lần trước đến, những người kia không phải nói là Thiên Minh tiền trạm bộ đội sao? Một tháng trôi qua, Thiên Minh đại bộ đội đoán chừng đã đợi tới. Mà những cái kia thực lực mạnh mẽ yêu quái sẽ không lưu luyến tại tầng thứ nhất, khẳng định hướng Trấn Yêu Mộ càng sâu số tầng xuất phát, dù sao theo Trấn Yêu Mộ xâm nhập, yêu khí hội càng thêm nồng đậm. Trấn Yêu Mộ dù sao có 9 tầng, càng đi bên trong bảo bối thì càng nhiều, hắn nếu là yêu tu, cũng sẽ không lưu luyến tại cái này bên ngoài tầng thứ nhất. Đi thôi, cái này Trấn Yêu Mộ tầng thứ hai, có chúng ta bận rộn. Rất nhanh, hai người liền thông qua được tầng thứ nhất. Không sai mà lần này, Trần Sĩ Khanh vậy mà không có thu hoạch được chiến lợi phẩm liền trực tiếp tới Trấn Yêu Mộ tầng thứ hai. Chẳng lẽ chiến lợi phẩm là duy nhất một lần? Nhìn xem tầng thứ hai huyết sắc đại mạc, Trần Sĩ Khanh trong lòng có chút nổi lên nói thầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi trên đất hạt cát, hiện ra màu ánh sáng màu đỏ. Đi thôi. Trần Sĩ Khanh cũng không phải mở ra hoang, ngược lại chung quanh cũng không có người nào khác, vọt thẳng liền tốt. Nam Cung Lệ nhẹ gật đầu, lôi kéo Trần Sĩ Khanh chậm rãi lơ lửng tại thiên không, hướng tầng thứ ba đi đến. Nhưng vào đúng lúc này, tầng thứ hai huyết sắc đại mạc dường như cảm giác được cái gì, đột nhiên truyền đến nổ vang. Sau đó, bành! Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Trấn Yêu Mộ tầng thứ 2 truyền đến rung động dữ dội, tựa như động đất đồng dạng. Huyết hồng sắc trên đống cát, cách mỗi vài mét sẽ xuất hiện một cái cự đại lõm hố sâu. May mắn Nam Cung Lệ có chuẩn bị, mang theo Trần Sĩ Khanh bay lên bầu trời, không có bị cái này chấn động ảnh hưởng dẫn đến té ngã trên đất. Chấn động tiêu tán, xung quanh rất nhanh liền truyền đến từng trận làm cho người da đầu tê dại tiếng ma sát. Trong chốc lát, những cái kia sụp đổ xuống trong hố sâu, như là suối phun đồng dạng dâng trào ra vô số màu đen quỷ diện hạt. Sau đó, những này màu đen quỷ diện hạt hội tụ vào một chỗ, như là thủy triều đồng dạng tướng Trần Sĩ Khanh đánh tới. Trần Sĩ Khanh nết miệng cười một tiếng, những này cầm tâm cảnh quỷ diện hạt, tại Nam Cung Lệ trước mặt, đều là phá hôi. Bành! 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 Nam Cung Lệ tiện tay thả ra hỏa liên liền có thể đem một mảng lớn quỷ diện hạt đánh thành cho bụi. Nàng giống như tiên tử, Hồng Liên Thiên Hỏa không ngừng phát động, mỗi bắn ra một đạo tiên lực, to lớn lực xuyên thấu hạ, liền có thể tiêu diệt một mảng lớn quỷ diện hạt. Kinh khủng nhất là, Nam Cung Lệ hai tay vung vẩy tốc độ cực nhanh, cánh tay huyền hóa ra hư ảnh, tựa như thiên thủ quan âm đồng dạng, chúng quanh quỷ diện hạt như là cắt dao hẹ dường như từng gốc ngã xuống. Cứ như vậy, Trấn Yêu Mộ tầng thứ 2 trong nháy mắt như là nhân gian luyện ngục đồng dạng, khắp nơi đều là quỷ diện hạt tàn thi tay cụt, nồng đậm mùi hôi thối tràn đầy toàn bộ sa mạc. Trần Sĩ Khanh có tịch nhan làm dự trữ, Nam Cung Lệ cái gì còn không sợ, tại quỷ diện hạt chiều bên trong không biết rõ giết nhiều ít qua lại. Oeng! Rốt cục tựa hồ là bị chọc giận đồng dạng, máu hồng sa mạc ở giữa nhất khu vực đông nhiên nổ bể ra đến, cùng phong gào thét, trong nháy mắt tại Trấn Yêu Mộ tầng thứ 2 đã phủ lên lớn bao cát. Nghe được quen thuộc hài đồng vui cười âm thanh, Trần Sĩ Khanh hưng phấn điệu cao giống một câu. Rốt cục chờ được ngươi. Quỷ diện hạt vương. Nam Cung Lệ thật là đã sớm chuẩn bị, nghe được Quỷ diện hạt vương vui cười âm thanh, ngực nàng dung hỏa diễm tinh lập tức tản mát ra một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang, che lại toàn thân, cũng che lại Trần Sĩ Khanh. Quỷ diện hạt vương không giống với cái khác quỷ diện hạt, toàn thân là yêu dị huyết hồng sắc, như là một tòa núi nhỏ, hai cái to lớn cái càng bên trên bao trùm lấy cực kỳ nồng nặc yêu khí. Trên lưng nó giáp trụ có hai tấm hài đồng gương mặt, một nam một nữ, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười quỷ dị. Chói hai vui cười âm thanh từ trong đó truyền đến, liền xem như Nam Cung Lệ nghe xong, cũng cảm giác đầu có chút choáng váng. Quỷ diện hạt vương, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Quỷ diện hạt vương nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nữ nhân này loại, hai tấm trên mặt người lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Hôm nay ta nhất định phải thật tốt tra tấn một chút cái này đáng chết nhân loại, giết ta nhiều như vậy hải tử, không thể để cho hắn thống khoái như vậy chết đi. Đáng chết, đáng chết, đi chết đi, nhân loại. Nam Cung Lệ chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung, nhìn xem quỷ diện hạt vương hai tấm mặt em bé nổi lên hiện vẻ khinh miệt, trong lòng lập tức toát ra lửa. Ngươi tên xuất sinh này còn xem thường ta? Muốn chết, lưu lại đi. Khoái hoạt ta. Quỷ diện hạt vương trên lưng gương mặt trong miệng đồng thời truyền đến một hồi mê ly thanh âm này dường như tràn đầy dụ hoặc, nhường người nhịn không được liền muốn từ bỏ chống lại, thanh âm này so vừa rồi vui cười âm thanh cảm giác mãnh liệt hơn. Quỷ diện hạt vương thực lực thật là có càn nguyên cảnh, nhưng ở trấn yêu mộ sân nhà ưu thế tăng thêm hạ, thực lực càng là kinh khủng. Tiếng kêu này như là hoàn toàn thi triển ra, uy lực vô tận, nếu là linh đài không kiên định người, tất nhiên sẽ bị quỷ diện hạt vương chỗ thao túng. Quỷ diện hạt vương dùng một chiêu này mục đích đúng là vì bắt sống Nam Cung Lệ, sau đó tra tấn đến chết. Hồng Liên nghiệp hỏa. Một đoàn to lớn hoa sen từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện ở quỷ diện hạt vương phần lưng giáp trụ, to lớn lực trùng kích trực tiếp quán xuyên quỷ diện hạt vương phía sau lưng. A. Ố va. Chi chi chi. Thống khổ giống lên một tiếng theo quỷ diện hạt vương hai tấm mặt cùng bọ cạp trong miệng truyền đến, ba loại âm điệu hỗn hợp lại cùng nhau, chỉ là nghe, liền đầy đủ để cho người ta giận cả tóc gáy. Quỷ diện hạt vương là thật không nghĩ tới, trước mắt tu sĩ này vậy mà có thể một kích đem chính mình trọng thương. Nhân loại ti bị tu sĩ, quá ghê tởm. Giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt, rút lui trước lại nói. Giờ này phút này, quỷ diện hạt vương lại cũng không quản được thương thế trên người, trực tiếp hướng đống cắt bên trong chui vào, nó muốn rời khỏi nơi này, cách tu sĩ này càng xa càng tốt. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy quỷ diện hạt vương muốn chạy trốn, Nam Cung Lệ cười lạnh một tiếng. Cùng dung hỏa diễm tinh kết hợp sau, nàng hiện tại cũng không phải bình thường càn nguyên cảnh. Không nói hai lời, một đầu hỏa long xuất hiện, mạnh mẽ dọn đâm vào quỷ diện hạt vương còn chưa chui vào trong đất đuôi bỏ cả ba, sau đó, hỏa long cắn một cái tại cái đuôi bên trên, đem quỷ diện hạt vương túm đi ra. Quỷ diện hạt vương thân thể lập tức bị theo đống cắt bên trong túm đi ra. Kịch liệt oanh minh nương theo lấy đại địa mãnh liệt chấn động truyền khắp trấn yêu mộ tầng thứ 2 mỗi một góc. Chỉ thấy hỏa long không ngừng cắn xé mặt người bọ cạp vương cái đuôi, sau đó đưa nó kia như là sơn phong giống như thân thể một trái một phải địa mạnh mẽ nện trên mặt đất. Bành, bành, bành. Nương theo lấy mỗi một lần va chạm, quỷ diện hạt vương trong miệng tiếng kêu liền yếu bớt một phần, dòng máu màu xanh lục theo mặt người bọ cạp vương trong miệng không ngừng tuôn ra, không ngừng rơi xuống nước ở chúng quanh huyết hồng sắc trên đống cát. Hai tấm mặt em bé đều là thất khiếu chảy máu, khuôn mặt vặn mèo, như là mang tới thống khổ mặt nạ đồng dạng. Không biết rõ đập nhiều ít hạ, quỷ diện hạt vương đã hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng, cũng không còn cách nào phát ra âm thanh. Hỏa long lúc này mới kéo lấy mặt người bọ cạp vương thân thể rơi vào Nam Cung Lệ bên người. Chung quanh nguyên bản liền tổn thất nặng nề quỷ diện hạt triều nhìn thấy mình quân vương bị đánh thành bộ dáng này, lập tức liền giống như thủy triều rút đi. Giờ này phút này, trấn yêu mộ mộ tầng thứ 2 ngoại trừ khắp nơi trên đất mặt người bọ cạp thi thể bên ngoài, rốt cuộc nhìn không thấy một cái sống quỷ diện hạt, an tĩnh đáng sợ. Chương 287, Viêm Ma. Cái này kết thúc. Trần Sĩ Khanh có chút không dám tin tưởng. Càn nguyên cảnh quỷ diện hạt vương vậy mà liền như thế bị xử lý xong. Nam Cung Lệ mặc dù nhưng đã là càn nguyên cảnh, nhưng cũng không mạnh như vậy a. Ân, đã kết thúc. Nam Cung Lệ nhẹ gật đầu, nhìn trên mặt đất thoi thóp quỷ diện hạt vương, nói khẽ: "Ta đã không phải là ta lúc ban đầu." Châu bò, châu bò. Trần Sĩ Khanh dựng lên ngón tay cái. Vất vả, vất vả. Nam Cung Lệ không có dư thừa động tác, nhảy lên một cái, đi tới quỷ diện hạt vương phía sau lưng giáp trụ phía trên, nhắm mắt lại dò xét một hồi, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải lập trường làm đao. Tinh chuẩn đâm vào quỷ diện hạt vương phía sau lưng hai tấm mặt em bé ở giữa. Theo Nam Cung Lệ một kích này, quỷ diện hạt vương hoàn toàn đã mất đi sinh cơ, thân thể có chút khẽ nhăn một cái, liền không có động tĩnh. Một quả màu xanh biết yêu đan bị Nam Cung Lệ lấy ra ngoài. Cái này có thể là đồ tốt, hảo hảo thu về. Nam Cung Lệ nói, đem yêu đan đưa cho Trần Sĩ Khanh. Càn nguyên cảnh yêu thú đã được cho đại yêu, cũng không biết cái này quỷ diện hạt vì cái gì không có hóa hình, cái này yêu đan chân quý dị thường, không cần lãng phí. Lợi hại như vậy sao? Trần Sĩ Khanh nhìn lấy trong tay như là lục sắc bóng bàn đồng dạng yêu đan, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian thu nhập tu di giới bên trong. Hai người nghỉ ngơi một hồi, Trần Sĩ Khanh đương nhiên sẽ không thả quỷ diện hạt vương to lớn thân thể. Bất quá, quỷ diện hạt vương thi thể quá lớn, Trần Sĩ Khanh chỉ có thể nhường Nam Cung Lệ đưa nó cái cẳng cái đuôi cùng thân thể tách ra trang, bận rộn một hồi, lúc này mới đem quỷ diện hạt vương phân thây cất vào tu di giới bên trong. Không chỉ có như thế, Trần Sĩ Khanh liền những cái kia cầm tâm cảnh quỷ diện hạt cũng không bỏ qua, kêu lên một đám thủ hạ, vụ trộm thu thập lại. Bởi vì tiêu diệt quỷ diện hạt vương, tầng thứ 3 quỷ diện hạt cũng không dám đi ra ngoài nữa, Trần Sĩ Khanh về sau rất nhẹ nhàng liền đi tới trấn yêu mộ tầng thứ 3 nhập khẩu. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đánh giết quỷ diện hạt vương. Quỷ diện hạt vương đặc thù chiến lợi phẩm đã để vào ba lô, có thể tùy thời xem xét. Trần Sĩ Khanh hơi sững sờ. Quả nhiên, thông quan ban thưởng là không có. Chẳng qua lần trước chính mình không hoàn thành ban thưởng còn tại. Cái này cũng không tệ. Đi thôi, nên đi tầng thứ 3. Rất nhanh, hai người liền đi tới tầng thứ 3. Lần trước đi vào trấn yêu mộ tầng thứ 3 thời điểm, Trần Sĩ Khanh một đoàn người giết rất một cái dung ma, lần này đến, tầng thứ 3 cũng là yên tĩnh rất nhiều. Vẫn là giống như trước kia nóng a. Nóng bỏng nhiệt độ nhường Trần Sĩ Khanh có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn nhịn không được xuất ra túi nước, hướng trong miệng mình rót mấy ngụm nước lạnh. Lúc này mới dễ chịu một chút. Cẩn thận một chút. Nam Cung Lệ không nói hai lời, phân ra một bộ phận linh lực, đem Trần Sĩ Khanh bảo vệ được, không nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng. Hai người trải qua miệng núi lửa. Lần này tầng thứ 3 vô cùng yên tĩnh. An tĩnh có chút quỷ dị. Như thế đi thẳng, liền trực tiếp tới tầng thứ 4. Ngay tại Trần Sĩ Khanh xem chừng thời điểm, Nam Cung Lệ bỗng nhiên biến sắc. Nham tương bên trong có cái gì, ta vào xem. A. Trần Sĩ Khanh nhìn xem ở ngực bước lên bọt khí nham tương, sắc mặt có chút trắng xanh.
Ngươi muốn đi vào?
Không thể nào.
Yên tâm, ta là tu luyện hỏa hệ tiên pháp, những này nham tương đối ta vấn đề không lớn.
Vậy được a, chính ngươi cẩn thận.
Liên tục ổn định lại Trần Sĩ Khanh, Nam Cung Lệ lúc này mới một cái ngư dược nhảy vào trong nham tương, mang theo từng trận hỏa tinh.
Đứng ở một bên Trần Sĩ Khanh vô ý thức nuốt nước miếng một cái, xoa xoa trên trán rỉ ra mồ hôi, nhìn xem ngực từ ngực bước lên bọt nham tương, mặt mũi tràn đầy kính nghệ.
Nam Cung Lệ thân hình rất nhanh theo trong nham tương hiện hiện.
Nhiệt độ có chút cao, bất quá còn có thể chịu được, ngươi chờ một chút.
Nam Cung Lệ nói xong, liền một cái lặn xuống nước chui xuống nước, dường như quay trúng quanh tại bên cạnh mình không phải nham tương, mà là nước gấm đồng dạng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đứng tại miệng núi lửa Trần Sĩ Khanh trong lòng cũng là dần dần không có đáy lên.
Nếu không phải hệ thống nhắc nhở không có vấn đề, hắn thật sợ Nam Cung Lệ lên không nổi.
Nhưng vào lúc này, miệng núi lửa vị trí chính trung tâm bỗng nhiên sinh ra to lớn bạo tạc, dầm dạp chẳng chịt nham tương vụ không khác biệt hướng bốn phía công đi qua.
Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian dùng tiêu một gã huy dương cảnh bộ hạ.
Nham tương vũ hạ khoảng chừng nửa phần, Trần Sĩ Khanh liền núp ở phía sau mặt nhìn chăm chú lên phía trước, trong lòng có chút lo lắng.
"Công tử, phía trước có chiến đấu xảy ra."
Nghe thủ hạ kinh hô, Trần Sĩ Khanh lập tức chú ý tới Nam Cung Lệ trong tay cầm một đám lửa.
Nói là hỏa diễm nhưng cũng không phải.
Cái này một đoàn tựa như nham tương đồng dạng hình cầu hiện lên gợn sóng trạng, liền như là một cái thủy cầu đồng dạng, tại Nam Cung Lệ trong tay lắc lắc.
Cái này mềm cầu bốc lên hào quang chói sáng, cho dù là đang sôi trào thiêu đốt trong nham tương, vẫn là chói mắt như vậy.
Nhân tộc tu sĩ,
người tốt xấu độc,
vậy mà đến đánh cắp tộc ta bí bảo, ngươi mau đem khủng ngao chi tâm giao trả cho ta.
Miệng núi lửa trung tâm, một tiếng gầm thét đánh tới, sau đó một đoàn hoàn toàn do hỏa diễm hình thành linh thể đang cùng Nam Cung Lệ giằng co. Cái này linh thể toàn thân bốc lên kim sắc hỏa diễm, trên đầu còn có nham tương chế thành kim cô, ánh mắt chỗ có hai đoàn ngọn lửa màu đen, thật giống như một cái cháy hừng hực đốt oan hồn.
Viêm ma, cái này khủng ngao chi tâm bên trên lại không có tên của ngươi, dựa vào cái gì nói là ngươi đồ vật?
Viêm ma bị Nam Cung Lệ một câu nói kia khí toàn thân toát ra quần quần khói đặc. Toàn bộ miệng núi lửa nham tương lập tức kịch liệt sôi trào lên, như là đốt lên nước sôi đồng dạng.
Đồ hỗn trướng, thật coi ta là dễ ức hiếp.
Viêm ma hai cái hỏa diễm đại thủ đập vào nham tương phía trên, trong dung nham lập tức dâng lên mấy chục đầu nham tương hỏa long, thẳng đến Nam Cung Lệ mà đi.
Cái này 10 đầu nham tương hỏa long mang theo nhiệt độ nóng bỏng, theo chính diện đánh chúng vào Nam Cung Lệ, mang theo một lớn bổng nham tương hỏa vũ.
Sau đó cực nhanh cuốn lên Nam Cung Lệ thân thể, như là mãng như rắn.
Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Nam Cung Lệ liền bị viêm ma khống chế được.
Núp ở phía sau mặt Trần Sĩ Khanh trong mắt đồng thời toát ra vẻ lo lắng.
Cái này viêm ma trên người tán phát ra khí thế cực kỳ cường hành, tiện tay đánh ra hỏa long công kích uy thế kinh người.
Tại trấn yêu mộ yêu khí ra chỉ hạ càng là lộ ra không người có thể địch.
Miệng núi lửa nham tương chỗ dù sao cũng là viêm ma sân nhà.
Nhân loại, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá đắt.
Viêm ma trong miệng truyền đến một hồi cuồng vọng tiếng cười, hắn chậm rãi đi đến bị hỏa long quấn chặt lại Nam Cung Lệ bên người, hỏa diễm bàn tay lắc lư, Nam Cung Lệ đầu lập tức theo hỏa long bên trong lộ ra.
Mặc dù ngươi không sợ nham tương, nhưng bị ta hỏa long nhiều trụ chi thuật đánh trúng, lượng ngươi là tiên nhân hạ phàm, cũng phải ngoan ngoan thúc thủ chịu chói.
Viêm ma một phát bắt được Nam Cung Lệ cổ, nhìn xem nàng kia tinh xảo gương mặt, chậm rãi hỏi:
cuối cùng, ngươi còn có lời gì muốn nói sao?
Nam Cung Lệ trên mặt đống nhiên toát ra một tia cười nhạt:
ha ha, ngươi thua.
Viêm ma, ba.
Hồ ngôn loạn ngữ, chết đi.
Viêm ma lạnh hừ một tiếng, tay phải đột nhiên dùng sức, liền phải bóp gãy Nam Cung Lệ cổ.
Chương 288, mới tới cửa ra hỏa.
Ai?
Viêm ma tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến. Chuyện gì xảy ra?
Cái này nhân loại tu sĩ cổ bóp thế nào không ngừng?
Chính mình rõ ràng đã dùng toàn lực a.
Hắn không tin tà tiếp tục phát lực, lại phát lực, hắn thậm chí dùng tới hai tay, có thể Nam Cung Lệ cổ thật giống như kim cương tinh thạch đồng dạng không phản ứng chút nào.
Không đúng, cho dù là kim cương tinh thạch, tại bản mệnh hỏa nguyên trước mặt cũng phải bị dung luyện, cái này nhân loại tu sĩ làm sao có thể không có việc gì?
Uy,
Viêm ma.
Nhìn xem đang vùi đầu gian khổ làm ra Viêm ma, Nam Cung Lệ thanh âm bỗng nhiên truyền đến.
Ai vậy?
Không nhìn thấy ta đang bận đâu?
Ngươi có phải hay không chưa ăn cơm a, khí lực nhỏ như vậy.
Ta không phải nói cho ngươi ta đang bận đó sao?
Viêm ma giận quát một tiếng, nhưng bỗng nhiên phát hiện người nói chuyện tựa như là Nam Cung Lệ.
Viêm ma hai viên ngọn lửa màu đen con mắt lập tức trừng lão đại.
Ngươi thế nào còn có thể nói chuyện?
Nam Cung Lệ nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ, liền lên có một chút khinh thường.
Một giây sau, nguyên bản cầm cố lại nàng hỏa long quấn trụ lập tức vỡ ra, hóa thành đầy trời nửa ngưng kết dung nham khối vụn.
Ngươi làm sao có thể?
Không chờ Viêm ma phản ứng, càng nhiều to lớn hỏa liên ngay tại miệng núi lửa nở rộ. Sau đó đem hắn phản bao vây lại.
Nam Cung Lệ mỉm cười, vươn tay, trực tiếp bóp lấy Viêm ma cổ, yêu vương bên ngoài thân nhiệt độ cao tựa hồ đối với Nam Cung Lệ không có một chút tác dụng.
Dung hỏa diễm tinh.
Trên người ngươi lại có dung hỏa diễm tinh.
Tên đáng chết.
Viêm ma thanh âm lúc này đã tràn đầy e ngại.
Không phải ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì dám như thế xông vào trong nham tương.
Bị Nam Cung Lệ bóp lấy, Viêm ma chỉ cảm thấy toàn thân yêu lực đều bị áp chế.
Chỉ cần Nam Cung Lệ bằng lòng, đầu của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vặn xuống tới.
Tất cả kẻ đầu têu
chính là dung hỏa diễm tinh.
Dung hỏa diễm tinh đối Viêm ma nhất tộc có tuyệt đối áp chế lực,
đây là khắc vào trong huyết mạch,
liền giống với nước sợ lửa, chúng sợ như rắn.
Trẻ con nhân loại,
rõ ràng là ngươi trước trộm đi khủng ngao chi tâm,
hiện tại mạng nhỏ tại trong tay của ngươi, còn không phải ngươi nói tròn liền tròn, nói dẹp liền dẹp. xem ra ngươi là muốn chết. Nam Cung Lệ cười nhạt một tiếng, mảnh khảnh bàn tay có chút phát lực. Viêm Ma lập tức thất bại. Đại nhân, có chuyện nói rõ ràng, đừng động thủ, đừng động thủ. Viêm Ma thanh âm bên trong đã mang theo giọng nghẹn ngào, cái này có chỗ thương lượng sao? Không đồng ý chính là chết ta. Ân. Nam Cung Lệ mà nhìn xem Viêm Ma, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới Trần Sĩ Khanh bên người. Nhìn thấy Nam Cung Lệ trở về, Trần Sĩ Khanh mau tới trước. Gia hỏa này xử lý như thế nào? Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua Nam Cung Lệ, thấp giọng hỏi. Để nó lập xuống hạo nhiên lời thề a. Nam Cung Lệ hồi đáp. Dù sao chúng ta cũng coi như khách bên ngoài, không cần thiết quá đáng. Trần Sĩ Khanh nhếch miệng, nhịn cười không được. Cái này Nam Cung Lệ, đi theo chính mình lâu, cũng không thích bị thua thiệt. Cùng chính mình càng lúc càng giống. Vậy được. Trần Sĩ Khanh nhìn xem Viêm Ma, thuận miệng nói rằng, tới đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, thế a. Đại nhân, không cần thiết ta, các ngươi cứ việc rời đi liền tốt. Bớt nói nhảm, để ngươi phát liền phát. Nam Cung Lệ nhìn Viêm Ma một cái, dọa đến hắn toàn thân run rẩy. Ta bây giờ liền bắt đầu. Giờ này ngày này, ta Viêm Ma lập xuống hạo nhiên lời thề. Nhìn xem ngoan ngoãn thể Viêm Ma, Trần Sĩ Khanh lúc này mới yên lòng lại. Bởi vì Nam Cung Lệ cầm đi tầng thứ 3 hạch tâm vật phẩm khủng ngao chi tâm, dẫn đến trấn yêu mộ tầng thứ 3 nhiệt độ trực tiếp giảm xuống đem gần một nửa. Viêm Ma phát xong lời thề, sau đó xám xịt địa về tới trong nham tương, cũng không dám ra ngoài nữa. Chúng ta đi thôi, đi tầng tiếp theo. Tầng thứ 3 Trần Sĩ Khanh vốn chính là thông quan, lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Là thật không tệ. Trấn yêu mộ tầng thứ 4 yêu thú là một cái không có hình thái ma đẳng, thần thông là thôi miên nhập động. Lần trước đến trấn yêu mộ thời điểm, Diệp gia người ngay ở chỗ này bị tập kích. Loại này nổi tiếng xấu hồng hoang yêu dị, am hiểu nhất chế tạo đủ loại mộng cảnh, nếu là chế thoát ly mộng cảnh, chúng chiêu người hội trong mộng trở thành ma đằng nô lệ, hoặc là trực tiếp trong mộng chết đi. Tăng thêm ma đằng không có thực thể, chính là một đoàn sương mù, vật lý công kích vô hiệu, cho nên vô cùng khó giải quyết. Bất quá Trần Sĩ Khanh vì ban thưởng, vẫn là có ý định chính diện gặp một lần cái này ma đằng. Ma đằng mấy ngày nay tâm tình không tệ, đoạn thời gian trước trấn yêu mộ đã xảy ra biến đổi lớn, so trước kia càng thêm tinh thuần yêu khí theo trấn yêu mộ chỗ sâu bay ra. Tu luyện càng là thuận buồm xuôi gió. Cái này khiến lòng tự tin của hắn có chút bành trướng, thậm chí muốn đi tầng thứ 6 nhìn một chút. Từ khi thụ tinh nhất tộc bị người thần bí diệt về sau, ma đằng liền chiếm đoạt chân yêu mộ tầng thứ 5. Phạm vi thế lực làm lớn ra gấp đôi, yêu khí hấp thu cũng càng thêm đầy đủ, thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng tầng thứ 6 ngư long hỗn tạp, yêu tu cùng hồng hoang yêu dị chủng loại phong phú, chiếm diện tích rất lớn, cơ hồ tương đương chân yêu mộ tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 chung vào một chỗ. Ma đằng bản sự mặc dù cứng hãn, nhưng vẫn là có tự biết rõ. Chân yêu mộ tầng thứ 6 bên trong có mấy vị chính mình cũng không dám trêu chọc tồn tại, vẫn là mượn trước lấy những này tình thuần yêu lực thật tốt tu luyện, chờ đợi thời cơ. Ngược lại tầng thứ 6 có nhãn tuyến của mình, tìm một cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi, chính mình là ba tầng chi chủ. Tiếp tục như vậy, nhất thống trấn yêu mộ, đi đến đời người đỉnh phong, trở thành tân nhiệm yêu vương, ở trong tầm tay a. Ngay tại ma đằng làm lấy chính mình xuân thu đại mộng thời điểm, đột nhiên phát hiện có người xông vào phạm vi thế lực của mình. Chẳng lẽ là tầng thứ 3 Viêm Ma lão nhi? Không có nham tương địa hình, thật sự cho rằng ta sợ hắn. Ma đằng vốn là không thực thể, mắt thường nhìn lại cũng chính là một đoàn nhạt xương mù màu đen, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phân biệt được. Tại lĩnh vực của mình bên trong, hắn có thể tùy thời xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Ai? Kia là nhân loại tu sĩ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ẩn giấu trong bóng đêm ma đằng, rất nhanh liền thấy mang theo vẻ mặt tươi cười Trần Sĩ Khanh. Không, không đúng, đây là người bình thường. Không có đạo lý à, trấn yêu mộ bên trong làm sao lại xuất hiện loại phế vật này, hắn là thế nào đi vào tầng thứ 4? Chẳng lẽ có người ngoài bảo hộ? Ma đằng có chút buồn bực, nhưng hắn cũng không có mơ tưởng. Loại phế vật này trong mắt hắn, liên nhập mộng bị hắn thao túng tư cách đều không có. Tiện tay phái ra một gã đã xa vào đến mộng cảnh hoàn toàn trở thành dưới tay hắn yêu tu, ma đẳng cũng không lại đi nhìn Trần Sĩ Khanh, quay người chuẩn bị rời đi. Viêm Ma lão nhi thật sự là càng ngày càng lười biếng, người loại này đều có thể bỏ vào đến, nếu là không có tầng thứ 3 địa hình, ta đã sớm là trấn yêu mộ 4 tầng chi chủ. Ma đẳng đang nói một mình lấy, một bóng người bỗng nhiên nhanh chóng theo bên cạnh mình vào tới, đổ vào cách đó không xa, bộ dáng còn có chút quen thuộc. Ai? Giống như là người của mình. Nhìn kỹ lại, Ma đằng mới phát hiện người kia chính là thủ hạ của mình, bất quá lúc này đã không có khí tức. Kỳ quái. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là người bình thường kia bên người, xuất hiện một nhân loại nữ tu sĩ. Tu vi còn không thấp. Hóa ra là dạng này a. Chương 289, Tuyển Phi. Người này hảo hảo phép lối. Căn bản không có thanh ta để vào mắt. Ma đằng lập tức nổi giận, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mười mấy tên bị hắn thao túng tu sĩ cùng nhau xuất hiện, hướng Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ vây công đi qua. Hừ, ngươi nhất định phải chết. Lần này Ma đằng muốn nhìn lấy hai người kia thống khổ chết đi. Ta còn thực sự là bị xem thường, chỉ là phái những con cá nhỏ này đến, thật sự là không có thanh ta để vào mắt. Nhìn xem chung quanh vây công mà đến bóng người, Trần Sĩ Khanh cười lạnh một tiếng, bên người Nam Cung Lệ lập tức đưa tay. Oeng! Tiếng vang nặng nề xuất hiện tại trấn yêu mộ tầng thứ 4, đại địa đang run rẩy, các đá băng hãm, cây gỗ khô sụp đổ, vây công Trần Sĩ Khanh 10 người trực tiếp tiến vào địa trong khe, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Ma đằng có thể không phải người ngu, rất nhanh liền thu hồi lửa giận, nhìn chăm chú lên xa xa hai người. Thì ra có cái càn nguyên cảnh giúp đỡ, còn che giấu tu vi, khó trách. Nam Cung Lệ xử lý ma đằng 10 thủ hạ, cái cái này khiến Ma Đằng trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Người loại này trở thành thủ hạ của mình, phải rất khá. Càn nguyên cảnh mà thôi, không gì hơn cái này. Không biết rõ ta chuyên khắc tu sĩ sao? Nhìn ta thu ngươi. Ma Đằng nghĩ đến, lập tức hướng Trần Sĩ Khanh phương hướng phiêu tới. Nam Cung Lệ lập tức cảm giác được mình bị một cỗ khí tức âm lãnh để mắt tới, nói thầm một tiếng, chính chủ rốt cuộc đã đến. Ta biết, ngươi rất mệt mỏi, nhanh ngủ đi, ở trong mơ tất cả cũng sẽ có. Du Dương giọng nữ nhẹ nhàng tại Trần Sĩ Khanh vang lên bên tai, Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều hư vô lên, buồn ngủ dâng lên trong lòng. Ngáp. Trần Sĩ Khanh rủi rủi con mắt, trên mặt hiện ra một tia mờ mịt. Đây là Ma Đằng thần thông, cẩn thận một chút. Nam Cung Lệ nhắc nhở âm thanh truyền đến. Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian lấy ra tịch nhan trước đó chuẩn bị xong khổ quyết tử vứt xuống miệng bên trong. Lập tức, một hồi cay độc cảm giác truyền đến, Trần Sĩ Khanh buồn ngủ rất mau lui lại đi. Một bên khác, nhìn thấy Trần Sĩ Khanh đánh áp, Ma Đằng trong lòng vui mừng, càng thêm ra sức, hắn biến ảo tiếng nói, tản ra thần thông của mình lực lượng. Mệt nhọc liền ngủ đi, ngươi hội rất thoải mái. Vì cái gì đây? Đã khôi phục bình thường Trần Sĩ Khanh lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt đối với bốn phía hỏi, tu sĩ tu tiên, liền phải chăm chỉ khắc khổ, sinh tiền làm gì ngủ nhiều, sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Ma Đằng, người này có bị bệnh không? Đi ngủ chẳng lẽ không phải nhân chi thường tình sao? Nói đều là chó má đạo lý. Bất quá, người này quái là quái rồi điểm, bộ dáng cũng là thật đẹp trai, Ma Đằng trước trước sau sau cũng gặp không ít nhân loại, có thể vượt qua Trần Sĩ Khanh, còn chưa từng gặp qua. Còn có bên cạnh hắn nữ tu sĩ, kia dung nhan cũng là đỉnh nhất lưu tồn tại. Hừ hừ, tục ngữ nói tốt, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhìn ta phóng đại chiêu. Trước tiên đem người bình thường này thu thập. Ma Đằng trong lòng âm thầm cười lạnh, phân ra một bộ phận hắc vụ, lập tức huyễn hóa ra một gã tuổi trẻ nữ tử, theo trong rừng cây xuất hiện, chậm rãi đi hướng Trần Sĩ Khanh. Tiên trưởng, ngươi đường đi mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút a. Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua Ma Đằng biến thành thiếu nữ, trong lòng âm thầm bật cười, thủ đoạn như vậy còn muốn gạt ta. Thế nào, ngươi muốn ngủ ta? Bên cạnh ta còn có một vị ở đây, ngươi lá gan đủ lớn. Ma Đằng, cái này nhân loại sao không theo sáo lộ ra bài a, sao có thể nói ra dạng này thô bị ngữ điệu. Một bên Nam Cung Lệ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện nữ tử, đang lo tìm không thấy Ma Đằng bản thể, chuẩn bị ra tay, nhưng lại bị Trần Sĩ Khanh ngăn cản. Đừng nội. Trần Sĩ Khanh đầu tiên là từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá thiếu nữ một phen, nhìn Ma Đằng đều có chút xấu hổ, rất nhanh, Trần Sĩ Khanh trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Quá kém, ba phần. Tiên trưởng, ngươi đây là ý gì? Nô gia không hiểu a, ngươi vẫn là mau mau nghỉ ngơi a. Ma Đằng bị Trần Sĩ Khanh trong mắt khinh thường thật sâu chọc giận, cái này nhân loại, cũng dám xem thường ta. Một bên nói, tuổi trẻ thiếu nữ trong hai mắt nổi lên nhạt ánh sáng màu đỏ, chính là Ma Đằng thôi miên thần thông. Bị Ma Đằng người bị thôi miên, nếu là một đoạn thời gian không thoát ly khống chế của hắn, liền sẽ bị Ma Đằng hoàn toàn chi phối. Có ý tứ gì? Trần Sĩ Khanh rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, trong mắt tràn đầy bùa cợt. Đây là ta đưa cho ngươi cho điểm, mắt điểm là 10 phần. Trần Sĩ Khanh đầu ngón tay đầu tiên là chỉ thiếu nữ gương mặt. Trên mặt phấn đều có thể nhào bột mì, không nhìn thấy cổ cùng mặt hoàn toàn là hai cái nhan sắc sao. Cho một sao. Trần Sĩ Khanh vừa chỉ thiếu nữ bộ ngực. Ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hạ. Lớn như thế vương hữu, ta nhìn đều mệt mỏi. Cho một sao. Trần Sĩ Khanh vừa chỉ thiếu nữ hai chân. Chân đều so ta thô, ngươi vẫn là nữ nhân sao? Bảo ngươi nữ hán tử còn tạm được. Cho một sao. Liền ngươi tư sắc, cho ngươi ba phần ta đều ngại nhiều. Muốn ngủ nữ nhân của ta nhiều lắm, nối liền, có thể quấn chấn yêu mộ một vòng. Liền ngươi cái này tổn hại hình dáng, ngươi xứng sao? Ma Đằng, ba. Nam Cung Lệ. Lấn yêu quá đáng, cái này nhân loại lấn yêu quá đáng. Cũng dám chất vấn Ma Đằng trình độ của ta. Ta hôm nay nhất định phải cho này nhân loại xuất ra bản lĩnh thật sự. Hát vụ và mẹo, rất nhanh, lại là một vị nữ tử xuất hiện tại Ma Đằng bên người. Ma Đằng huyền hóa nữ tử đều là hắn đã từng thấy qua hoặc là khống chế qua nữ nhân, dựa theo nhân loại thẩm mỹ mà nói, vừa rồi thiếu nữ kia nên tính là cực phẩm a, có thể cái này nhân loại vậy mà không chút gì mà thay đổi, đây thật là khí xấu hắn. Nhìn trước mắt cái này mặt như phủ băng, vùng đất bằng phẳng, tinh tế cao gầy lãnh khốc ngự tỷ, Ma Đằng rất là hài lòng. Lần này, cái này nhân loại nhất định sẽ được nói. Lãnh khốc ngự tỷ một thân màu đen sa mỏng váy dài, bước nhanh đi ra rừng cây, đi tới Trần Sĩ Khanh trước mặt. Nàng một cước đá văng Trần Sĩ Khanh trước mặt tuổi trẻ thiếu nữ, lạnh lùng nói, "Tiên trưởng, ta cùng ngươi ngủ, tới đi." Trần Sĩ Khanh, cái này Ma Đằng có chút ý tứ a, đặt cái này cho mình tuyển phi từ đâu? Bất quá Trần Sĩ Khanh cũng không nóng nảy, đã Ma Đằng muốn chơi, chính mình liền bồi hắn chơi một chút. Chờ một chút. Trần Sĩ Khanh phất phất tay, bắt đầu tỉ mỉ dò xét lánh khốc ngự tỷ. "A, ta biết, tiên trưởng là muốn cho điểm đúng không? Ta có thể đánh mấy phần." Lánh khốc ngự tỷ vẻ mặt lãnh đạm, còn cố ý hết chính mình bằng phẳng lồng ngực, một bộ đã tính trước bộ dáng. "Không tệ, không tệ, bình đều có thể dừng lại một chiếc hàng không mẫu hạm, rất tốt, ta cho ngươi đánh 6 phần." Nghe được Trần Sĩ Khanh lời nói, Ma Đằng biến sắc, này nhân loại yêu cầu thế nào cao như vậy? Nữ nhân này đã là Ma Đằng kiến thức bên trong phù hợp Trần Sĩ Khanh yêu cầu xinh đẹp nhất một cái, vậy mà đành phải 6 phần. Bất quá nghĩ lại, 6 phần cũng có thể, ngược lại đều đạt tiêu chuẩn, có thể tiến hành xuống mặt chính tự. "Đã như vậy, tiên trưởng, chúng ta mau mau đi ngủ a." Lãnh Khốc Ngự tỷ sắc mặt vui mừng, hai tròng mắt nhân đã biến thành màu hưng phấn, có thể Trần Sĩ Khanh như cũng nhíu mày. "Không được, còn không được." "Vì cái gì?" Cố nén bão nổi lửa giận, Lãnh Khốc Ngự Tỷ hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng hỏi.
Chương 290, thuận lợi.
Mặc dù cho điểm đủ, nhưng ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích, ta dù sao cũng là mỹ nam tử, không thể tùy tiện bị người ngủ. Cho nên, ta cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi.
Ngươi?
Nam Cung Lệ ở một bên đã không nhịn được cười. Ma Đằng biến thành Lãnh Khốc Ngự Tỷ khí chỉ muốn đánh người, có thể hắn bỗng nhiên phát hiện mình thôi miên thần thông đối trước mắt cái này nhân loại vô hiệu, kỳ quái. Tại thôi miên thần thông vô hiệu dưới tình huống, chính mình thật đúng là đánh không lại hắn. Đáng chết, vì cái gì ta thuật thôi miên đối với hắn vô hiệu, chẳng lẽ là hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt? Không có khả năng à, chính mình rõ ràng đã công lực toàn bộ triển khai, thật là người này căn bản một chút ảnh hưởng đều không có. Ngươi đến cùng thích gì loại hình nữ nhân? Lãnh Khốc Ngự Tỷ mặt hiện lên tại là thật vô cùng lãnh khốc, Ma Đằng chính là điểm này không tốt, một khi chính mình thôi miên thần thông vô hiệu, cũng chỉ là một đoàn sương mù. Thật là cho đến nay, Ma Đằng thuật thôi miên không có gì bất lợi, căn bản không có thất bại qua, hôm nay thế nào hết lần này tới lần khác liền mất hiệu lực. Đáng chết, nhất định là hai ngày này thức đêm quá nhiều.
Ân,
ta cũng không biết ta thích kia chủng loại hình, ngược lại cho đến nay không có nữ nhân để cho ta động qua tâm, nếu không ngươi cũng thử một lần.
Ma Đằng, ngươi mẹ nó đây là người nói lời đi.
Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Cao Lãnh Ngự Tỷ nổi giận đùng đùng quăng lên trên đất tuổi trẻ thiếu nữ, đi vào một bên rừng cây. Chỉ chốc lát, một gã tiểu tiểu lọ lì xuất hiện ở Trần Sĩ Khanh trước mặt.
Trần Sĩ Khanh, ngươi đang làm cái gì?
Ta không có biến thái như vậy, ấu nữ thật là phạm pháp, không điểm.
Kế tiếp,
tiểu tiểu lọ lì bĩu môi đi ra.
Rất nhanh, một gã tóc dài dịu dàng nữ tử xuất hiện ở Trần Sĩ Khanh trước mặt, thanh âm nhu hòa, tay cầm dài tiêu, thậm chí còn tinh thông âm luật.
Tiên trưởng, nô gia có thể cho người thổi tiêu.
Trần Sĩ Khanh, xin nhờ, ta hiện tại là tại trấn Yêu Mộ Ải, động một chút lại sẽ chết người đấy, nơi nào còn có tâm tình thổi tiêu.
Hai điểm.
Kế tiếp,
ngay sau đó, một gã tóc ngắn anh tuấn trung tính mỹ nữ xuất hiện tại Trần Sĩ Khanh trước mắt, một thân gọn gàng làm sắc trang phục, lộ ra giả dặn mười phần, rất có vài phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác.
Trần Sĩ Khanh, ngươi là muốn ta ngủ một người đàn ông sao?
Ta không tốt cái này một ngụm.
Một phần.
Kế tiếp,
Ma Đằng.
Cứ như vậy, Ma Đằng cơ hồ đem chính mình hàng tồn đều hiện ra cho Trần Sĩ Khanh, có thể từ đầu đến cuối không có nhường Trần Sĩ Khanh hài lòng.
Ta không chịu nổi,
ta muốn giết cái này nhân loại.
Ma Đằng cảm giác chính mình muốn tức nổ tung, hắn cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, bản thể trực tiếp xuất hiện tại Trần Sĩ Khanh trước mặt.
Một đoàn màu đen xám sương mù
xuất hiện.
Một bên Nam Cung Lệ lập tức giữ vững tinh thần, trước làm tiến công, có thể Ma Đằng tốc độ thật sự là quá nhanh, cũng quá quỷ dị. Trực tiếp xuyên qua Nam Cung Lệ công kích, thanh Trần Sĩ Khanh bao vây lại.
Mụ nội nó, lão tử cũng chưa hề gặp qua ngươi loại nam nhân này, A Phi, ngươi cũng không phải là nam nhân.
Rốt cục nhìn thấy Ma Đằng bản thể, Trần Sĩ Khanh khỏe miệng giơ lên một tia đường cong.
Làm sao ngươi biết không là nam nhân?
Ngươi lại chưa thử qua, vẫn là nói, Ma Đằng loại này hồng hoang yêu dị còn điểm nam nữ.
Nói nhảm nhiều như vậy,
hôm nay là tử kỳ của ngươi.
Ma Đằng cái này đoàn hắc vụ tản mát ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, Trần Sĩ Khanh hết thảy trước mắt lập tức biến một mảnh huyết hồng, trong lòng kia một tia ủ rũ cũng chậm chậm nhiều hơn.
Ma Đằng đây là liều mạng a.
Trần Sĩ Khanh không nói hai lời, trực tiếp thả ra đại chiêu.
Tịch Nhan cứu ta.
Sau một khắc, Tịch Nhan liền theo trong hệ thống xuất hiện, rơi vào Trần Sĩ Khanh bên người.
Một cỗ nhàn nhạt linh lực màu xanh lục hiện lên, Trần Sĩ Khanh toàn thân gân cốt lập tức truyền đến lốp bốp tiếng vang, đau đớn rất nhanh liền xua tán đi những này bối rối.
Tịch Nhan cũng không muốn lại cùng Ma Đằng lãng phí thời gian, nàng móc ra một quả màu đen nhánh hạt châu nhỏ, nồng đậm yêu khí lập tức trải rộng nàng chung quanh.
Tịch Nhan giờ phút này liền tựa như yêu quái đồng dạng quỷ dị.
Mặc Long Châu,
lại là thất truyền Mặc Long Châu.
Vì sao lại tại trong tay của ngươi?
Nhìn thấy Mặc Long Châu, Ma Đằng thanh âm lập tức hoảng loạn, hắn rốt cuộc biết, những người trước mắt này không phải hắn có thể đối phó.
Nói nhảm nhiều như vậy,
thu.
Tịch Nhan đem Mặc Long Châu nhắm ngay Ma Đằng chạy trốn phương hướng nghiêm nghị quát.
Ma Đằng thân thể lập tức truyền đến một hồi kêu thảm, sau một khắc to lớn hấp lực theo Mặc Long Châu truyền đến, đem Ma Đằng hấp vụ thân thể hút vào trong đó.
A, không cần, buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta.
Ta không cần bị phong ấn ở Mặc Long Châu bên trong.
Thả ta ra ngoài.
Thả ta ra ngoài.
Ngươi cái này nhân loại ti bỉ.
Ngươi lại có Mặc Long Châu, ngươi là cố ý.
Ngươi là cố ý.
Trần Sĩ Khanh cười lạnh một tiếng.
Ai, Ma Đằng, ta hỏi một chút ngươi, hiện tại đến cùng ai là ai tù binh?
Bị nhốt vào Mặc Long Châu, còn dám phách lối như vậy.
Có tin ta hay không cả một đời không thả ngươi đi ra.
Ma Đằng.
Đại ca, tiền bối, tổ tông, thiên nhân.
Là ta có mắt không biết Thái Sơn, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, coi ta là cái dám, thả.
Làm sao còn nhận lên thân thích tới, ta cũng không muốn làm ngươi thiên nhân, đi theo ta đi.
Náo đã hơn nửa ngày. Trần Sĩ Khanh thật sự là không nghĩ tới cuối cùng là lấy phương thức như vậy thu phục Ma Đằng.
Phí không ít thời gian, đi thôi.
Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua chung quanh, thuận miệng nói rằng.
Không có Ma Đằng, Trấn Yêu Mộ tầng thứ tư liền không có nguy hiểm gì, dù sao nơi này trước đó là phạm vi thế lực của hắn, tiến vào bên trong đồ vật đều sẽ bị Ma Đằng thao túng.
Chuẩn bị tiến về tầng thứ năm, nơi này chính là nhường Trần Sĩ Khanh ký ức khắc sâu, lần trước kém chút bị thực mị kéo trở về làm sinh dục máy móc, gây được bản thân dưới cơn nóng giận cơ hồ diệt thực mị nhất tộc.
Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh cũng là lên tinh thần.
Tầng thứ năm lối vào là một cái truyền tống trận, trước tiên đem bên hông dây thường giải khai a.
Trần Sĩ Khanh chỉ đầy đất thi hải, ra hiệu nói.
Nam Cung Lệ lập tức giải khai dây thừng. Tầng thứ 5 yêu quái lần trước đã bị ta thanh lý không sai biệt lắm, hẳn là rất an toàn. Ba người nói xong, trực tiếp bước vào truyền tống trận. Quen thuộc tầng thứ 5, chỉ có điều, Trần Sĩ Khanh sẽ không còn được gặp lại những cái kia quen thuộc thực mị thanh âm. Mẹ, vẫn là không muốn gặp được cho thỏa đáng, nghĩ đến những cái kia thực mị, ta liền toàn thân phạm buồn nôn. Sau khi rơi xuống đất, khắp nơi quan sát một chút bốn phía, Trần Sĩ Khanh có chút kỳ quái. Trung quanh cũng quá an tĩnh đi, thế nào một chút thanh âm đều không có. Đi sau một khoảng thời gian, vẫn là không có bất cứ chuyện gì xảy ra, không có co yêu quái, không có yêu thú, Trần Sĩ Khanh cảm giác chính mình giống như liền đang tản bộ. Kỳ quái. Tầng thứ 6 lối vào đang ở trước mắt, đoạn đường này cũng thuận quá mức. Mộng Yểm, yêu thần mộ tầng thứ 5 tình huống như thế nào? Có liên hệ với ngươi sao? Nghe được Trần Sĩ Khanh hỏi mình, Mộng Yểm lúc này mới tại Mặc Long Châu bên trong giải thích tình huống. Thì ra tầng thứ 5 sớm đã bị Mộng Yểm chiếm lĩnh, hiện tại tầng thứ 5 yêu thú chỉ là Mộng Yểm thao túng chó săn. Hóa ra là dạng này. Cất ký Mặc Long Châu, Trần Sĩ Khanh liền mang theo đám người chuẩn bị tiến vào tầng thứ 6. Chương 291, Phật môn thanh âm. Xác nhận không sai về sau, Trần Sĩ Khanh bước đầu tiên, bước vào trấn yêu mộ tầng thứ 6. Bởi vì là lần đầu tiên tới trấn yêu mộ tầng thứ 6, cho nên Trần Sĩ Khanh bọn người vô cùng cẩn thận. Thật là mới vừa tiến vào tầng thứ 6, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Và mắt yêu vụ đã hóa lỏng, đưa tay không thấy được năm ngón. Những này hóa lỏng yêu vụ, có thể so sánh mấy tầng trước hóa khí yêu vụ còn mạnh hơn nhiều. Nam Cung Lệ đã là càn nguyên cảnh, đi vào yêu vụ bên trong, đều có thể rõ ràng cảm thấy mình lực lượng đang trôi qua. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng loại này mặt trái trạng thái là thật sự rõ ràng ảnh hưởng đến chính mình. Lúc trước mấy tầng trấn yêu mộ đều không có tình huống như vậy. Trấn yêu mộ không biết rõ sẽ ra chuyện gì dị biến, yêu vụ nồng độ biến so với lần trước hơn rất nhiều. Chúng ta đi nhanh đi, không cần chậm trễ thời gian, nơi này quá nguy hiểm. Nam Cung Lệ cảm thụ mấy giây, tự hạ định kết luận. Đám người gật gật đầu, không nghĩ thêm những vấn đề khác, tăng thêm tốc độ, hướng tầng thứ 7 chạy như điên. Bên hông dây thừng kéo căng thẳng tắp. Trần Sĩ Khanh bên tai truyền đến tiếng gió vun vút cùng cổ quái kỳ lạ tiếng gào thét. Trần Sĩ Khanh biết, đây đều là tiềm phục tại địch nhân ở chung quanh. Không có Nam Cung Lệ bảo hộ, lập tức sẽ khiến chú ý của bọn hắn, đồng thời đụng phải công kích. Đối với yêu quái mà nói, tu sĩ huyết nhục cùng thần hồn đều là hiếm có mỹ vị thuốc bổ. Mà trấn yêu mộ, loại này yêu quái là nhiều nhất. Chạy hết tốc lực gần nửa canh giờ, Nam Cung Lệ đã thấy tầng thứ 7 lối vào ngay tại cách đó không xa, trong lòng hơi thở dài một hơi. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Chung quanh yêu vụ tiêu tán rất nhiều. Tầng thứ 7 lối vào đang ở trước mắt, Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ đang muốn đi vào, bên tai bỗng nhiên chuyển đến một hồi A Di Đà Phật. Phật âm. Nơi này vì sao lại có Phật âm? Trần Sĩ Khanh biến sắc. Đang nghi ngờ lúc, bên tai A Di Đà Phật âm thanh dần dần biến túc giết, trong mơ hồ còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết. Mắt thấy tầng thứ 7 nhập khẩu ngay tại cách đó không xa, có thể bên tai Phật âm lại càng ngày càng vang dội. Trần Sĩ Khanh lập tức minh bạch, đây là tầng thứ 6 đặc thù sự kiện. Nếu như cứ như vậy đi tầng thứ 7, chính mình khẳng định không phải hạng á ban thượng. Không được. Trần Sĩ Khanh nhất định phải đi xác nhận một chút. Mạnh mẽ túm một túm bên hông dây thừng, Nam Cung Lệ thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện trước người. Nam Cung Lệ, ta nghe thấy A Di Đà Phật tiếng, chúng ta đi xem một chút. Tốt, tất cả cẩn thận, nghe ta chỉ huy. Nam Cung Lệ nhẹ gật đầu. Cái này cho ngươi. Nhưng vào lúc này, đứng tại Trần Sĩ Khanh sau lưng Tịch Nhan Thanh Mặc Long Châu đưa cho Trần Sĩ Khanh. Mặc Long Châu có thể bảo hộ ngươi không bị yêu khí ăn mòn. Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, thủ hạ Mặc Long Châu, sau đó đem Tịch Nhan thu hồi hệ thống. Căn dặn hoàn tất sau, hai người không nói thêm gì nữa. Bước nhanh đi vào tràn ngập yêu vụ bên trong. Rời đi đường nhỏ, nhập chân một hồi mềm nát, Trần Sĩ Khanh thở dài. Thả mắt nhìn đi, tầng thứ 6 chính là một chỗ rộng lớn đầm lầy. Khắp nơi ẩn giấu nguy hiểm cùng sát cơ. Đi tới liền sẽ bị thi thể hoặc là bạch cốt chỗ trượt chân, đối với Trần Sĩ Khanh loại này thích sạch sẽ người mà nói, thật sự là khó khăn nhất chịu được sự tình. Thật sự là buồn nôn địa phương. Ngay tại Trần Sĩ Khanh đoán trách thời điểm, nghiêng phía trước đông nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Phá phong vang lên, một hồi tanh hôi chi khí thẳng đến Trần Sĩ Khanh ngực đánh tới. Cẩn thận. Nam Cung Lệ lập tức thân ra tay, vuốt ve đạo hắc ảnh kia, trên tay của nàng nhiều một tầng chân bóng dịch nhờn bên trong còn xen lẫn không ít huyết đục. Nam Cung Lệ có thể cảm giác được vừa rồi đạo hắc ảnh kia đã bị chính mình trục chết, nhưng nhìn xem trong tay dịch nhờn, cùng bên tai chuyển đến tiếng bước chân. Nhường Nam Cung Lệ lông mày lập tức liền nhíu lại. Cái này, đây là... Không đợi Nam Cung Lệ nói xong, mấy chục đạo cùng vừa rồi giống nhau bóng đen đồng thời kích xạ mà đến. Nam Cung Lệ hai tay liên tục đập, đem những bóng đen này từng cái ngăn lại. Thế nào xui xẻo như vậy? Vừa ra tới liền đụng phải yêu ngư, vẫn là yêu ngư nhóm. Trục chết mấy chục đầu yêu ngư sau, lập tức liền có trên trăm đạo bóng đen che khuất bầu trời hướng Nam Cung Lệ đánh tới. Lần này, liền chung quanh yêu vụ đều không thể che giấu bóng đen hình dạng. Nói yêu ngư là cá, kỳ thật càng giống là cá cùng rắn tạp dao. To lớn đầu cá, dài nửa mét thân rắn, sáu con ngang chân, trong miệng răng nanh tản mát ra quang mang đen kịt, phía trên hiển nhiên là có kịch độc. Yêu ngư cùng quỷ diện hạt như thế, đều là quần cư tính yêu thú. Nhưng cùng quỷ diện hạt khác biệt chính là, yêu ngư bên trong không có thủ lĩnh, cho nên sẽ không xuất hiện tại trấn yêu mộ tầng thứ 3, Trần Sĩ Khanh giết chết quỷ diện hạt vương về sau. Quỷ diện hạt triều tự động tán loạn rời đi tình huống. Yêu ngư đặc tính có rất nhiều, nhất làm cho người đau đầu chính là bọn chúng không chết không thôi tính cách. Chỉ cần có một đầu yêu ngư bị giết chết, hung thủ liền sẽ bị khóa định, trừ phi xuất hiện cực kỳ tình huống đặc thù, không phải yêu ngư nhóm cùng hung thủ chỉ có một cái kết quả, vậy thì là không chết không thôi. Trừ phi hung thủ chết, hoặc là yêu ngư nhóm tử quang. Mà yêu ngư mặt khác một đầu đặc tính, phối hợp thêm bọn hắn loại này không chết không thôi tính cách, liền càng khiến người ta e ngại. Yêu ngư hết thể có 6 đầu mệnh, mỗi chết một lần, liền sẽ mất đi một chân, làm 6 con chân đồng thời mất đi sau, mới có thể đúng nghĩa chết đi. Nhưu nhất chính là, yêu ngư nếu như chỉ còn lại một chân, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, chân liền sẽ một lần nữa mọc ra. Chẳng khác nào lại khôi phục 6 đầu mệnh. Loại này lưu manh tính cách tăng thêm gần như bất tử đặc tính, nhường yêu ngư cùng quỷ diện hạt như thế trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tộc đàn. Mặc dù tu vi không cao, nhưng càn nguyên cảnh tu sĩ đụng phải đều sẽ cảm giác đau đầu. Lý mãi mãi, chỉ có thể chạy. Nam Cung Lệ vịnh hai, phân do A-di Đà Phật chuyển đến phương hướng, một cái lắc mình, né tránh sau lưng mấy trăm yêu ngư cá ướp mối va chạm, nắm lên Trần Sĩ Khanh, lại bắt đầu phi nước đại. Phía sau là làm cho người ra đầu tê dại tiếng bước chân, bởi vì là dày đặc đầm lầy, Nam Cung Lệ không cách nào áp dụng bình thường công kích tới xử lý những này yêu ngư. Trung quanh yêu vụ quá nồng hậu, ngự không tiêu hao quá lớn. Nếu không, chính mình hai chân lâm vào cái này đầm lầy bên trong, mặc dù yêu ngư không phá được phòng ngự của mình, nhưng là loại kia lại tanh vừa thối dịch nhẫn, liền có thể thanh Nam Cung Lệ buồn nôn chết. Nam Cung Lệ mới không cần làm như vậy. Chạy trước, trung quanh yêu vụ dần dần tuôn ra động, không ít cổ quái kỳ lạ thân ảnh xuất hiện tại Nam Cung Lệ bên người, càng ngày càng nhiều. Các cả, nhân loại tu sĩ hương vị, rất lâu không có nhân loại tu sĩ đi tới nơi này, rốt cục có chút. Ngoa tào, yêu ngư nhóm, mẹ nó, chạy mau. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua. Ai mẹ nó bà yêu ngư đám điên này trêu chọc qua tới. Đầu óc có bị bệnh không? Đạo hữu làm gì kinh hoàng, không phải liền là nho nhỏ yêu ngư, nhìn ta tiện tay giết chi, thế nào? Ai, các ngươi chớ đi a. A. Theo Trần Sĩ Khanh phi nước đại, tầng thứ 6 không ít trong ngủ mê yêu tu nhao nhao bừng tỉnh, có chút không sợ chết vậy mà chủ động trêu chọc yêu ngư nhóm, lập tức bị dập dạp chẳng chịt bóng đen tuôn vệ, chuyển đến từng trận tiêu thảm. Bất quá, những này người thô lỗ yêu tu cũng thay đổi tương tính giúp Nam Cung Lệ cùng Trần Sĩ Khanh hóa giải một chút áp lực. Chương 292, Tứ Phương Thế Chân Vạc. Yêu ngư số lượng đến trình độ nhất định sau, liền xem như vô tướng cảnh tiến tới, đều có thể gặm chết, các ngươi còn không tránh đi. Tục ngữ nói tốt, lang sợ hành, ngang sợ liều mạng. Phách lối nữa người, gặp phải không muốn mạng, đều muốn nhượng bộ lui binh. Huống chi, yêu ngư còn có 6 đầu mệnh, chỉ là đầu này, liền coi như bọn họ không có yêu ngư vương, cũng so quỷ diện hạt phải mạnh hơn nhiều. Bên hai A-di Đà Phật âm thanh rõ ràng, nhưng lại biến đứt quãng, người kia dường như sắp không chịu được nữa. Nhất làm cho Nam Cung Lệ cảm thấy chú ý là, bên cạnh hắn yêu ngư nhóm, trong lúc bất chi bất giác, vậy mà không tiếp tục cùng lên đến. Liền yêu ngư đều cảm thấy nguy hiểm, Nam Cung Lệ biết, phía trước khẳng định có cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố. Tiến lên tốc độ dần dần thả chậm, Nam Sĩ Khanh nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên phía trước. Thế nào? Chúng ta né tránh. Xuyệt. Nam Cung Lệ làm một cái thủ thế im làm xuyệt. Trung quanh yêu vụ chẳng biết tại sao, tựa hồ là bởi vì tới gần A Di Đà Phật quan hệ, biến thưa thớt. Tâm nhìn chậm rãi khôi phục bình thường, Trần Sĩ Khanh dần dần có thể thấy rõ hoàn cảnh trung quanh. Đồng thời, kim sắc Phật quang từ nơi không xa chuyển đến, tại hắc ám tầng thứ 6 bên trong, dị thường bắt mắt. Cái này, đây là Phật quang. Khó trách trung quanh yêu vụ bị đuổi tản ra, vậy mà thật là tăng nhân. Nam Cung Lệ trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức tiến lên, chuẩn bị đi tiếp ứng tăng nhân. Thế nhưng lại bỗng nhiên phát hiện hai cố dị thường khổng lồ yêu lực, là yêu thú. Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ có chút túi người xuống, túi người tiến lên, hãm lại tốc độ. Càng đến gần Phật quang, trung quanh yêu vụ liền càng hiếm tán, tầm nhìn cũng liền càng cao. Đi gần 5 phút, Trần Sĩ Khanh rốt cục nhìn thấy khoanh chân ngồi đứng ở giữa không trung tăng nhân. Lúc này tăng nhân, sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt hai mắt, trong miệng tự mình lẩm bẩm Phật âm, trên người cả sa tràn đầy vết máu, ngực đã thật sâu sụp đổ xuống, hô hấp cũng sẽ không tiếp tục cân xứng. Tăng nhân sau lưng hiện hiện chính là vô cùng rõ ràng La Hán pháp tướng. Càn nguyên cảnh. Đúng là càn nguyên cảnh. Pháp tướng. Nhưng rất nhanh, Trần Sĩ Khanh liền phát hiện, kia kim cương La Hán đã gãy một cánh tay, trong miệng A Di Đà Phật cũng là đứt quãng. Chỉ có kia không giận tự uy hai con người, nhìn chăm chú lên xung quanh, không sợ hãi chút nào. Tăng nhân trước người, lơ lửng một quả kim hoàng sắc Phật môn xá lợi, nồng hậu dày đặc mà tinh thuần Phật lực liên tục không ngừng điệu theo xá lợi từ bên trong hiện lên, xua tan lấy xung quanh yêu vụ. Mà tại tăng dưới thân người cách đó không xa, đứng lặng lấy ba đạo thân ảnh. Thích Nhan, yêu thú thôn phệ âm quỷ, yêu thú tam đầu hải xà, còn có một cái yêu tu. Nhìn thấy ba người này, Nam Cung Lệ lập tức mặt sắc mặt nghiêm trọng, không có tùy tiện tiến công dự định. Nghe được bên tai Tịch Nhan thanh âm, Trần Sĩ Khanh lập tức hỏi: "Ngươi biết những này yêu thú?" "Đúng vậy a." Tịch Nhan khẳng định nói. "Đây đều là xương cứng, vô cùng khó đối phó. Bất quá nhất làm cho Trần Sĩ Khanh chú ý là cái kia yêu tu, mặc dù chỉ là độ kiếp kỳ tu vi, nhưng không ý kỵ tí nào hai đại yêu thú. Hình thành thế chân vạc, vây quanh tăng nhân. Cái kia yêu tu xem bộ dáng là cái nam nhân, bởi vì là đưa lưng về phía Trần Sĩ Khanh, thấy không rõ hình dạng, bất quá nhìn bóng lưng của hắn, cùng nhân loại bình thường không khác. Nếu không phải trên người hắn tán phát yêu khí, Trần Sĩ Khanh còn tưởng rằng hắn là một nhân loại tu sĩ. Tam đầu hải xà ba viên đầu rắn một mực nhìn chăm chú lên tăng nhân trước người xá lợi tử, sáu con trong mắt tràn đầy tham lam quan mang. Thôn vệ âm quỷ giống nhau đối mặt với xá lợi tử, bất quá hắn to lớn gương mặt cũng không có ngũ quan, chỉ có trên bụng một đạo thâm thúy khe hở. Khe hở hai bên là bén nhọn răng nanh, trong đó có một cái to lớn dọa người cự nhãn, dị thường đáng sợ. Trần Sĩ Khanh biết, ba người bọn họ mục tiêu đều là tăng nhân. Tăng nhân trước người viên kia Xá Lợi Tử hẳn là pháp phàm đại sư, Phật môn Xá Lợi cùng tu sĩ Kim Đan có chỗ khác biệt. Chỉ có Phật môn tử đệ liều chết đánh cược một lần lúc, khả năng tế ra ngoài thân thể, Xá Lợi Tử một khi ly thể, như vậy bất luận như thế nào, tên này Phật môn tử đệ là nhìn không thấy ngày thứ hai mặt trời mới mọc. Tăng nhân hiện tại mặc dù khí tức suy yếu, nhưng khí huyết coi như bình ổn, cũng không có liều chết phân đấu, Trần Sĩ Khanh nghĩ đến, hắn hẳn là còn ở kiên trì. Có thể ngưng tụ ra Xá Lợi Tử đại sư, đều là đắc đạo cao tăng, đúng là Phật đà, vạn người không được một. Mà Xá Lợi Tử tại yêu tu cùng yêu thú trong mắt, không khác tu sĩ trong mắt trưởng sinh tiên dược. Yêu tu cùng yêu thú sợ nhất chính là tràn ngập hạo nhiên tiên uy lôi kiếp, có thể chỉ cần có thể ăn vào một quả Xá Lợi Tử, tự thân nhân quả liền sẽ bị luyện hóa, sở thụ lôi kiếp uy lực chỉ có trước kia 1/10, có thể nói là đúng là phi thăng. Huống chi, nơi này còn có 2 viên, bên ngoài một quả, giết chết tăng nhân lại là một quả, cái này trực tiếp liền cử đi, cái này cũng khó trách thôn phệ âm quỷ cùng tam đầu hải xã hội xuất hiện ở đây. Hai người này thực lực không chỉ có mạnh, hơn nữa rất cổ quái, nhất định phải tìm cơ hội tuyệt hảo, không phải bị quân lấy, liền phải lãng phí khá nhiều thời gian. Tịch Nhan ngay tại phân tích. Trần Sĩ Khanh Nam cung lệ, nhớ cho kỹ, cái kia toàn thân che kín vảy giáp màu đen, trên bụng mọc ra trong mắt yêu thú gọi thôn phệ âm quỷ, tuyệt đối không nên cùng bụng hắn bên trên ánh mắt đối mặt. Hai người đồng thời gật đầu. Trông thấy tăng nhân vì cái gì nhắm mắt lại, chính là vì không cùng thôn phệ âm quỷ đối mặt, ngươi một khi trông thấy ánh mắt của hắn, liền sẽ lập tức lâm vào trong hôn mê. Cái này hôn mê là cưỡng chế, liền xem như thái thanh cảnh tiên nhân, cũng sẽ trúng chiêu, mặc dù thời gian không dài, thật là một khi lâm vào hôn mê, kia liền xong rồi, ngươi đừng nhìn thôn phệ âm quỷ thân hình cao lớn cồng kềnh, nhưng tốc độ cực nhanh. Một khi trúng chiêu, liền sẽ trực tiếp rơi vào hắn trong tay, biết hắn vì cái gì gọi thôn phệ âm quỷ sao? Tăng nhân, thôn phệ âm quỷ, tam đầu hải xà, còn có cái kia yêu tu, bốn phe thế lực cũng không dám tùy tiện ra tay, cho nên Tịch Nhan cái thời điểm mới có cơ hội cùng giải thích. Vì cái gì đây? Trần Sĩ Khanh vẫn là rất phối hợp Tịch Nhan. Bởi vì chỉ cần bị hắn bắt được, bất kể là ai, tự thân lực lượng đều sẽ bị thôn phệ âm quỷ thôn phệ, hắn thôn phệ năng lực là không nhìn cảnh giới. Chỉ cần cho thôn phệ âm quỷ đầy đủ thời gian, thái thanh cảnh đều có thể cho ngươi hút khô. Nam cung Lệ nhìn xem Trần Sĩ Khanh mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ, Nam cung Lệ trong lòng cũng là đối thôn phệ âm quỷ cực kỳ kiêng kỵ. Mặc dù mình sẽ không đần độn chúng chiêu, nhưng loại này không nhìn cảnh giới thôn phệ là phi thường khủng bố, bản thân liền là một sự uy hiếp. Tịch Nhan vừa định cùng hai người giảng một chút tam đầu hải xà thần thông, cách đó không xa cục diện bỗng nhiên phát sinh biến hóa, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Thôn phệ âm quỷ thân thể to lớn chậm rãi hướng tam đầu hải xà bên người dựa sát vào, trên bụng khe hở còn không ngừng tản mát ra tiếng vang nặng nề. Nghe được thôn phệ âm quỷ phát ra tiếng vang, tam đầu hải xà trong đó hai viên giao đầu nhìn nhau một lát, một cái khác giao đầu nhìn chăm chú lên thôn phệ âm quỷ, phát ra tê tê thanh âm. Bọn hắn giống như đang thương lượng cái gì? Hẳn là hai cái yêu quái mong muốn cùng lúc làm sạch bên cạnh cái kia yêu tu, sau đó chia đều Xá Lợi Tử. Tịch Nhan trầm giọng nói, đầu năm nay yêu thú đều sẽ hợp tung liên hành. Trần Sĩ Khanh kinh ngạc. Chương 293, cứu người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hai người liên thủ khẳng định so đơn đả độc đấu mạnh hơn. Nhìn xem thôn phệ âm quỷ cùng tam đầu hải xà đem đầu mâu đồng thời nhắm ngay cái kia yêu tu, Trần Sĩ Khanh trong lòng vui mừng. Chúng ta trước không vội mà động thủ, đợi lát nữa ba người bọn hắn đánh nhau thời điểm, Nam cung Lệ ngươi thừa dịp loạn mang đi cái kia tăng nhân, chúng ta trực tiếp hướng tầng thứ 7 đi đường. Tốt. Nam cung Lệ nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Kế hoạch đã định, Trần Sĩ Khanh cùng Nam cung Lệ thu liễm khí tức, yên tĩnh chờ đợi phía trước loạn chiến. Giữa không trung tăng nhân vẫn là bất động như núi, dường như bên cạnh chuyện cùng hắn không hề quan hệ. Thôn phệ âm quỷ cùng tam đầu hải xà tạm thời không có đi quản tăng nhân, ngược lại hắn đã bản thân bị trọng thương, tại hai yêu nhãn bên trong, sớm đã là vật trong bàn tay. Hai yêu mặc dù ngày bình thường tranh chấp không ngừng, nhưng xem như người quen cũ. Tăng nhân cục thịt béo này, bọn hắn cũng không muốn tặng cho cái này xa lạ yêu tu. Chỉ thấy thôn phệ âm quỷ xuất thủ trước, phát ra một tiếng rung khắp cửu tiêu gào thét, kéo dài không thôi. Cái này âm thanh gào thét truyền khắp toàn bộ trấn yêu mộ tầng thứ 6, chỉ một thoáng, gào thét khắp nơi. Tại Trần Sĩ Khanh sau lưng vài dặm bên ngoài vị trí, yêu ngư nhóm bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Toàn bộ yêu ngư nhóm như là sôi trào lên, bắt đầu liên hoàn bạo tạc, huyết nục gãy chi bay tứ tung. Những này tu vi không cao yêu ngư, nghe được thôn phệ âm quỷ gào thét sau, không cách nào chống cự phía dưới, nhao nhao bạo thể mà chết. Cảnh tượng như thế này tại trấn yêu mộ tầng thứ 6 khắp nơi có thể thấy được, một chút tu vi khá thấp, ngăn cản không nổi thôn phệ âm quỷ gào thét yêu tu, yêu thú, trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh. Mà khoảng cách thôn phệ âm quỷ đối lập dựa vào gần một chút Trần Sĩ Khanh, lúc này đều cảm giác ngực phiền muộn, buồn nôn muốn nói. Liên cái này, vẫn là tại Nam cung Lệ bảo vệ dưới. Nếu như không có Nam cung Lệ bảo hộ, Trần Sĩ Khanh lúc này đã là một người chết. Nam cung Lệ thể nội tiên lực vận chuyển, tương sinh cùng nhau hơi thở tiên lực loại trừ rơi thôn phệ âm quỷ gào thét ảnh hưởng trái chiều, đồng thời bảo vệ được Trần Sĩ Khanh. Thật lâu, gào thét kết thúc, khoảng cách thôn phệ âm quỷ gần nhất cái kia yêu tu toàn thân run rẩy, tựa hồ là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, đã không cách nào nhúc nhích. Mà thôn phệ âm quỷ thân thể cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tới cái kia yêu tu bên người. Tráng kiện khuỷu tay mở ra, sau một khắc, liền đem cái kia yêu tu chăm chú địa ôm vào trong ngực. Nhìn thấy không, đây chính là thôn phệ âm quỷ tốc độ, ngươi chớ nhìn hắn dáng rất mập, nhưng là tốc độ cực nhanh, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hắn ôm lấy, bắt đầu thôn phệ lực lượng, tựa như cái này yêu tu như thế. Tịch Nhan ở một bên nghe đạo lý rõ ràng, có thể Tịch Nhan nói, liền phát hiện không hợp lý. Cái kia yêu tu khí tức trên thân càng ngày càng yếu ớt, mà thôn phệ âm quỷ trên người vảy giáp màu đen lại bộc phát sáng rực lên, hiển nhiên là ăn no bụng. Thôn phệ âm quỷ sau lưng tam đầu hải xà đang chuẩn bị ra tay, kết quả nhìn thấy hình ảnh như vậy, ba ánh mắt bên trong giống nhau toát ra thần sắc nghi hoặc. Nam Cung Lệ ngây dại, cái này yêu tu đang dở trò quỷ gì? Thế nào còn không tránh thoát thôn phệ âm quỷ ôm ấp, tiếp tục như vậy nữa, hắn liền bị hút khô à? Rất nhanh, một cái cổ quái suy nghĩ bỗng nhiên bay lên mấy người trong tim. Cái này yêu tu có lẽ không phải là không muốn tránh thoát, mà là thật không tránh thoát. Ngoa tào, vậy hắn dựa vào cái gì dám cùng thôn vệ âm quỷ còn có tam đầu hải xà đang đối mặt chỉ? Đầu óc không dùng được sao? Nam Cung Lệ, kế hoạch có biến, hiện tại độc thủ. Cái này yêu tu chính là bài trí, chúng ta đều bị lừa. Trần Sĩ Khanh nói xong, Nam Cung Lệ đứng dậy nhảy lên, trực tiếp hướng thôn vệ âm quỷ bay đi. Thôn vệ âm quỷ tại thôn vệ người khác lực lượng thời điểm, là không cách nào động đậy, Nam Cung Lệ chính là muốn thừa cơ hội này, trước bắt hắn cho làm thịt, sau đó lại đi thu thập tam đầu hải xà. Nam Cung Lệ tay phải hiện lên hồng mang. Sau một khắc, một đoàn hỏa long phun ra. Hỏa diễm chính là trí thuần trí nhiệt chi vật. Chuyến khắc yêu tu, tiên lực lực thúc dưới tóc, Nam Cung Lệ cánh tay phải trong nháy mắt sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ, sau đó hỏa long mạnh mẽ đện ở thôn phệ âm quỷ kiên cố trên lưng. Bành! Một tiếng vang trầm, sau đó liền truyền đến thôn phệ âm quỷ thống khổ giống lên một tiếng. Mà bị hắn ôm chặt lấy cái kia yêu tu, cũng bởi vì là thôn phệ âm quỷ dễ dụ mà có thể đào thoát. Một cái to lớn cháy xém tối đen kịt địa khắc xuống tại thôn phệ âm quỷ phía sau lưng lớp vảy màu đen bên trên, đạo này công kích hiển nhiên là thành thôn phệ âm quỷ đánh cực đau. Bung ra cái kia yêu tu về sau, thôn vệ âm quỷ quay người chính là một cái gấu ôm, chuẩn bị bắt chước làm theo, đem Nam Cung Lệ ôm vào trong ngực. Nam Cung Lệ sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, vừa rồi nàng đã dùng toàn thân cơ hồ tám thành lực, cũng chỉ là tại thôn vệ âm quỷ phía sau lưng lưu lại một đạo ân ký. Nam Cung Lệ bây giờ mới biết thôn vệ âm quỷ kinh khủng lực phòng ngự, không nghĩ tới chính mình một quyền như vậy, còn không có phá vỡ phòng ngự của hắn. Mắt thấy thôn vệ âm quỷ cánh tay sắp thanh chính mình ôm lấy, Nam Cung Lệ nhắm mắt lại, không nhìn tới thôn vệ âm quỷ ánh mắt. Sau đó, lại là càng nhiều hồng liên hướng thôn vệ âm quỷ trên bụng bay đi. Cái này đáng sợ mắt to mặc dù là thôn phệ âm quỷ tuyệt sát chỗ, nhưng đồng dạng cũng là nhược điểm của hắn chỗ, nếu là có thể làm bạo ánh mắt của hắn, Nam Cung Lệ trong lúc đối chiến cũng không cần phong bế thị giác. Thôn phệ âm quỷ lập tức liền đã nhận ra Nam Cung Lệ ý đồ, thật là hắn ôm hướng Nam Cung Lệ cánh tay không có chút nào thu tay lại, tựa hồ là muốn đồng quy vu tận. Ngay tại Nam Cung Lệ công kích sắp đánh tới thôn phệ âm quỷ cự nhãn thời điểm, bụng hắn bên trên kia một đạo khe nứt to lớn hai bên, đột nhiên tuôn ra một tầng rậm rạp chẳng chịt bén nhọn có thứ, như là lông mi đồng dạng bảo vệ được thôn phệ âm quỷ độc nhãn. Một thân giòn vang truyền đến, tầng kia cốt thứ bị Nam Cung Lệ hồng liên kích đánh rất hơn phân nửa, nhưng cuối cùng không có thương tổn tới thôn vệ âm quỷ yếu hại. Bất quá, Nam Cung Lệ cũng mượn lực phản chấn thoát ly thôn vệ âm quỷ ôm ấp phạm vi. Tạm thời cách xa thôn vệ âm quỷ, Nam Cung Lệ quay đầu đi chỗ khác, mở mắt ra, vừa vặn trông thấy Vũ Văn Trúc thân ảnh xuất hiện tại tăng bên người thân. Hóa ra là Trần Sĩ Khanh lại kêu giúp đỡ ra đến giúp đỡ. Đại sư, hai cái này yêu thú tạm thời do để ta ở lại cản bọn hắn, nhanh đi theo ta đi. Nghe được Nam Cung Lệ thanh âm, giữa không trung tăng nhân mở mắt ra, đem đầu ngập về phía Nam Cung Lệ phát ra âm thanh bên này. Hồng Liên Thiên Hỏa, ngươi là Nam Cung gia người. Tăng thanh âm của người mười phần bình tĩnh, không vui không buồn, tại cái này yêu vực bên trong, không có chút nào tuyệt vọng. Đồng thời, cũng không có vẻ vui sướng, cũng không có được cứu vớt lúc kích động. Nhìn xem tăng nhân không có chút nào cao quang, che kín một tầng cho tàn hai mắt, Nam Cung Lệ trong lòng căng thẳng, một loại cực kỳ dự cảm không tốt xông lên đầu. "Là, đại sư, ta là xuất thân từ Nam Cung gia, con mắt của ngươi thế nào?" Nam Cung Lệ vừa nói, một bên sông Vũ Văn Trúc hô. "Vũ Văn tiền bối, nhanh mang đại sư đi." Vũ Văn Trúc lên tiếng, rồi tay vịn chặt tăng nhân, thấp giọng nói. Chương 294, thất sách. Đại sư, chúng ta đi nhanh đi, chúng ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Nghe được Vũ Văn Trúc thanh âm, tăng nhân trên mặt rốt cục hiện ra mỉm cười. Ta hiện tại đã là nửa cái người chết, có nên cứu hay không, không hề khác gì nhau. Ngay tại mấy người trò chuyện một lát, thôn vệ âm quỷ cùng tam đầu hải xà đã phản ứng tới, bọn hắn đồng thời nhìn về phía giữa không trung Vũ Văn Trúc cùng tăng nhân, trong mắt đã lộ ra hung quang. Nam Cung Lệ thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức cao giọng la lên. Vũ Văn tiền bối, nhắm mắt lại, đừng đi nhìn thôn vệ âm quỷ ánh mắt. Ngươi trực tiếp mang đại sư đi, không phải liền không còn kịp rồi. Vũ Văn Trúc sau khi nghe xong, đem tăng nhân trước người xá lợi tử gỡ xuống, bỏ vào trong tay hắn. Sau đó nhắm mắt lại, không nhìn tới thôn vệ âm quỷ mắt to, ôm lấy tăng nhân, hướng tầng thứ 7 khu vực an toàn phương hướng chạy tới. Giống. Ô ba ba. Tam đầu hải xà cùng thôn vệ âm quỷ đồng thời gầm thét, tăng nhân trong mắt bọn hắn sớm đã là con vịt đã đun sôi, kết quả hiện tại liền phải bay mất, đây là bọn hắn tuyệt không được. Nghe được yêu thú gào thét, Vũ Văn Trúc đuổi ôm chặt tăng nhân hướng phương xa bay đi. Nhưng cùng lúc đó, tam đầu hải xà ba viên dao đầu, há miệng liền phun ra ba cô đen như mực khói đặc, tại Phật quang chiếu dọi xuống, dị thường dễ thấy. Những này khói đen tựa như vật sống đồng dạng, cực nhanh hướng Vũ Văn Trúc rời đi phương hướng lướt tới. Ngay tại lúc đó, thôn vệ âm quỷ cũng mở ra tráng kiện hai chân, thân thể mang theo từng trận tàn ảnh, hướng Vũ Văn Trúc phương hướng chạy như điên. Nam Cung Lệ căn bản không nghĩ tới chuyện hội phát triển thành bộ dáng bây giờ, cái kia yêu tu như vậy rất rưỡi, tăng nhân lại bản thân bị trọng thương, lòng có tự trí. Nàng hiện tại chỉ có thể chính diện ngăn lại thôn vệ âm quỷ cùng tam đầu hải xà. Nam Cung Lệ toàn thân phát lực, toàn thân buộc phát ra lực lượng khổng lồ, như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở thôn vệ âm quỷ trước mặt. Kháng cự hỏa hoàn. Sau một khắc, Nam Cung Lệ bên người xuất hiện một vòng hỏa diễm vòng tròn, mạnh mẽ đánh vào thôn vệ âm quỷ trên bụng, mặc dù bị cốt thứ chặn đá ngang, không có nhận đến chí mạng tổn thương. Nhưng thôn vệ âm quỷ thân thể tại kháng cự hỏa hoàn cự lực phía dưới trực tiếp bị chấn bay ngược mà ra. Tạm thời xử lý thôn vệ âm quỷ, Nam Cung Lệ đang muốn đem đầu mâu nhắm ngay tam đầu hải xà. Một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện. Nam Cung Lệ, ta tìm người tới giúp ngươi. Tại Trần Sĩ Khanh kêu gọi phía dưới, to lớn bóng đen trực tiếp xuất hiện, chính diện đập vào tam đầu hải xà trên thân thể. Ba tiếng thống khổ thét lên theo ba viên dao đầu truyền đến, một tôn to lớn pháp tướng hư ảnh xuất hiện ở tam đầu hải xà trên thân. Công tử, ngăn trở kia ba đạo hắc khí. Vừa mới xuất hiện càn nguyên cảnh sau khi nghe xong, lập tức cười lớn một tiếng, toàn thân hiện đầy nóng bỏng màu trắng tia sáng. Một bên khác, hắn đưa tay chính là ba đạo tiên lực công kích, phát sau mà đến trước địa gặp phải kia ba đạo khói đen. Hai cỗ lực lượng giao hòa vào nhau lập tức truyền đến suy 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 thanh âm. Công tử, đây là vật gì? Vậy mà như thế khó chơi. Hẳn là đại chiêu, ta cũng không rõ ràng. Thành công chặn đánh rơi tam đầu hải xà cùng thôn vệ âm quỷ thế công, nhìn thấy đã biến mất thân ảnh Vũ Văn Trúc cùng tăng nhân, Trần Sĩ Khanh âm thầm thở dài một hơi. Theo tăng nhân rời đi, hoàn cảnh chung quanh lại trở nên ảm đạm xuống, yêu vụ cũng đang chậm rãi tới gần, dần dần biến nồng nặc lên. Giống. Thôn vệ âm quỷ phẫn nộ giống lên một tiếng theo Trần Sĩ Khanh sau lưng truyền đến, rất dễ thấy, theo tăng nhân rời đi, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, giờ này phút này, đã đem lửa giận đều rơi tại Trần Sĩ Khanh trên đầu. Tam đầu hải xà liền giao cho ngươi, Nam Cung Lệ tới đối phó tên mập mạp chết bầm này. Trần Sĩ Khanh bố trí xong chiến thuật, cũng là triệu hồi ra một gã huy dương cảnh, trốn đến một bên. "Tốt, công tử, liền cái này ba đầu tiểu xà, bị ta bắt, còn không phải vô cùng đơn giản. Không nên khinh thường, cẩn thận hắn thần thông cổ quái, chỉ cần hắn phun ra khói đen, nhất định phải ngay đầu tiên giải quyết." "Minh bạch." Chiến tuyến kéo ra, hiện tại là 2 đối 2, Nam Cung Lệ cùng Càn Nguyên cảnh muốn đối mặt cường đại yêu thú thôn vệ âm quỷ. Tại trấn yêu mộ bên trong, thôn vệ âm quỷ thực lực có thể phát huy ra 120%. Nam Cung Lệ mặc dù là Càn Nguyên cảnh, nhưng tương tự sẽ bị trấn yêu mộ yêu khí áp chế, thực lực chỉ có thể phát huy ra 9 thành. Sớm đã giận không kìm được thôn vệ âm quỷ trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, hắn đã đem cừu hận toàn bộ chuyển dời đến Nam Cung Lệ trên thân. Sau một khắc, hắn độc trong mắt đột nhiên kích xạ ra một đạo bạch sắc quang mang. Hai mắt nhắm nghiền, Nam Cung Lệ căn bản là không có cách trông thấy cái này đạo bạch quang, nhưng nhiều năm trực giác nói cho nàng gặp nguy hiểm. Bay mau rời đi nguyên địa, Nam Cung Lệ thân thể vòng quanh đường vòng cung rất nhanh liền xuất hiện tại thôn vệ âm quỷ bên người. Da dày thịt béo đúng không? Nam Cung Lệ một kích hỏa quyền đánh vào thôn vệ âm quỷ không có ngũ quan trên mặt, lưu lại một cái thật sâu lõm. Thôn vệ âm quỷ đúng không? Lại là một quyền nện vào thôn vệ âm quỷ đầu vai, mảng lớn lân giáp bị Nam Cung Lệ đánh rời khỏi thân thể. Ưa thích ôm người đúng không? Hỏa long xuất hiện lần nữa, dậm dạp chẳng trị hỏa vũ như là hạt mưa dường như nện vào thôn vệ âm quỷ trên thân, mang theo trùng điệp trầm đục cùng không ít lửa chất lỏng màu đỏ. Thôn vệ âm quỷ mặc dù bây giờ toàn bộ hành trình bị Nam Cung Lệ hành hung, chỉ có thể hai tay che tại trên bụng bảo vệ được chính mình cự nhãn, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia được như ý ý vị. Nam Cung Lệ đánh đang thống khoái thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau lạnh lẽo, phản phất có cái gì âm lãnh đổ vật theo phía sau lưng của mình chui vào thân thể, phía sau lưng tê dần. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, Nam Cung Lệ vô ý thức triệt thoái phía sau, tạm thời cùng thôn phệ âm quỷ kéo dài khoảng cách. Các các các. Dị thương đắc ý thanh âm theo thôn phệ âm quỷ trên bụng trong cái khe truyền đến, Nam Cung Lệ không nhìn thấy, hắn nhưng là nhìn rõ ràng. Trúng đích Nam Cung Lệ phía sau lưng, chính là mới vừa rồi thôn phệ âm quỷ theo trong mắt bắn đi ra bạch quang, Nam Cung Lệ mặc dù né tránh đạo bạch quang kia, có thể thôn phệ âm quỷ độc nhãn phát ra thần thông làm sao có thể đơn giản như vậy, bạch quang là mang theo dõi tính chất, tại Nam Cung Lệ ẩu đả thôn phệ âm quỷ thời điểm, đánh trúng vào nàng. Mặc dù không có cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng cái này bạch quang lại là một cái tiêu ký, Trần Sĩ Khanh đã bị thôn phệ âm quỷ tiêu ký. Hai mắt mặc dù không thể mở ra, nhưng Nam Cung Lệ đem chính mình tính giác cùng cảm giác mở rộng tới cực hạn. Bên hai truyền đến thôn phệ âm quỷ hoạt động thanh âm, Trần Sĩ Khanh có thể phán đoán hắn cách mình chỉ có một đoạn không khoảng cách xa. Thật là sau một khắc, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác theo hai bên truyền đến. Nam Cung Lệ bỗng nhiên cảm giác mình bị một đôi mạnh hữu lực cánh tay gắt gao ôm lấy. 3. Làm sao có thể, thôn vệ âm quỷ rõ ràng cách mình chỉ có ít nhất hơn 10 mét khoảng cách, nàng chỉ cần sống chuyển động thân thể, mình tuyệt đối có thể ngay đầu tiên phát giác, vì cái gì sẽ còn bị ôm lấy. Chẳng lẽ là thuần gì? Chương 295, cấp. Nam Cung Lệ bây giờ bị thôn vệ âm quỷ gắt gao ôm lấy, to lớn hấp lực từ đối phương trên bụng trong cái khe chuyển đến. Nam Cung Lệ có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình toàn thân lực lượng đang trôi qua tốc độ mặc dù không phải đặc biệt nhanh. Nhưng vấn đề là mình bây giờ không thể động đậy. Mọi thứ đều cùng chính mình trước đó bị đánh trúng kia một chút có quan hệ. Hiện tại Nam Cung Lệ thân thể đã hoàn toàn không nhận khống chế của mình, động đều không động được một chút, chỉ có thể mặc cho thôn vệ âm quỷ hấp thu. Loại này theo dõi tính chất bạch quang, phối hợp thêm thôn vệ âm quỷ cự nhãn cùng tuấn di, quả thực là vô lại. Ha ha, cặc cặc, a a. Hưng phấn mà vui vẻ giống lên một tiếng theo thôn vệ âm quỷ thân bên trên truyền đến, hắn còn chưa hề thôn vệ qua dạng này mỹ vị, dư thừa tiên lực. Theo Nam Cung Lệ thân có lực lượng truyền đến từ trên đó liên tục không ngừng hơn nữa cực kỳ tinh thuần, là hắn thôn phệ qua tất cả sinh vật bên trong tuyệt nhất. Lúc trước hắn cũng không phải là không có thôn vệ qua càn nguyên cảnh tu sĩ, có thể cùng Nam Cung Lệ so sánh, quả thực ngày đêm khác biệt. Thôn vệ âm quỷ hiện tại liền như là bị mỹ nữ vây quanh sắc lang đồng dạng, hưng phấn vô cùng, căn bản không dừng được. 3. Cách đó không xa, nhìn xem bị thôn vệ âm quỷ thôn vệ ôm lấy Nam Cung Lệ. Trần Sĩ Khanh lòng nóng như lửa đốt. Nam Cung Lệ, ngươi cảm giác thế nào? Ta không sao. Bên hai truyền đến Nam Cung Lệ hồi âm. Chỉ là tạm thời không động được mà thôi. Vậy ta tạm thời đem ngươi thu hồi đi. Trần Sĩ Khanh rơi vào đường cùng, đang chuẩn bị đem Nam Cung Lệ thu nhập hệ thống, đối phương lại nói:
"Không, không cần, ta có biện pháp."
"Thật sao?" Trần Sĩ Khanh vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
"Yên tâm, cho ta chút thời gian."
"Vậy được." Trần Sĩ Khanh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Nam Cung Lệ.
"A thông suốt ha ha ha."
"Giống." Thôn vệ âm quỷ chỉ cảm thấy trước mắt cái này nhân loại tu sĩ trên người lực lượng thật sự là quá màu mỡ, liền tăng nhân xá lợi tử đều bị hắn tạm thời ném ra sau đầu. Nam Cung Lệ sắc mặt càng thêm tái nhợt, tự thân tiên lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt nàng đỗng nhiên biến đổi. Sau đó, Nam Cung Lệ hoàn toàn từ bỏ thân thể tất cả phòng bị, đồng thời điều chuyển động thân thể, tiên lực toàn bộ triển khai. Chỉ một thoáng, thôn vệ âm quỷ cảm giác Nam Cung Lệ thân bên trên truyền đến linh lực, theo bình tĩnh dòng suối nhỏ đỗng nhiên biến thành thao thao bất tuyệt nước sông, tiên lực đột nhiên phun trào lên. Thôn vệ âm quỷ lập tức giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền hưng phấn lên, nguyên bản cái này nhân loại tu sĩ còn tại phản kháng, bây giờ lại nên hợp lên chính mình tới. Hắn lập tức rộng mở cái bụng, lớn nuốt đặc biệt nuốt lên.
Ô hô.
Các cả. Nam Cung Lệ thân bên trên truyền đến tiên lực bên trong, chậm rãi xen lẫn một chút ánh sáng màu đỏ, có thể nuốt đỏ mắt thôn vệ âm quỷ căn bản không có chú ý tới những này. Hắn hiện tại chỉ muốn thanh trước mắt cái này vô hạn tục chén hình người ngọ ống, hoàn toàn hút khô. Theo thôn vệ âm quỷ thôn vệ, trấn yêu mộ tầng thứ 6 bầu trời dần dần xuất hiện từng đoàn đen nhánh mây đen phía dưới, chung quanh yêu vụ trong lúc vô tình đã lặng yên tản ra. Mà thôn vệ âm quỷ căn bản không có phát giác được chung quanh biến hóa, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý toàn đặt ở Nam Cung Lệ trên thân. Bầu trời mây đen càng ngày càng đậm, trong mơ hồ còn có lôi quang hiện lên. Nam Cung Lệ có thể cảm giác được rõ ràng, cái này lôi kiếp mục tiêu là thôn phệ âm quỷ. Một tiếng đắc ý gầm rú theo thôn phệ âm quỷ trong miệng truyền đến, sau một khắc, tựa hồ là vì khoe khoang đồng dạng dường như, thôn phệ âm quỷ trên người hấp lực lại lên một cái cấp bậc. Nam Cung Lệ sắc mặt càng thêm tái nhợt một chút, nhưng cũng không lo ngại. Thôn phệ âm quỷ có chút hiếu kỳ, hôm nay cái này nhân loại tu sĩ sức chịu đựng thế nào tốt như vậy? Dày vò nửa ngày, chính mình gia tăng hấp lực, như cũng như thế bền bỉ. Thôn phệ âm quỷ còn tại buồn bực thời điểm, một đạo như thùng nước phẩm chất tử kim sắc lôi kiếp trong nháy mắt rơi xuống, bổ vào thôn phệ âm quỷ che kín quyền ấn trên lưng. Không có oanh minh, không có ánh sáng, lôi kiếp đánh vào thôn phệ âm quỷ trên lưng, mang tới chỉ có chôn bụi. Thôn phệ âm quỷ liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, đạo thứ hai thiên lôi kiếp liền khoác ở đỉnh đầu của hắn. Như là nung đỏ lưỡi dao đâm vào ngưng kết mỡ bò bên trong đồng dạng, thôn phệ âm quỷ thân thể bắt đầu tan rã. Thân thể khôi phục hành động lực, Nam Cung Lệ lập tức tránh ra thôn phệ âm quỷ ôm ấp. Lại là một hồi phi nước đại, Nam Cung Lệ trực tiếp chạy đến 10 mét có hơn vị trí, nhìn xem không nhúc nhích ngây người tại nguyên chỗ thôn phệ âm quỷ. Một đạo lại một đạo thiên lôi không gián đoạn rơi xuống, thôn phệ âm quỷ thân thể tại mấy hơi thở liền biến mất tại trước mắt, thậm chí liền thần hồn đều không có để lại, tựa như không có trên thế giới này xuất hiện qua đồng dạng. Một bên khác, tam đầu hải xà đã bị lôi kiếp uy thế dọa đến thất hồn lạc phách, ba viên đầu rắn phủ phục trên mặt đất, to lớn thân thể dừng không ngừng run rẩy, không ngừng phát ra gào thét. Thỉnh thoảng sẽ có mấy sợi khói đen theo tam đầu hải xà đầu rắn trong lỗ mũi phun ra, nhưng rất nhanh liền tiêu tán trên không trung, hiển nhiên là cực kỳ e ngại. Ngay tại lúc đó, toàn bộ trấn yêu mộ tầng thứ 6, tất cả yêu thú đều hoảng sợ nhìn chằm chằm xa xa đen nhánh lôi vân, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Bởi vì thiên lôi kiếp mang tới uy áp, tầng thứ 6 tất cả yêu tu cùng hồng hoang yêu dị liền đầu cũng không dám lộ một chút, sợ bị lôi kiếp để mắt tới. Thôn vệ âm quỷ đã bị thiên lôi xóa đi, tam đầu hải xà lúc này lại bị thiên lôi dư vi dọa đến không dám nhúc nhích, Nam Cung Lệ giáng chống đỡ lấy thân thể, kéo Trần Sĩ Khanh liền hướng trấn yêu mộ tầng thứ 7 phương hướng chạy tới. Rốt cục thoát ly thiên lôi kiếp phạm vi, Nam Cung Lệ thở dài một cái, sau đó mềm ngã xuống Trần Sĩ Khanh trong ngực.
Không có sao chứ?
Nam Cung Lệ. Trần Sĩ Khanh lập tức giật nảy mình, cảm thụ được trong ngực mềm mại, liền vội vàng hỏi:
"Thân thể ngươi lạnh đáng sợ?"
"Ta không sao, chỉ là kiệt lực mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Nam Cung Lệ lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì.
"Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút."
Nhìn thấy Nam Cung Lệ cái dạng này, Trần Sĩ Khanh có chút đau lòng. Sau đó đưa nàng thu hồi hệ thống bên trong, cùng một vị khác càn nguyên cảnh thẳng đến tầng thứ 7 mà đi. Cũng may mà cái này thiên lôi, chung quanh yêu thú toàn bộ sợ hãi đến rời đi trốn. Nếu là không có cái này thiên lôi kiếp, Trần Sĩ Khanh đoạn đường này cũng sẽ không đi nhẹ nhàng như vậy. Trong mơ hồ, Trần Sĩ Khanh đã thấy mấy thân ảnh, mặc dù nhìn không thấy Phật quang, nhưng là Trần Sĩ Khanh cũng có thể ở yêu khí tràn ngập không gian bên trong cảm nhận được một cỗ hạo nhiên chính khí. Theo thưa thất rất nhiều yêu vụ bên trong nhảy ra ngoài, Trần Sĩ Khanh liếc mắt liền thấy được Vũ Văn Trúc cùng tăng nhân. Yêu vụ cũng không có tràn ngập đến nơi đây, cũng không có gì đáng ngại. Tăng nhân khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở một bên, trong tay bưng lấy bốc lên có chút Phật quang xá lợi tử. Hắn là cái thứ nhất phát giác được chung quanh có động tĩnh, từ từ nhắm hai mắt, tăng nhân chậm rãi mở hai mắt ra, hướng Trần Sĩ Khanh phương hướng lộ ra một cái mỉm cười. Trần Sĩ Khanh thở dài, đi đến tăng nhân bên người, tại mọi người nhìn soi mói, vươn tay, tại hắn đục ngầu hai mắt cơ cơ. Không có phản ứng chút nào.
Chương 296, viên tịch.
Không.
Thí chủ,
không cần thử, bần tăng hai mắt đã nhìn không thấy.
Quả nhiên, là tam đầu hải xà làm a.
Nghe được Trần Sĩ Khanh bên người Càn Nguyên Cảnh mà hỏi, tăng nhân như có điều suy nghĩ nói rằng, thì ra đầu kia yêu thú gọi tam đầu hải xà, kia khói đen xuất quỷ nhập thần, hảo hảo lợi hại, ta không bằng nó, chúng kế của hắn. Tam đầu hải xà thần thông vô không bất nhập, cùng thôn phệ âm quỷ như thế, cũng có không ít không nhìn cảnh giới thần thông. Tăng nhân có thể còn sống sót, đã là một cái kỳ tích. Vũ Văn tiền bối, đại sư tình huống thế nào? Thấy tăng nhân không nói lời nào, Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Trúc, đưa tới một ánh mắt. Hồ Kim Bạn lập tức hiểu ý, sắc mặt hắn có chút khó coi, lắc đầu, nói: "Công tử, ta thử qua, quá nghiêm trọng, cứu không được." Trần Sĩ Khanh không nói gì thêm, ngồi xổm người xuống, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Túi đầu nhìn lại, thì ra tăng nhân hai tay đã khói đen ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, không có chút nào sinh cơ. "Thí chủ, không cần thiết." Tăng nhân lời còn chưa nói hết, Trần Sĩ Khanh liền xốc lên hắn cả xa, con ngươi rụt lại một hồi. Tăng nhân lồng ngực đã kinh biến đến mức mất mô, giống như củ sen đồng dạng, huyết nhục xen lẫn, thỉnh thoảng sẽ còn theo vết thương chảy ra máu tươi đen ngòm, dị thường đáng sợ. Trần Sĩ Khanh sắc mặt lập tức như là xương lạnh. Quá nghiêm trọng, tăng người thân thể đã không thể dùng hỏng bét để hình dung. Trần Sĩ Khanh căn bản không biết rõ, tăng nhân là thế nào kiên trì sống đến bây giờ, ngũ tạng lục phủ của hắn đã hoàn toàn bị tam đầu dao khói đen ăn mòn. Trước ngực xương sườn chuẩn bị đứt gãy, hiển nhiên là bị trọng kích. Chỉ có ngực còn lại một hơi, treo một ngụm cuối cùng khí. Tăng nhân có thể sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Trần Sĩ Khanh không tin tà lấy ra tự mình cong trong bọc đủ loại chân quý dược thảo. Tịch Nhan, có thể cứu hắn sao? Không biết rõ, hắn quá nghiêm trọng. Tịch Nhan thân ảnh xuất hiện tại Trần Sĩ Khanh bên người. Yêu tà nhập thể, ngũ tạng lệch vị trí, nhiều bị tổn thương, nếu không phải cái này xá lợi tử, vị đại sư này không sống tới hiện tại. A. Trần Sĩ Khanh trong lòng siết chặt. Mặc dù lần thứ nhất gặp nhau, nhưng hắn đối vị này tăng nhân rất có hảo cảm. Có lẽ là tăng nhân đều là Phật gia chính phái người a. Bất quá, Tịch Nhan lấy ra một gốc Phật tâm thảo. Trước thử một chút xem sao. Phật tâm thảo mặc dù không thể chữa thương, nhưng có thể bảo vệ đại sư tâm mạch, bảo vệ hắn cái này một ngụm cuối cùng khí, nhưng đây đều là trị ngọn không trị gốc thủ đoạn. Thí chủ, không cần phí sức, bần tăng thân thể, tiểu tăng chính mình rõ ràng nhất. Nếu như không có xá lợi hộ thể, bần tăng đã sớm không chịu nổi, trước khi chết, có thể gặp phải thí chủ, không cho Phật môn xá lợi rơi vào những cái kia yêu tà trong tay, đã là phúc phần của ta. Nhẹ nhàng đẩy ra Trần Sĩ Khanh tay, tăng nhân chắp tay trước ngực, đem xá lợi đặt ở trên đùi, mặt mỉm cười. A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng tin tưởng Phật môn xá lợi tại mấy vị trong tay, có thể đạt được tốt nhất lợi dụng. Tăng nhân sau lưng Phật quang hiện lên, không trung truyền đến du dương á di đà Phật. Cột một tay kim cương La Hán pháp tướng xuất hiện ở chân trời, dường như đang kêu gọi tăng nhân sớm đăng cơ vui. Thần thánh vô cùng hoa sen mưa, vậy mà tại yêu khí tràn ngập trấn yêu mộ chi bên trong rơi xuống, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Nguy rồi. Tịch Nhan sắc mặt đại biến. Phật quang hiện, pháp tướng dẫn, hoa sen rơi xuống, khổ hải vô nhai, đại sư muốn viên tịch. 3. Trần Sĩ Khanh sắc mặt đại biến. Nhưng vào lúc này, bên hai bỗng nhiên chuyển đến hệ thống thanh âm. Đặc thù sự kiện phát động, cứu vớt tăng tính mạng con người. Ban thưởng không biết. 3. Trần Sĩ Khanh trong hai mắt một lần nữa giấy lên đấu trí, trước không nói ban thưởng, có thể xuất hiện loại này thiên địa dị tượng. Vị đại sư này, nhất định là không thẹn với lương tâm cao tăng. Không thể để cho hắn như vậy chết. Hắn không do dự nữa, hắn ngồi xếp bằng, đối mặt với tăng nhân, cười văn nói. Đại sư, ta lại hỏi ngươi, ngươi tu chính là cái gì Phật pháp? Trường sinh chú pháp. Cái gì gọi là con đường trường sinh? Quên mất sinh tử, chính là con đường trường sinh. Trần Sĩ Khanh trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới, trong nháy mắt này, hắn vậy mà nhất thời có chút nghẹn lời. Không đúng. Mặc dù tăng nhân là đúng, nhưng Trần Sĩ Khanh vì cứu tăng nhân, tỉnh lại hắn sinh ý chí, không thể không bắt đầu nói vậy. Tăng nhân lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Tu trường sinh, muốn hiểu sinh tử, bần tăng đã hiểu, nhưng lại vì sao không đúng? Chỉ cần có người nhớ kỹ ta, ta liền không tính tử vong chân chính. Trần Sĩ Khanh sắc mặt không thay đổi, như cũ nhanh nói khoái ngữ. Nếu là không ai nhớ kỹ ngươi đây, thì chủ hội nhớ kỹ ta. Tăng nhân mỉm cười. Trên người Phật quang càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên là lập tức liền muốn tọa hóa. Trần Sĩ Khanh đại não đang bay nhanh chuyển động, như thế nào đánh trả tăng nhân lời nói này khả năng kích thích hắn sinh trí. A Di Đà Phật, thí chủ không cần nhiều lời, đây là bần tăng mệnh số, ông trời chú định. Chết cũng không phải là kết thúc, sinh giống nhau không nhất định là bắt đầu. Ngắn ngủi mấy câu, Trần Sĩ Khanh liền biết, vị đại sư này là thấy Phật môn bên trong người ngộ tính cao nhất một vị. Nếu không phải hắn xuất hiện tại trấn yêu mộ, tăng nhân A Di Đà Phật sợ là muốn lưu danh bách thế a. Người sai. Tăng nhân khẽ lắc đầu. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trần Sĩ Khanh. Bần tăng không biết chính mình sai ở nơi nào. Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên cười. Không biết đại sư ra từ nơi đâu. Quảng Hàn chùa. Trong chùa sư phụ hắn đâu? Đã hy sinh. Kia Quảng Hàn chùa hiện tại còn thừa mấy người? Chỉ còn bần tăng một người. Vậy thì đúng rồi, đại sư, ngươi đánh thật sự là tính toán thật hay a. Tăng nhân càng thêm. Ngươi nói ngươi có thể thông qua sống ở trong lòng ta để đạt tới trường sinh mục đích, kia sư phụ của ngươi đệ từ đâu? Bọn hắn sống trong lòng của ngươi, có thể ngươi một khi tọa hóa, vậy bọn hắn trường sinh không liền đến cuối cùng. Trần Sĩ Khanh thanh âm càng thêm to, hắn xuề bàn tay ra, đặt tại tăng người tâm miệng. Như vậy bọn hắn con đường trường sinh, liền chẳng phải là cái gì sao? Bọn hắn tồn tại vết tích cứ như vậy biến mất sao? Đại sư, ngươi cái này chẳng lẽ không phải đang trốn tránh sao? Ngươi sẽ không cảm thấy tự tư sao? Vì ngươi một người trường sinh, từ bỏ Quảng Hàn chùa từ trên xuống dưới tất cả tăng nhân con đường trường sinh. Tự tư, trốn tránh. Tăng đầu người bỗng nhiên truyền đến một hồi hoành mình, một loại cực kỳ cổ quái suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên, nhường hắn nguyên bản yên lặng dưới tâm một lần nữa hoạt lạc. Đúng vậy à, chính mình thông qua mưu lợi phương thức, sống ở Trần Sĩ Khanh trong lòng, xem như đạt được trường sinh, có thể đồng môn của mình đâu. Bọn hắn sống ở trong tim mình, nhưng Trần Sĩ Khanh cũng không biết rõ, nếu là mình tọa hóa, bọn hắn tại thế gian này vết tích chẳng phải hoàn toàn xóa đi sao? Bọn hắn nói chẳng lẽ cứ như vậy không tồn tại nữa sao? Tăng bên người thân Phật quang bỗng nhiên ảm đạm xuống, trên bầu trời hoa sen mưa đình chỉ hạ lạc. Kim Cương La Hán hư ảnh cũng càng ngày càng mỏng manh. Tăng thanh âm của người nhiều hơn mấy phần run rẩy, hắn chậm rãi nói rằng: "Thí chủ, vậy ta nên làm như thế nào?" Mỗi người nói: "Không phải thượng thiên đã định trước." Mỗi người nói: "Là dựa vào tự đi ra ngoài, mà không phải dựa vào ta." Trần Sĩ Khanh càng nói càng kích động, càng nói càng hưng phấn, một cỗ lực lượng vô hình theo bên cạnh hắn tản ra. Chương 297: Phần thưởng phong phú. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo vui này, ngươi liền cam nguyện rơi vào quỷ đạo. Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói: "Đại sư, ngươi cho rằng ngươi minh bạch ngươi chỗ không rõ chỗ, cho nên ngươi bằng lòng rộng mở lòng dạ đối mặt tử vong, nhưng ngươi không hiểu, ngươi căn bản cũng không hiểu." Trần Sĩ Khanh một cái tay khác đỡ dậy tăng nhân cảm, đem đầu của hắn nhấc hướng lên bầu trời. "Nhìn xem thanh thiên a, ngươi có biết hay không? Quảng Hàn chùa tất cả mọi người hy vọng ngươi có thể gánh vác lấy bọn hắn nói, thật tốt sống sót." Bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, phương viên mười dặm tất cả yêu vụ toàn bộ tán loạn, trên bầu trời tất cả Phật quang, tất cả pháp tướng, tất cả hoa sen trong nháy mắt này, toàn bộ hội tụ tại tăng trên thân người, chỗ có quang mang tiêu tán, trấn yêu mộ bầu trời một lần nữa biến thành màu xám đen. Tăng nhân xám chọc mà cặp mắt vô thần nhìn lên bầu trời, bờ môi khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, thân thể của hắn đống nhiên thoát ly Trần Sĩ Khanh khống chế, chậm rãi bay tới không trung. La Hán pháp tướng lại một lần nữa xuất hiện tại tăng nhân sau lưng, mà lần này xuất hiện La Hán pháp tướng gần như thực chất. Vũ Văn Trúc trong mắt tràn đầy ánh sáng khiếp sợ. Ngay cả Tịch Nhan cũng theo hệ thống bên trong đi ra, tự lẩm bẩm tới: "Đột phá." "Vậy mà đột phá? Cái gì đột phá?" Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn thoáng qua Tịch Nhan, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Đột phá à, tên này tăng nhân vậy mà mời Càn Nguyên cảnh đột phá đến vô tướng cảnh, khoảng cách thiên hạ tuyệt đỉnh thái thanh cảnh, chỉ có cách xa một bước." "Ba." Trần Sĩ Khanh hốc mắt trong nháy mắt trợ to. "Vô tướng cảnh? Quỷ quỷ, Châu A." Chỉ thấy huyền như thực thể La Hán pháp tướng chậm rãi thu nhỏ, mãi cho đến cùng tăng nhân không hai trình độ, cái này mới ngừng lại được. "Thí chủ, ta hiểu." Tăng bên người thân truyền đến từng trận A Di Đà Phật, ngay sau đó Phật quang đại phóng. La Hán pháp tướng cùng tăng nhân hợp làm một thể, chói mắt Phật quang truyền khắp chân yêu mộ tầng thứ 6. Nguyên bản bởi vì thiên lôi lôi kiếp dọa đến quá sức chúng yêu tu, đột nhiên lại cảm giác được như thế hùng hậu Phật lực, chỉ một thoáng, lại đem thân hình của mình chôn giấu càng sâu. "Mẹ nó, nơi này là chân yêu mộ, lại là lôi kiếp, lại là Phật quang, đến cùng làm loại nào a?" Ngay tại lúc đó, chân yêu mộ tầng thứ 7 lối vào. Tại Trần Sĩ Khanh bốn người nhìn soi mói, tăng nhân sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra kim sắc vòng ánh sáng truyền đến Phật âm từng trận. Vũ Văn Trúc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hôm nay chuyện đã xảy ra thật sự là quá mức kinh người, quá mức rung động. Rõ ràng đã mất đi sức sống, sắp tọa hóa tăng nhân. Vậy mà hoàn thành đột phá, trở thành vô tướng cảnh. Phật quang thu liễm, kim luân biến mất, tăng nhân chậm rãi phiêu rơi xuống đất, dạ bước xuống đài, hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng lại tinh chuẩn điệu tìm tới Trần Sĩ Khanh phương hướng, chắp tay trước ngực, thật sâu bái: "Thí chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ý của ngươi, ta đã hiểu." Trần Sĩ Khanh đi lên trước, cười nói: "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, đại sư, chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ là một gã chân chính Phật đà." "Thí chủ nói đùa, ta..." Tăng nhân muốn nói cái gì, nhưng bỗng nhiên ý thức được cái gì, dừng lại, nhẹ cười vài tiếng. Phật nói: "Không thể nói, không thể nói. Đại sư, cặp mắt của ngươi còn tốt chứ?" Tăng nhân sững sờ, lập tức bật cười mở hai mắt ra, không có chút nào cao quang, vẫn là như thế đục ngầu nhìn về phía Trần Sĩ Khanh. "Thí chủ cũng là cẩn thận, cặp mắt của ta, nhìn không thấy." "Cái này là vì sao?" "Đại sư trên thân thụ thương thế nghiêm trọng như vậy đều có thể khôi phục. Vì sao hết lần này tới lần khác này đôi mắt không cách nào phục hồi như cũ?" Tăng nhân mỉm cười nửa ngày, một mực đối mặt với Trần Nguyên. Mặc dù đã mất đi hai mắt, nhưng tăng nhân dường như có thể thấy rõ Trần Sĩ Khanh trên mặt biểu lộ. "Thí chủ, mặc dù ta mắt không thể thấy, nhưng cũng không có nghĩa là thấy không rõ, vừa vặn tương phản, nhắm mắt lại về sau, ta nhìn thấy đồ vật biến càng nhiều." Trần Sĩ Khanh vẫn còn có chút nghi hoặc, Vũ Văn Trúc lại đi tới bên cạnh hắn. "Công tử, chờ ngươi chừng nào thì minh bạch đại sư tự bỏ hai mắt hàng nghĩa, ngươi liền hiểu." Trần Sĩ Khanh trên mặt vẫn còn có chút nghi hoặc, hiển nhiên không phải quá có thể hiểu được tăng nhân cách làm. Trên người hắn thương thế hắn đã phục hồi như cũ, vì cái gì không đem ánh mắt cũng làm tốt đâu. Bất quá những này hiện tại cũng không trọng yếu. "Thí chủ, vì báo đáp ân cứu mạng của ngươi, viên này Phật môn xá lợi ta liền đưa cho ngươi." "Không có thể hay không, đại sư, tuyệt đối không thể." Nhìn xem tăng nhân đưa tới kim sắc xá lợi tử, Trần Sĩ Khanh giật nảy mình. "Cái này có cái gì không thể, cái này có thể là đồ tốt ta." Một bên Tịch Nhan nhịn không được thấp giọng nói: "Cái đồ chơi này thật là đắc đạo cao tăng sau khi mất đi khả năng lưu lại xá lợi tử, tác dụng nhiều lắm, người bên ngoài tranh nhau muốn, ngươi còn không cần." Trần Sĩ Khanh quay đầu mắt nhìn Tịch Nhan, lắc đầu, sau đó nhìn về phía tăng nhân. "Đại sư, ta cứu ngươi, không phải là vì cái này xá lợi mà đến, chỉ là thí chủ không cần nhiều lời, bần tăng pháp hiệu không ngã, viên này Phật môn xá lợi cùng ngươi hữu duyên, tin tưởng ta, thu cất đi. Không ngã đem xá lợi nhét vào Trần Sĩ Khanh trong lòng bàn tay. Ta có thể nhìn ra, thí chủ là có đại cơ duyên người, cái này xá lợi có thể giúp ngươi vượt qua không ít khó khăn, coi như tiểu tăng hồi báo. Có thể. Thật là. Trần Sĩ Khanh mặc dù rất ưa thích tài, nhưng giờ phút này nhưng lại không biết vì cái gì. Nắm lấy trong tay xá lợi tử, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì. Không ngã gặp hắn còn không thu, cũng không nói chuyện, xông Trần Sĩ Khanh một đoàn người thật sâu thi lễ một cái, sau đó phiêu nhiên mà đi. Thí chủ, bần tăng đem trùng kiến Quảng Hàn chùa, ngươi ta hữu duyên gặp lại a. Đại sư. Trần Sĩ Khanh còn muốn nói điều gì, Không ngã đại sư đã hướng tầng thứ 6 phương hướng phiêu nhiên mà đi, rất nhanh biến mất không thấy. Túc chủ đã hoàn thành đặc thù sự kiện, ban thưởng đã đưa đến. 3. Trần Sĩ Khanh ánh mắt có chút trợ to, nhìn xem trong tay còn ấm áp xá lợi tử. Đây là hệ thống cho ban thưởng. Thế nào cảm giác là lạ? Lập tức tới ngay tầng thứ 7, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Tầng thứ 7 bên ngoài, Trần Sĩ Khanh, Nam Cung Lệ, Tịch Nhan ba người nhìn trước mắt một mảnh đen như mực, trong lòng đều là có chút không chắc. Yên tâm, ta còn có đòn sát thủ, nếu là xảy ra vấn đề, chịu nổi. Nghe nói như thế, Nam Cung Lệ cùng Tịch Nhan đứng chung một chỗ hướng tầng thứ 7 nhìn lại. Trần Sĩ Khanh một câu thu được tầng thứ 6 hạng A ban thưởng, bất quá phải chờ tới rời đi trấn yêu mộ mới có thể mở ra, hiện tại không nổi. Trấn yêu mộ hết thể có 9 tầng, bọn hắn hiện tại đã đến tầng thứ 7, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nhìn xem đen nghịt tầng thứ 7, ba người rốt cục bước ra bước chân. Đi một hồi, Tịch Nhan sắc mặt đống nhiên biến đổi, biến 10 phần nghiêm trọng. Đây là phong ấn khí tức. Thế nào? Nam Cung Lệ cùng Trần Sĩ Khanh đồng thời quay đầu nhìn về phía Tịch Nhan. Đây là đào nột năng lực, trời sinh phong ấn thủ đoạn, chỉ nếu như bị hắn cho đụng phải sinh linh, đều sẽ bị phong ấn. Tịch Nhan giải thích nói, lấy một thí dụ, tỉ như bị đụng phải đùi phải, kia chân của ngươi liền sẽ mất đi cảm giác, thậm chí liên hành đi năng lực đều sẽ bị liên lụy, nhìn thấy nó biện pháp duy nhất chính là tránh né, ngàn vạn không thể bị đụng phải. Chương 298, thu câu. Tới chơi a. Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào khác? Trần Sĩ Khanh nhíu mày hỏi. Có. Tịch Nhan vẻ mặt quái dị nói, cái này đào nột trí tuệ giống như là hài đồng, yêu thích cùng sinh linh chơi đùa, muốn đối phó hắn, liền phải chủ động cùng hắn chơi đùa, ngăn chặn bước tiến của hắn. Ách. Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ đều là vẻ mặt một bức. Đây ý là chủ động đưa tới cửa. Vậy nếu là thật bị phong ấn, chẳng phải là không thể cứu được? Ba người trầm mặc nửa ngày, cuối cùng đều không có đàm luận ra cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Vừa ra đi, mê vụ liền chậm rãi tan đi, tựa như là có cái gì muốn chạy ra đến đồng dạng. Mà tại bọn hắn trước mắt, chính là một cái ngăn cản tiến lên màu vàng nhạt phong ấn, tựa như là một cái lồng khí đồng dạng đem toàn bộ hang đá cho bao vây lại. Đây là đào nột lưu lại phong ấn. Tịch Nhan nói. Dùng biện pháp khứ trừ sao? Có, bất quá một chút thời gian, ta đến. Tịch Nhan nhẹ gật đầu, sau đó tiến lên một bước. Nàng trong hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang, tản ra quái dị u quang, chằm chằm lên trước mắt cấm chế này. Một lát sau, Tịch Nhan mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thở dài nhẹ nhõm. Đông nam phương hướng, cách mặt đất ba thước chỗ chính là cấm chế trung tâm. Dùng tiên lực công kích. Nghe nói như thế, Nam Cung Lệ đi đến Tịch Nhan nói địa điểm kia. Nhìn xem cấm chế thượng lưu động đường vân, Nam Cung Lệ cũng là hít sâu một hơi, một đạo ngọn lửa bay đi. Lập tức, làm cấm chế bắt đầu chuyển động, phía trên đường vân cũng đã xảy ra cải biến. Chỉ trong chốc lát, cấm chế liền hoàn toàn tiêu tán ở giữa không trung. Tầng thứ nhất cấm chế phá, yêu vụ hoàn toàn tán đi, từ đó trực tiếp tung ra một cái hình tròn đồ vật, trên mặt đất gãy hai lần sau lăn đến Trần Sĩ Khanh trước mặt. Hình cầu này sinh linh tại khoảng cách Trần Sĩ Khanh ba thước địa phương ngừng lại, toàn thân màu trắng lông tơ run rẩy hai lần, đem nhiễm bụi đất từng cái phủi đi. Lập tức hai cái che kín lông tơ móng đuốt nhỏ theo lông tóc bên trong sinh đi ra, màu trắng lông tơ tiếp theo đối thủy linh mắt to nhìn chằm chằm Trần Sĩ Khanh, trong mắt đều là hiếu kỳ cùng vẻ mừng rỡ. Nha nha nha. Đao Nột đứng tại Trần Sĩ Khanh trước mặt, miệng bên trong cũng không biết nói gì đó, tựa như rất là vui vẻ. Trần Sĩ Khanh, ba. Nhìn thấy Đào Nột đi vào Trần Sĩ Khanh bên người, Nam Cung Lệ lập tức giật mình, liền muốn xuất thủ, lại bị hắn ngăn cản. Không cần, ta thử xem, các ngươi trước bài trừ phong ấn, ngược lại ta là người bình thường, bị phong ấn cũng không quan trọng. Nam Cung Lệ thấy thế, chỉ có thể có chút lo âu nói rằng. Vậy ngươi cẩn thận. Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, đối Đào Nột nói. Ta chơi với ngươi, ngươi đừng đụng ta là được. Đào Nột tựa hồ nghe đã hiểu Trần Sĩ Khanh lời nói, mười phần nhân tính nhẹ gật đầu. Trần Sĩ Khanh nhìn chung quanh, tiện tay nhặt lên một cây côn gỗ. Sau đó hướng phía yêu vụ bên trong ném ra ngoài. Siêu. Gậy gỗ trong nháy mắt liền xuyên qua yêu vụ, biến mất tại trong đó. Mà Đào Nột cũng là nha nha kêu một tiếng, sau đó xoay người chạy tiến vào yêu vụ bên trong, tựa như là đi tìm cây gậy gỗ này đi. Thừa cơ hội này, Trần Sĩ Khanh bộ nói, các ngươi tốc độ nhanh một chút, vật nhỏ này nếu là chạy ra ngoài, ký phải cẩn thận đừng bị đụng phải. Nam Cung Lệ cùng Tịch Nhan đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Sĩ Khanh cái này chơi đùa thủ pháp dường như cùng phàm tục bên trong đại hộ nhân gia đùa chó như thế. Đúng lúc này, yêu vụ đột nhiên khẽ động. Một cái màu trắng cầu liền toan đi ra, tốc độ cực nhanh. Trần Sĩ Khanh mí mắt cuồng loạn, vội vàng hướng phía một bên vọt tới. Phanh. Đao Nột lập tức rơi vào Trần Sĩ Khanh vừa rồi đứng đấy vị trí, miệng bên trong còn ngậm một cây côn gỗ, bất quá hiển nhiên không phải Trần Sĩ Khanh rất cây kia. Ngoan ngoãn, thế mà còn mang ra lận. Bất quá đảo ngột rơi xuống đất địa phương, thế mà chính mình sinh ra một đạo cấm chế, đem kia một mảnh mặt đất đều cho phong cấm. Đáng sợ. Cái này nếu là đâm vào trên thân người, đây chẳng phải là trực tiếp cho phong ấn. Đáng yêu. Ha ha. Ngươi bị thứ này chạm thử thử một chút. Tịch Nhan xoa vội nói, đừng xem, chúng ta phải tiếp tục mới được, bên kia bốn thước vị trí. A a. Nam Cung Lệ lấy lại tinh thần, tiếp tục bắt đầu phá cấm. Trần Sĩ Khanh cũng là mí mắt nhảy lên, nuốt một ngụm nước bọt. Vừa rồi may là phản ứng nhanh, không phải bị đụng vào có thể liền xong rồi. Nha 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 nha. Đào Ngột cầm gậy gỗ nói, tiện thể lấy còn thanh gậy gỗ ném cho Trần Sĩ Khanh, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Trần Sĩ Khanh nhặt lên gậy gỗ, mắt nhìn làm bộ muốn xông ra đi Đào Ngột, trong lòng cũng là đánh lên chống nuôi quân. Lúc này, Trần Sĩ Khanh liền cầm lấy gậy gỗ nhìn một chút xung quanh. Hiện tại nhất định phải bảo đảm Nam Cung Lệ cùng Tịch Nhan sẽ không bị quấy rầy, cho nên vị trí tốt nhất chính là nên lấy bọn hắn mặt sau ném, dạng này mới sẽ không ảnh hưởng tới bọn hắn. Nhưng dạng này cũng có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là dễ dàng bị công kích, Đào Ngột xông tới vị trí thật là không xác định. Vạn nhất không dừng bước lời nói, có thể liền trực tiếp vọt tới hai người bọn họ trên thân. Trần Sĩ Khanh xách theo gậy gỗ lại một lần nữa ném ra ngoài, phương hướng đúng là bọn họ vừa rồi ném ra ngoài vị trí. Mà liền tại Trần Sĩ Khanh ném ra ngoài trong nháy mắt, hắn cũng là vội vàng chạy tới trước đó Đào Ngột phong cấm kia phiến đất chống biên giới, trong lòng ôm một tia may mắn. Đánh cược một lần. Nếu như Đào Ngột lại một lần nữa hướng hắn tới, chỉ cần không bị đụng phải, kia liền có khả năng sẽ đụng phải trên đất phong cấm. Đến lúc đó liền nhìn cái này phong cấm cho không tác dụng, nếu như có thể vây khốn Đào Ngột cũng là một chuyện tốt. Siêu. Yêu vụ lần nữa cuốn lên, cuốn thành cầu Đào Ngột lập tức bay ra, vị trí vừa vặn ngay tại Trần Sĩ Khanh đứng phương hướng. Trần Sĩ Khanh cũng là nhìn đúng thời cơ, ngay tại Đào Ngột rơi xuống trong nháy mắt, hắn vội vàng hướng phía một bên quay người mà đi. Quay đầu nhìn lại, Đào Ngột quả nhiên lâm vào trong cấm chế, làm cấm chế bị phát động, đem Đào Ngột vây ở bên trong. Thành. Trần Sĩ Khanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn chính mình thành công. Trong cấm chế, Đào Ngột nha 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 gào thét, một đôi thanh tịnh con ngươi nhìn chằm chằm Trần Sĩ Khanh, nóng nảy tại trong cấm chế xoay quanh. Trần Sĩ Khanh cũng là cười khổ nói, tạm thời còn không thể thả ngươi đi ra, không phải ta cũng phải bị ngươi cho đùa chơi chết. Hiện tại thật vất vả khốn trụ Đào Ngột, hắn làm sao có thể tùy tiện buông ra? Tốt nhất là trực tiếp khốn tới hắn nhường nhóm người mình đi qua. Mắt nhìn bị vây Đào Ngột, Trần Sĩ Khanh cũng không có cái gì tốt lưu tình, trực tiếp quay người đi hướng Nam Cung Lệ bên kia. Nam Cung Lệ cùng Tịch Nhan hai người phối hợp, tốc độ cũng là rất nhanh, đã phá trừ tầng thứ 7 không ít cấm chế. Thế nào? Còn kém bao nhiêu? Trần Sĩ Khanh tiến lên hỏi. Nam Cung Lệ vừa phá trừ một cấm chế, quay đầu nói, ta cũng không rõ ràng còn có bao nhiêu, hỏi nàng a. Nói Nam Cung Lệ liền nhìn về phía Tịch Nhan. Tịch Nhan chậm rãi mở mắt ra. Còn kém 3 tầng cấm chế, rất nhanh liền có thể tới trung tâm nhất. Đào Ngột bị chính mình cấm chế vây khốn, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi vẫn là nhanh lên tương đối tốt. Trần Sĩ Khanh lo lắng một giọng nói. Rất nhanh, nửa chén trà nhỏ thời gian, bọn hắn liền đã đi tới tầng thứ 7 trung tâm nhất. Chương 299, đồng sinh cộng tử. Cái này tầng thứ 7 trung tâm nhất chỉ có một tòa nhỏ đống đất, phía trên huyền lập một bản sách màu đen quyển, tản ra từng sợi hắc khí. Mà cái này hắc sách ngưng tụ khí thế, 10 phần hãi nhiên, chỉ là tới gần, cũng làm người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Cái này, đây là. Đứng ở một bên Tịch Nhan bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác nhìn cách đó không xa màu đen thứ quyển, tự lẩm bẩm tới. Thế nào? Trần Sĩ Khanh đã nhận ra Tịch Nhan không thích hợp, quay đầu nhìn về phía nàng. Đây là tiên khí. Cái gì? Nghe được Tịch Nhan nói như vậy, không chỉ có là Trần Sĩ Khanh, ngay cả Nam Cung Lệ cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tiên khí? Không sai, chính là tiên khí, ta cảm giác không sai được. Tịch Nhan nhẹ gật đầu. Mặc dù không là đương thời mạnh nhất tiên bảo, nhưng cái này tiên khí, nếu là thả ở bên ngoài, cũng đủ để gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Tổ thảo, như thế sâu. Trần Sĩ Khanh cũng biết thế giới này vật phẩm phẩm cấp. Linh khí, linh bảo, tiên khí, tiên bảo. Từ thấp đến cao, theo thứ tự tiến giai. Có thể cùng tiên chữ dính dáng, khẳng định không kém. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian mang đi a. Trước đường động thủ. Tịch Nhan lập tức ngăn lại Trần Sĩ Khanh lỗ mãng hành vi. Đây không phải bình thường tiên khí. Ách. Trần Sĩ Khanh ngây ngẩn cả người. Đây là yêu tộc tiên khí, nói đúng ra, đây là yêu tộc tạo ra tiên khí, nhân tộc là không cách nào sử dụng, là từ yêu lực khu động, ngươi hiểu ý của ta không? Tịch Nhan giải thích nói. Trần Sĩ Khanh thì là lắc đầu, vẻ mặt mở miệng. Ý tứ liền là nhân loại không có cách nào dùng cái này tiên khí. Một bên Nam Cung Lệ mở miệng. Nếu là tùy tiện lấy dùng, liền sẽ bị phía trên yêu lực thôn phệ, nhẹ thì trốn vào yêu đạo, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Ta tạo, đây cũng quá có thể đập. Trần Sĩ Khanh nghe xong lời này, thân thể lập tức sợ run cả người. Đồ tốt như vậy, không nghĩ tới lại là bài trí. Nhưng mà, một giây sau, Trần Sĩ Khanh tròng mắt liền theo trong hốc mắt bật đi ra. Chỉ thấy Tịch Nhan bước nhanh đi tới màu đen sách nhỏ trước mặt, không có quá nhiều do dự, vậy mà bắt lại sách vở, tra xét rõ ràng lên. Ta tạo. Trần Sĩ Khanh lập tức ngoặc hú lên quái dị. Ngươi không phải nói cái đồ chơi này không dùng đến sao? Ngươi thế nào đi lên? Nhìn cả người bị đen nhánh yêu khí thôn vệ Tịch Nhan, Trần Sĩ Khanh giật mình kêu lên. Ai nói với ngươi ta là người? Tịch Nhan nhìn sang Trần Sĩ Khanh, mặt mũi tràn đầy im lặng. Chờ một chút. Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên vô đầu một cái. Nghĩ tới. Đúng a. Tịch Nhan không phải người a. Nàng là Tuyết Liên hóa thân. chuẩn xác mà nói, nàng cũng coi như yêu tộc một viên. Nam Cung Lệ cũng là nghĩ tới, chỉ Tịch Nhan. Nàng là Tuyết Liên tu luyện nhập yêu, cũng coi như yêu tộc. Ta đi, ta đều thanh cái này quên. Trần Sĩ khanh gãi đầu một cái. Một bên Tịch Nhan rất nhanh liền thanh trong tay thư tịch nắm giữ thấu. Đây là Bát Hoang Thư Quyết, là Thiên La yêu vương di vật. Thiên La yêu vương? Trần Sĩ khanh nghi ngờ nói, chưa từng nghe qua a. Chưa từng nghe qua là được rồi. Tịch Nhan liếc mắt Trần Sĩ khanh một cái, tiện tay đem Bát Hoang Thư Quyết thu vào. Ngươi nếu là nghe qua, vậy thì gặp quỷ. Tịch Nhan thuận miệng nói rằng, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Không bao lâu, ba người đã đến đảo ngột bên này. Đào Ngột nhìn thấy Trần Sĩ khanh trở về, lúc này bắt đầu nhảy dựng lên, miệng bên trong nha 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 nói không ngừng. Chúng ta không có rảnh chơi với ngươi, về sau hữu duyên gặp lại a. Trần Sĩ khanh bật cười nói, có lẽ về sau cũng sẽ không tạm biệt, một mình ngươi ở chỗ này chậm rãi chơi thích hơn. Nam Cung Lệ cùng Tịch Nhan nhìn xem Đào Ngột, sắc mặt biến có chút quái dị. Trần yêu mộ bên trong yêu thú thật đúng là đặc thủ, một cái đều không thể xem thường a, không phải không may chúng chiêu có thể liền phiền toái. Nha nha nha. Đào Ngột trừng mắt to hô lên, móng vuốt nhỏ không ngừng mà cào lên trước mắt cấm chế. Tịch Nhan bỗng nhiên mở miệng nói, nó nói muốn cùng chúng ta cùng rời đi. Trần Sĩ Khanh, ba. Ngươi có thể nghe hiểu nó. Trần Sĩ Khanh bắt đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói. Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu nói, đại khái có thể nghe hiểu, là Bát Hoang Thư Quyết công lao. Lần này Trần Sĩ Khanh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chính mình thật đúng là nhặt được bảo. Nha nha nha. Đào Ngột đưa móng vuốt nhỏ chỉ chính mình, vừa chỉ Tịch Nhan, cũng không biết tại nói gì đó. Ai, mau nói nó vừa rồi có ý tứ gì. Trần Sĩ Khanh vội vàng nói. Tịch Nhan sắc mặt cổ quái nói rằng, nó nói muốn đi theo ta rời đi, về sau muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa, không muốn lại cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Trần Sĩ Khanh, 8. Làm cái gì a? Nói hình như ta muốn cùng ngươi chơi như thế. Chơi nhặt gỗ trò chơi, ngươi cũng có thể cho ta làm ra gian lận đến, ai còn dám cùng ngươi chơi. Làm sao bây giờ? Muốn hay không thanh vật nhỏ này cho mang lên? Tịch Nhan quay đầu hỏi. Trần Sĩ Khanh cũng lộ vẻ do dự. Đau nốt quá mức là thủ. Tuy nói thứ này là tốt giúp đỡ, nhưng nương theo phong hiểm cũng là rất lớn. Hơn nữa không biết rõ hệ thống cái đồ chơi này có thể hay không mang đồ vật ra ngoài. Không bằng mang lên nó à, sau này liền có ta đến phụ trách tình huống của nó, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính ta một người gánh chịu. Chẳng biết tại sao, Tịch Nhan dường như bỗng nhiên động tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Người xác định sao? Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua Tịch Nhan. Tiểu gia hỏa này cũng không phải đáng yêu liền có thể coi như ăn cơm, nếu thật là xảy ra chuyện, vậy thì phiền thoái. Tịch Nhan chậm rãi gật đầu nói. Yên tâm, ta sẽ cùng Đào Nột ký kết đồng sinh cộng tử lợi thể. Đến lúc đó liền có thể ướp thúc phong ấn của nó cấm chế, chỉ cần không có ta gật đầu, phong ấn của nó cấm chế liền không thể thi triển đi ra. Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ký kết đồng sinh cộng tử, vậy thì tương đương với là cùng một cái khác người công cộng một hồn. Một khi trong đó bên bê chết hoặc là một cái khác người ngoại ý muốn nổi lên, đến lúc đó kết cục chính là hai người cùng một chỗ thân tử đạo tiêu. Dưới tình huống bình thường có rất ít người ký kết loại khế ước này, cho dù có cũng đều là ký kết một chút cường đại yêu thú hoặc là dị thú loại hình, đặc biệt là một chút am hiểu nuôi dưỡng linh thú tông môn. Loại này tông môn rất nhiều người đều là lấy khế ước còn sống, mượn nhờ linh thú đến để thăng thực lực của mình. Nhưng phàm là ký kết cùng hồn khế ước, thiên đạo tán thành xuống tới, tu sĩ coi như hoàn toàn bị trói chết. Người nghĩ rõ ràng, Đào Ngột ra tự thân cấm chế thủ đoạn, không có gì tính công kích, vạn nhất ngày nào ngoài ý muốn nổi lên, đến lúc đó ngươi rất có thể sẽ bị liên lụy. Trần Sĩ Khanh trầm giọng nói, hắn là không hy vọng Tịch Nhan làm như vậy, dù sao phong hiểm sát thực quá cao. Nhưng Tịch Nhan lại vẻ mặt nhẹ nhõm, gật đầu nói, yên tâm, lập xuống lời thề, ta liền đem nó ném đến ngươi bên trong tiểu thế giới. Ta không tin còn có người có thể đi vào. 3. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh ánh mắt lập tức sáng lên. Đúng a, chính mình thế nào quên cái này một gốc dạng. Được thôi, chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý. Trần Sĩ Khanh trầm rãi nói, đã làm dự định, vậy thì thừa dịp hiện tại trực tiếp ký kết xuống tới, không phải ngươi cũng không có cách nào dẫn nó ra ngoài. Chương 300, kỳ quái sơn sọ. Tịch Nhan nhẹ gật đầu, đi đến Đào Ngột trước mặt sửng sốt một chút. Rất nhanh, nàng liền lập xuống lời thề. Nhỏ máu a, tiểu gia hỏa. Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía Đào Ngột nói. Đào Ngột nghe hiểu Tịch Nhan lời nói, tội nghiệp nhìn xem Tịch Nhan, lập tức lệ mề nửa ngày mới cắn nát chính mình móng vuốt nhỏ. Một giọt màu trắng máu rơi xuống, toàn bộ lời thề vật chuyển, sau đó một phân thành hai, chui vào Tịch Nhan cùng Đào Ngột trong óc. Lời thề đã thành. Cái này tầng thứ 7 cứ như vậy kết thúc. Tầng thứ 7 là Đào Ngột nhà, tại nó dẫn đầu hạ, một đoàn người rất mau tới tầng thứ 8 lối vào. Chúc mừng túc chủ thành công thông qua trấn yêu mộ tầng thứ 7, hiện tại bắt đầu ước định. Hoàn thành đặc thù sự kiện, hoàn thành thông quan khảo nghiệm, vô hại thông quan. Túc chủ đối với đặc thù sự kiện xử lý đánh giá là cẩn thận ổn thỏa. Tổng hợp đánh giá là hạng A. Trấn yêu mộ 7 tầng hạng A ban thưởng đã để vào trong ba lô, túc chủ có thể tùy thời xem xét. Trấn yêu mộ 7 tầng đã thông qua, xin hỏi túc chủ phải chăng tiếp tục thăm dò. Bên hai truyền đến quen thuộc hệ thống thanh âm. Trần Sĩ Khanh hít sâu một hơi, lựa chọn tiếp tục. Mình bây giờ có vô tướng cảnh cùng thái thanh cảnh át chủ bài, nói cái gì cũng muốn đi đến cái này trấn yêu mộ tầng thứ 9. Rất nhanh, theo hang đá vừa tiến vào tầng thứ 8, ba người cũng cảm giác được một loại mục nát khí tức. Không khí 10 phần một ngạt, tốt như nhiều năm chưa thông như gió. Âm u trong sơn động tia sáng vô cùng yếu ớt, Nam Cung Lệ vươn tay, một ánh lửa xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Tại sáng ngời phía dưới, mờ tối thạch thất lập tức trở lên rõ ràng, rất nhanh liền biểu hiện ra tại trước mắt mọi người. Trấn yêu mộ tầng thứ 8 không gian 10 phần có hạn. Thạch thất rất nhỏ, bên kia chính là một cái thông đạo, chắc là thông hướng thứ 9 con đường, ngoài ý liệu là tầng thứ 8 cũng không có yêu khí tồn tại, cũng không có người nào khác. Đây là trấn yêu mộ tầng thứ 8. Trần Sĩ Khanh hơi sững sờ, nhịn không được nói rằng: "Nơi này cũng quá an toàn đi. Thế nào không có cái gì, chúng ta trực tiếp liền có thể đi tầng thứ 9." Xuyệt. Nhưng vào lúc này, Tịch Nhan bỗng nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng địa chỉ ở giữa. Trần Sĩ Khanh nhìn lại, lập tức thấy được một cái đen nhánh xương sọ, an tĩnh lơ lửng ở trung ương vị trí. Cái này xương sọ nhìn 10 phần xấu xí, không chỉ có đen nhánh, hơn nữa hiện đầy vết rạn, mấp mô, hoàn toàn nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Không phải liền là một khối xương a, ta còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu, dáng dấp xấu như vậy, ta một tay đều bắt lại. Trần Sĩ Khanh cười một tiếng, thuận miệng nói rằng: "Ngươi nếu là muốn chết, không ai ngăn đón ngươi." Tịch Nhan sắc mặt rất nghiêm trọng, nàng dường như tại cái này khối xương sọ bên trên phát hiện gì rồi. Trần Sĩ Khanh nghe xong lời này, lập tức có chút không phục. "Ngươi cũng quá coi thường ta, hôm nay ta thật đúng là muốn thử một lần." Một bên Nam Cung Lệ lập tức ra tay, ngăn khuất Trần Sĩ Khanh trước mặt. "Không thể xúc động, cái này khối xương sọ ta xác thực cảm giác không đúng." Trần Sĩ Khanh cười hắc hắc, thuận miệng nói rằng: "Yên tâm, ta lại không phải người ngu, ta mặc dù không tin tà, nhưng ta còn không nỡ chết." Trần Sĩ Khanh nói, rất nhanh liền triệu hoán ra một gã cầm tâm cảnh bộ hạ. "Ngươi đi qua nhìn một chút, nhìn có thể hay không đem đầu xương lấy xuống." "Biết công tử." Cầm tâm cảnh bộ hạ lập tức gật đầu. "Chúng ta lui xa một chút đứng tại nhập khẩu hang động vị trí." Trần Sĩ Khanh chỉ nhập khẩu hang động. "Một khi xảy ra vấn đề, chúng ta lập tức liền đi." Trần Sĩ Khanh cũng không phải loại kia lăng đầu thành, vạn nhất thật đụng phải quái vật gì, trực tiếp rời đi trấn yêu mộ liền tốt. Tịch Nhan cùng Nam Cung Lệ biểu thị tán đồng, ba người cùng một chỗ trốn đến nhập khẩu hang đá, nhìn chăm chú lên cầm tâm cảnh bộ bước kế tiếp bước hướng thạch thất vị trí trung tâm đi đến. Hắn rất nhanh liền dừng ở xương sọ bên cạnh. Chậm rãi vươn tay, ngay tại cầm tâm cảnh bộ xuống cánh tay sắp chạm đến xương sọ một phút này. Xương sọ trong miệng lập tức truyền đến một hồi vụ vụ. Sau một khắc, cầm tâm cảnh bộ hạ thậm chí liền kêu thảm đều không phát ra được, trực tiếp trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành đầy trời tinh quang. Cái này may mắn là Trần Sĩ Khanh bộ hạ, cái này nếu là người bình thường, trực tiếp liền nổ thành bụi phấn. Rất nhanh, bạo động ngừng, trốn ở nhập khẩu Trần Sĩ Khanh trên trán trượt rơi một giọt mồ hôi lạnh. Cái đồ chơi này cũng quá ngu bức đi. Trần Sĩ Khanh hướng về phía xương sọ dựng lên ngón tay cái, lại cũng không có cái gì tâm tư đi làm cái đồ chơi này. "Các ngươi lui ra phía sau một chút, ta ngược muốn thử xem." Không biết là nhìn thấy Trần Sĩ Khanh ra tay hậu tâm bên trong nữa, vẫn là Tịch Nhan muốn thử xem chính mình đạt được Bát Hoang Thư Quyết về sau muốn thử xem tay. Thấy qua xương sọ uy lực về sau, nàng vậy mà mở miệng nói: "Ta đi, Tịch Nhan, ngươi đừng xính cứng a, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao?" Tựa ở nhập khẩu Trần Sĩ Khanh biến sắc, lần này ngược lại là đến phiên hắn tới khuyên ngăn Tịch Nhan. "Chúng ta có chừng mực." Tịch Nhan một bên nóng lấy thân, một bên ra ngoài Bát Hoang Thư Quyết. "Tịch Nhan, nếu không phải thôi được rồi." Trần Sĩ Khanh lo lắng thanh âm từ phía sau truyền đến, một bên Nam Cung Lệ sắc mặt cũng là có chút lo lắng. Tịch Nhan không nói gì, chỉ là phất phất tay, ra hiệu tự mình biết. Rất nhanh, nàng đi vào xương sọ trước mặt. Trôi này xương sọ theo mặt ngoài nhìn, không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, thật giống như một thanh phát hắc bình thường xương đầu. Nhưng nếu như cẩn thận dùng linh lực dò xét, liền có thể phát giác được trong đó kinh khủng oán khí cùng sát khí. Cái này chỉ sợ là vị kia yêu vương lưu lại xương đầu a. Tịch Nhan thầm nghĩ tới. Hô. Hít sâu một hơi, Tịch Nhan đưa bàn tay Bát Hoang Thư Quyết giơ lên, một cỗ đen nhánh yêu lực trong nháy mắt đem Tịch Nhan thân thể bao khỏa, nàng vươn tay, chậm rãi đụng vào xương sọ. Còn chưa chạm đến thân thương, Tịch Nhan cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt nhói, loại đau nhói này không chỉ có là trên nội thể, đồng thời cũng nhằm vào tinh thần. Tịch Nhan đầu lập tức như là kim đâm đồng dạng đâm đau. Bất quá, đau đớn cũng không có đánh bại Tịch Nhan. Tay phải của nàng đột nhiên gia tốc, một thanh liền giữ tại trên thân thương. Oeng. Tịch Nhan chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một hồi oanh minh, sau một khắc, mãnh liệt vô cùng sát khí, hoán niệm theo tay phải tiến vào thể nội, mong muốn đưa nàng người này xé nát. Đau đớn kịch liệt theo cánh tay một mực lan tràn tới toàn thân, bên hai phảng phất có ngàn vạn người tiếng la giết. Loại này đau đớn thật giống như có hàng ngàn hàng vạn trường mâu cắm vào lồng ngực của mình. Bên hai truyền đến vô số loại thanh âm, những âm thanh này có nam có nữ, nhưng từng cái đều tràn đầy sát khí. Tịch Nhan lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Ngoa tạo, không phải đâu. Tịch Nhan nàng thật bắt lấy thanh này hát thương. Thạch thất hang động bên cạnh, Trần Sĩ Khanh nhìn xem cầm thật chặt xương sọ Tịch Nhan, trên mặt tràn đầy vẻ kính nể. Không, không đúng, Tịch Nhan sắc mặt không đúng. Một bên Nam Cung Lệ lại mở miệng nói ra. Trần Sĩ Khanh lập tức nhìn sang. Hắn phát hiện Tịch Nhan trạng thái cũng không tốt, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Một bên khác, Tịch Nhan lại phát hiện tay của mình tùng không mở. Xương sọ phảng phất có một loại to lớn hấp lực, Tịch Nhan mong muốn buông tay, lại là thế nào cũng tùng không mở. Chương 301, đào nột lập công. Dùng hết lực khí toàn thân mở mắt ra, Tịch Nhan nhìn thấy cánh tay của mình đã bị huyết dịch thẩm thấu. Nàng biết, đây là thân thể của mình lại đưa ra cảnh cáo. Bên hai chú oán âm thanh không ngừng, Tịch Nhan tự thân lực lượng ngay tại biến mất, nàng có thể cảm giác được, thân thể của mình đang từ từ sụp đổ. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, chính mình chỉ là mãn tính tử vong, nhất định phải tìm người hỗ trợ. Trần Sĩ Khanh, giúp ta. Tịch Nhan có chút thanh âm khàn khàn theo một bên chuyển đến, Trần Sĩ Khanh biến sắc, cao giọng hô: "Tịch Nhan sắp không được, chúng ta phải đi giúp hắn." Trần Sĩ Khanh vừa nói xong, liền muốn động thủ. "Không thể." Nam Cung Lệ dường như nghĩ tới điều gì, ngăn khuất Trần Sĩ Khanh trước mặt. "Người chờ một chút." Nam Cung Lệ đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn thoáng qua cách đó không xa Tịch Nhan, chậm rãi nói rằng: "Cứu người có thể, ngươi không nên tùy tiện hành động." Trần Sĩ Khanh biến sắc, hắn lập tức minh bạch Nam Cung Lệ ý tứ. Trần Sĩ Khanh lui ra phía sau một bước, lập tức triệu hoán ra mấy tên huy dương cảnh tạm thời bộ hạ, hướng Tịch Nhan vọt tới, muốn đem hắn cùng xương sọ lôi ra, thật là sau một khắc, lại truyền đến một hồi oanh minh. Vừa mới tiếp xúc đến Tịch Nhan mấy tên bộ hạ, trực tiếp đã xảy ra kịch liệt bạo tạc. Sau một khắc, từng trận tiếng kêu thảm thiết đánh tới. Mấy tên bộ hạ thậm chí không có kiên trì thời gian mấy hơi thở, liền nhao nhao nhận cơn hộp. Trần Sĩ Khanh sắc mặt trắng bệnh, nhìn cách đó không xa Tịch Nhan, trong lòng một hồi không chắc. "Ta thả rùa a, đây chính là huy dương cảnh a, nói không có liền không có." Cũng may mắn, Trần Sĩ Khanh lại dự kiến trước, triệu hắn đều là tạm thời bộ hạ. Cái này nếu là bỏ mình một cái vĩnh cửu bộ hạ, hắn có thể đau lòng chết. Làm sao bây giờ? Ra tay nhìn cách đó không xa Tịch Nhan, mười phần lo lắng nói: "Chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao?" Thấy Nam Cung Lệ không nói lời nào, Trần Sĩ Khanh lòng nóng như lửa đốt. Hắn không muốn do dự, lúc này liền phải triệu hồi ra vô tướng cảnh bộ hạ. Đúng vào lúc này, một bên đảo ngột đống nhiên động, nó mấy cái lắp mình, liền đi tới Tịch Nhan bên người, đột nhiên va chạm. "Tổ thảo." "Ba." Đảo ngột tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ đều chưa kịp phản ứng, đi ra tay ngăn cản. Tại hai người tiếng kinh hô bên trong, đảo ngột không chút do dự đâm vào Tịch Nhan trên thân. "Bang." Một tiếng. Tại đảo ngột trợ giúp hạ, Tịch Nhan thân thể trong nháy mắt cùng xương sọ thoát ra đến. Nàng hướng về phía trước lão đảo ba bước, lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi trán. Tịch Nhan nhìn xem trên cánh tay mình vết thương, trong lòng một trận hoảng sợ. Mặc dù bị thương không nặng, có thể bằng vào bản lãnh của mình, Tịch Nhan khẳng định là không tránh thoát cái này xương sọ. Nếu là không có đảo ngột hỗ trợ, ở đây mấy người không có người nào có thể trợ giúp chính mình, như vậy Tịch Nhan kết quả không cần nói cũng biết. Cứ việc quá trình này khả năng cần thật lâu, nhưng chờ Tịch Nhan lực lượng hao hết một phút này, chính là chết thời điểm. "Nhờ có ngươi, tiểu gia hỏa." Thiện tay đem mấy cây thảo dược thả trong cửa vào. Cảm thụ được hóa thảo dược làm dịu thương thế của mình, Tịch Nhan thở phào một cái. Trần Sĩ Khanh cùng Nam Cung Lệ cũng buông lòng xuống. May mắn là sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng mà, vừa làm cho tất cả mọi người im lặng là, trong thạch thất, đào nột vậy mà trực tiếp tới gần kia xương sọ, hơn nữa dường như không có vấn đề gì. Càng thêm kỳ lạ chính là, theo đào nột tới gần xương sọ, cả hai vậy mà đang từ từ hòa làm một thể. Xem ra cái này trên xương sọ trước chủ nhân, cùng tiểu gia hỏa này có quan hệ lớn lao. Tịch Nhan sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn bên cạnh biểu lộ có chút mờ mịt đào nột, trong lòng mơ hồ nhiều hơn mấy phần lo lắng. Khủng bố như thế xương sọ, cùng đào nột hợp hai là một, đến cùng là tốt hay xấu? "Tịch Nhan, ngươi không sao chứ?" Trần Sĩ Khanh nhìn tình huống ổn định lại, đi lên trước, tới gần một chút Tịch Nhan. "Không sao." Tịch Nhan lắc đầu, nhưng rất mau nhìn hướng đào nột. "Ta hiện tại ngược lại là lo lắng lên tiểu gia hỏa này." Bất quá rất nhanh, đào nột cùng xương sọ liền hoàn thành dung hợp, sau đó vọt thẳng tới Tịch Nhan trong ngực, cọ. "Xem ra, tạm thời không có chuyện làm." Trần Sĩ Khanh trầm tư nói. "Hoàn toàn chính xác." Tịch Nhan nhẹ gật đầu. "Tạm thời cứ như vậy đi." Rất nhanh, đám người tu chỉnh một phen. "Tốt tốt, tầng này xem như hữu kinh vô hiểm thông qua được, chúng ta tiếp tục đi thôi." Nói đến, Trần Sĩ Khanh đã có sử dụng vô tướng cảnh mảnh vỡ dự định. Thật không nghĩ đến cuối cùng còn tỉnh xuống dưới, thông qua được tầng thứ 8. Dù sao cũng phải mà nói, còn kiếm lời. Đám người nghỉ ngơi một hồi, sau đó đứng ở tầng thứ 9 hang đá trước cửa. Xuyên qua cái này đen nhánh hang đá, chính là trấn yêu mộ tầng cuối cùng, cho dù là Trần Sĩ Khanh cũng có chút khẩn trương. Đại gia treo lên 12 phần tinh thần, đây là tầng cuối cùng. Nghe Trần Sĩ Khanh căn dặn, Tịch Nhan cùng Nam Cung Lệ đều lên tiếng. Rất nhanh, xuyên qua hang đá, mọi người đã xuất hiện tại trấn yêu mộ tầng thứ 9. Trung quanh truyền đến tí tách thanh âm, Trần Sĩ Khanh ngẩng đầu nhìn lại, thì ra bầu trời tung bay màu xám đen hạt mưa, dưới chân thì là không có qua trần mặt nước. Nam Cung Lệ đám người thân ảnh liền ở bên người, Trần Sĩ Khanh vừa muốn tiến lên, Nam Cung Lệ lại là bỗng nhiên ra tay, che lại hắn. Phốc 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 phốc. Hạt mưa liền đánh vào linh lực trên sự bảo vệ, truyền đến suy suy tiếng hủ thực. Trần Sĩ Khanh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đây chính là càn nguyên cảnh tiên lực vòng bảo hộ tử, vậy mà liền như thế bị hủ thực. Cái này, đây là yêu vụ ngưng kết chất lỏng. Yêu dịch vũ. Một bên Nam Cung Lệ, sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Đi cùng một chỗ a, dạng này có thể an toàn nhất hệ. Trần Sĩ Khanh, Tịch Nhan, Nam Cung Lệ ba người gấp dựa chung một chỗ. Hai người đồng thời vận chuyển lực lượng, bảo vệ được Trần Sĩ Khanh. Những này hạt mưa lại là từ yêu vụ ngưng kết mà thành, quá kinh khủng. Tịch Nhan chỉ dưới thân. Không chỉ có như thế, chúng ta dưới thân mặt nước cũng là hoàn toàn từ yêu vụ ngưng kết thành yêu dịch. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức cảm thấy tê tê cả da đầu. Loại tình huống này, quang là bảo vệ ngươi, ta cơ hồ liền phải vận dụng toàn lực. Nam Cung Lệ sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Sĩ Khanh cũng là nhất thời nghẹn lời. Không có cách nào, chính mình chỉ là người bình thường. Uy hiếp như vậy địa phương, mong muốn tiến đến, chỉ có thể nhìn người khác. Cái khác, ta liền không có biện pháp. Không có việc gì, ta biết. Trần Sĩ Khanh an ủi một câu, sau đó đem tự thân phòng ngự cơ chế lái đến thái thanh cảnh, lấy phòng ngự vào nhất. Những này yêu vũ, liền xem như huy dương cảnh, xối hơn mấy dọn, linh lực trong cơ thể liền giống như vỡ đê tán loạn. Có thể nói, vùng này trực tiếp khóa cứng hạ cuối. Chỉ có càn nguyên cảnh người mới có thể tiến đến. Tiếng hủ thực bên tai không dứt, yêu dịch vũ không ngừng ăn mòn Nam Cung Lệ tiên lực bình chướng, bất quá cũng may có Tịch Nhan thảo dược còn có trợ giúp, Nam Cung Lệ tiếp tục chống đỡ không là vấn đề. Trần Sĩ Khanh nhìn trước mắt mênh mông như là lớn như biển tầng thứ 9, trong lúc nhất thời lâm vào mê mang. Con đường sau đó, làm như thế nào đi? Trần Yêu Mộ tầng thứ 9 thả mắt nhìn đi, nhìn không thấy bờ, giống như là một mảnh xám hắc sắc hải dương. Chương 302, phá cục. Tịch Nhan, ngươi cảm giác cho chúng ta làm như thế nào đi? Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời không có đầu mối, hắn hỏi khổ quyết ý kiến. Tịch Nhan trầm tư một lát sau, lắc đầu, trên mặt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Ta cũng không biết, nơi này quá quỷ dị. Mắt thấy Tịch Nhan cũng không có cách nào, Trần Sĩ Khanh sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ không có gặp gỡ địch nhân, liền phải triệu hồi ra vô tướng cảnh sao? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chọn một cái phương hướng, chúng ta đi thôi. Hiện tại chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi, kiên trì đi về phía trước a. Một đoàn người chậm rãi đi ở trên mặt nước, may mắn Nam Cung Lệ đột phá đến càn nguyên cảnh, không phải Trần Sĩ Khanh còn thật không biết thế nào tại cái này đẩy trời yêu vũ bên trong tiến lên. Phải biết, loại tình huống này, Trần Sĩ Khanh nhưng không có không hạn chế càn nguyên cảnh bộ hạ mạnh vỡ, làm hậu thuẫn. Trần Yêu Mộ tầng thứ 9 diện tích không biết rõ lớn bao nhiêu, đám người đi ít nhất nửa ngày, có thể vẫn không có đi đến đâu, thậm chí liền cái khác vật thể cũng không có nhìn thấy, chung quanh chỉ có một cái nhan sắc. Trần Sĩ Khanh, ngươi xác định là cái phương hướng này sao? Chúng ta đi rất lâu, thế nào cảnh sắc chưa từng thay đổi? Bầu trời xám xịt, chưa hề ngừng nước mưa, nhường lòng của mọi người tình càng thêm trở nên nặng nề. Cứ việc Tịch Nhan là một cái chịu được nhàm chán người, nhưng là loại này đè nén không khí, thực sự khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Ta cũng không biết ta, ngươi hỏi ta làm gì? Ngươi có phải hay không đang nói đùa? Chúng ta muốn như vậy đi thẳng xuống dưới sao? Tịch Nhan ngữ khí có chút bắt đầu nôn nóng. Trần Sĩ Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích, bởi vì không chỉ có là Tịch Nhan, trong tim mình cũng rất là bực bội. Tốt tốt, đừng quá sốt ruột, trước ngừng một chút. Trần Sĩ Khanh tạm thời nhường đám người dừng bước lại, điều chỉnh một chút tâm tính, chính mình thì là quan sát đến bốn phía. Cảnh sát chung quanh đều là giống nhau, rất khó phán đoán chúng ta đến cùng đi bao xa, nhất định phải có một cái minh xác vật tham chiếu. Trần Sĩ Khanh một đoàn người hiện tại có điểm giống trên biển thuyền nhỏ, không biết rõ tương lai đường dài bao nhiêu, không biết đại biểu cho khủng hoảng, hơn nữa chỗ tối, khả năng còn có đồ vật gì tại nhìn mình chằm chằm. Trần Sĩ Khanh rất nhanh liền theo tu di giới bên trong móc ra một thanh trường kiếm, sau đó cắm trên mặt đất. Tiếp tục đi thôi, cách mỗi một dặm, ta làm một chỗ tiêu ký, như vậy mọi người trong lòng cũng có cái đấy. Phương pháp này cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất có biển báo giao thông. Nam Cung Lệ cùng Tịch Nhan không có dị nghị, tiếp tục đi tới. Mà Trần Sĩ Khanh thì thỉnh thoảng địa hướng trên mặt đất chen vào binh khí xem như tiêu ký. Thời gian bay mau qua tới, lại đi nửa ngày, bốn phía vẫn là mênh mông vô bờ mặt hồ, Trần Sĩ Khanh sắc mặt đã có chút khó coi. Không riêng gì Trần Sĩ Khanh, Tịch Nhan cùng Nam Cung Lệ trên mặt đều treo nôn nóng, trong mơ hồ nương theo lấy một tia hắc khí. Đại gia chờ một chút, khoan hãy đi. Trần Sĩ Khanh phất phất tay, ra hiệu đám người tạm thời dừng bước lại. Chúng ta đây là quỷ đả tường, địch nhân đã tại bất chi bất giác ảnh hưởng đến chúng ta, Trần Yêu Mộ quả nhiên không phải tốt như vậy đi. Tịch Nhan, ba. Nam Cung Lệ. Trần Sĩ Khanh sắc mặt khôi phục bình thường, đánh giá bốn phía, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Cùng ta Trần Sĩ Khanh dở trò đúng không hả? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Quỷ đả tường. Đây là ý gì? Tịch Nhan không hiểu nhiều Trần Sĩ Khanh lời nói bên trong hàm nghĩa. Rất đơn giản. Trần Sĩ Khanh nhìn xem Tịch Nhan, túi người xuống, rất nhanh lấy ra một vật. Cái này, đây là. Tịch Nhan tiến lên một bước, nhìn xem Trần Sĩ Khanh trong tay đồ vật, ánh mắt trợn lao đại. Trần Sĩ Khanh trong tay nằm một cây đã bị hủ thực hơn phân nửa trường kiếm, chính là trước đây không lâu Trần Sĩ Khanh cắm xuống. Chỉ bất quá bây giờ bị yêu lực ăn mòn, chỉ còn lại như thế một đoạn nhỏ. Chúng ta một mực đang đi lòng vòng. Nhẹ nhàng vứt bỏ trường kiếm, Trần Sĩ Khanh trên mặt toát ra một tia sừng sững chi sắc. Chúng ta một mực tại trấn Yêu Mộ tầng thứ 9 đi vòng mèo, mà kẻ đầu sỏ một mực nút trong bóng tối, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy tâm tình của chúng ta. Một câu bừng tỉnh người trong động, Tịch Nhan cùng Nam Cung Lệ lập tức phản ứng lại. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nam Cung Lệ nhìn xem chung quanh mênh mông thiên địa, có chút bất đắc dĩ nói rằng: "Cứ việc tới càn nguyên cảnh, nhưng giờ phút này, nàng như cũ cảm nhận được bất lực." Ha ha. Trần Sĩ Khanh tiếng cười truyền đến. Nhất lực hàng thập hội, mảnh không gian này mặc dù xảo diệu, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là hư vô. Nếu biết ý nghĩ của đối phương, vậy ta liền phải cho hắn một kinh hỉ, hắn muốn chơi, ta liền bồi hắn chơi thống khoái. Hắc. Trần Sĩ Khanh cao quát một tiếng, sau đó đột nhiên phất tay, triệu hoán ra vô tướng cảnh bộ hạ. "Ra đi a, lôi bố." Sau một khắc, một bóng người trực tiếp xuất hiện tại bên trên bầu trời, truyền đến giật mình hồn phách người ý á. Thân thể của người kia, đón hạt mưa tăng vọt, rất nhanh liền biến thành một cái cự nhân. Hảo thống khoái cảm giác. Nặng nghề mà thanh âm du dương từ phía trên bên cạnh truyền đến, lôi bố cuồng tiếu ba tiếng, cả người nhảy lên thật cao, bay lên không trung. "Chư vị, đứng vững vàng." Trần Sĩ Khanh âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, lôi bố thân thể to lớn liền mạnh mẽ đập mạnh trên mặt đất, trong nháy mắt này, thiên địa biến sắc. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh nương theo lấy lay động kịch liệt truyền khắp Trấn Yêu Mộ tầng thứ 11. "Ngoa tạo, là muốn phá hủy Trấn Yêu Mộ sao?" Nam Cung Lệ sắc mặt trắng bệnh, nhìn cách đó không xa đại phát thần uy lôi bố, thanh âm đều theo chấn động run rẩy lên. "Đây chính là vô tướng cảnh thực lực sao? thủ đoạn này cũng quá bạo lực đi. Rơi vào đường cùng, Nam Cung Lệ chỉ có thể mang theo Trần Sĩ Khanh tạm thời ngự không bay lên, tránh né chấn động. To lớn hóa lôi bố trực tiếp thanh chấn yêu mộ tầng thứ 9 lật ra thiên. Lôi bố dùng hai tay manh kích mặt nước, hoặc mạnh mẽ dậm chân, hoặc thẳng đâm trời cao. Nói tóm lại, có thể thế nào quấy rối liền làm sao tới, dường như không đem chấn yêu mộ tầng thứ 9 đảo nháo nhọẹt không bỏ qua. Cứ như vậy đinh thai nhức góc tiếng vang vang vọng bốn phía. Rốt cục, tại lôi bố hồ nháo phía dưới, một hồi dị thường rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền vào trong thai của mọi người. Không gian chung quanh như là vỡ vụn thủy tinh đồng dạng rụng xuống, nguyên bản mênh mông vô bờ mặt hồ rất sắc biến thành cách đó không xa một mảnh nhỏ hồ nước. Mà tầng thứ 8 hang đá nhập khẩu, liền ở sau lưng mọi người cách đó không xa vị trí, mắt thường đều có thể trông thấy. Tầng thứ 9 cuối cùng ngay tại hồ nước nhỏ đằng sau. Thì ra trấn yêu mộ tầng thứ 9 cứ như vậy lớn. Một đoàn người trước đó đều là tại nguyên chỗ đảo quanh, còn không có phát giác được, nếu không phải lôi bố, đại gia không biết rõ còn muốn đi bao lâu. Người nào đủ không có. Một tiếng khét kêu theo trong hồ nước truyền đến, lôi bố lông mày nhíu lại, khóe miệng có chút giơ lên. Ú a, chính chủ rốt cục chịu xuất hiện. Ta không đem ngươi quấy long trời lở đất, ngươi liền không thoải mái đúng không? Đến, ta hài lòng ngươi. Lôi bố có thể không có chút nào ý dừng lại, trực tiếp hướng kia một mảnh nhỏ hồ nước vào tới. Xem ra, là muốn trực tiếp thanh hồ này hủy. Ngựa ngươi, đừng được đả lần tới. Cái kia đạo khét kêu âm thanh cũng mang theo một chút nộ khí, rất nhanh, mặt hồ cuộn cuộn, một đạo hoàn toàn do nước tạo thành bóng người xuất hiện tại trên mặt hồ. Chương 303, Trung cuộc. Nhìn bộ dáng là nữ tử, cánh tay nàng vung lên, mặt hồ lập mã đằng lên trùng thiên sóng nước, đón lôi bố đập đi qua. Lôi bố trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp đón lấy sóng nước. Hai người chạm vào nhau, sóng nước bị lôi bố to lớn bàn tay đập tan, sau đó mạnh mẽ nện ở trong hồ nước nữ tử trên thân. Ai nha? Người. A. Rít lên một tiếng truyền đến, cái kia đạo hoàn toàn do nước tạo thành nữ tử lập tức bị to lớn vãng sinh cầu đập thành đầy trời bọt nước, trong hồ nước nước có hơn phân nửa đều ở tại bên bờ. Thật là không có nhân tính rồi. Quen thuộc duyên dáng gọi to tiếng vang lên, lôi bố biến sắc, đưa tay lại muốn công kích. Chờ. Chờ một chút. Trong hồ nước lại xuất hiện cái kia đạo nữ tử, lập tức vươn tay, nhìn xem lôi bố tay, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Có loại người này sao? Quá thô lỗ. Ta nhận thua, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ân. Sẽ còn đầu hàng. Trần Sĩ Khanh lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên cái kia đạo hoàn toàn do nước tạo thành nữ tử. Nữ nhân là làm bằng nước, câu nói này tại trên người nàng hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Cái này có thể thật sự rõ ràng đều là nước, thật đúng là khiến Trần Sĩ Khanh cảm thấy yêu kỳ. Còn biết đầu hàng, ngươi tên là gì? Ta gọi Liên Y Y, ngươi trước hết để cho cái kia vô tướng cảnh lui ra. Liên Y có chút sợ hãi nhìn xem lôi bố, nhấc tay làm đầu hàng tư thế. Vì cái gì? Ta còn dự định nhường hắn chiếu cố thật tốt chiếu cố ngươi đây. Trần Sĩ Khanh nết miệng cười một tiếng, phất phất tay, ra hiệu lôi bố độc thủ. Doa đến Liên Y liên tục lui lại thật xa. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân, ta đều nhận thua, vẫn là nữ nhân, ngươi không thể để lấy ta điểm. Ngươi nói cái gì? Trần Sĩ Khanh vốn là muốn để lôi bố dừng tay, nhưng nghe Liên Y lời này lập tức liền không vui, lập tức phát ra chỉ lệnh, lôi bố hai lời không có, trực tiếp một trường, lại một lần nữa đập vào hồ nước bên trên. Nguyên bản chỉ còn lại một nửa hồ nước, lần này lại có không ít nước tung tóe bắn ra, hồ nước dung lượng trong nháy mắt biến thành trước đó 1/3. Người tên hôn đản này. Một lần nữa hội tụ thân thể Liên Y tức giận nhìn xem Trần Sĩ Khanh. Mặt mũi tràn đầy lửa giận, thật là nàng lại đối Trần Sĩ Khanh không có cách. Không nghĩ tới ngươi vẫn là quyền sư, có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Trần Sĩ Khanh trong ánh mắt sát khí cũng không phải là trưng cho đẹp đến. Phải biết, trước mắt cái này quái dị ra hỏa, trước đó có thể là muốn giết đoàn người mình a. Trần Sĩ Khanh không có lập tức nhường lôi bố giết nàng đã coi như là nể tình. Đương nhiên, cũng là Liên Y mệnh cứng rắn, Trần Sĩ Khanh trước mấy tay nhường lôi bố công kích thời điểm, có thể không có nương tay, nhưng cái này Liên Y dường như bình yên vô sự. Chẳng lẽ chỉ cần có nước, nàng liền không chết được? Ngươi cái này Liên Y vừa định mắng Trần Sĩ Khanh, lập tức thấy được đỉnh đầu đen nghịt bàn tay, dọa đến nàng hai mắt nhắm nghiền. "Đừng đừng đừng, ta nói là, ngươi người này rất đẹp." Dưới tình thế cấp bách, Liên Y chỉ có thể tùy tiện nghĩ một cái lý do, hô lên. "Ân." Trong dự đoán đau đớn không có đến, Liên Y mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi vẫn rất có phẩm vị." Trần Sĩ Khanh hì hì cười một tiếng, gọi về lôi bố, tiện tay lấy ra một sấp đồ vật, vứt xuống Liên Y trước mặt. "Đây là cái gì?" Liên Y vung tay lên, nhu hòa sóng nước liền đem Trần Sĩ Khanh quăng ra đồ vật nhất tại trước mắt, ánh mắt của nàng lập tức trừng lao đại. Đây là Hạo Nhiên lời thế ba. Liên Y thanh âm đột nhiên biến bén nhọn, bất quá còn không có kết thúc. Nhiều như vậy Hạo Nhiên lời thế ba. Thấy rõ ràng Trần Sĩ Khanh ném ra Hạo Nhiên lời thế, Liên Y sắc mặt lúc này thật biến xanh mét. Ngươi có ý tứ gì? Liên Y nhìn xem Trần Sĩ Khanh, chỉ lên trước mắt Hạo Nhiên lời thế, mặt mũi tràn đầy vẻ giận. Trần Sĩ Khanh vén lỗ tai một cái, thổi thổi, sau đó hai tay khoanh ở trước ngực, đứng tại bên bờ, mặt mũi tràn đầy tùy ý. Không có ý gì, để ngươi thế thôi. Không có khả năng. Liên Y từ chối dị thường cấp tốc, không có chút nào do dự. Ngươi xác định? Trần Sĩ Khanh lại hô lên lôi bố, Liên Y trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần e ngại. Ngươi có bệnh a, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Nghe được Liên Y phản nàn, Trần Sĩ Khanh nhưng không có nuông chiều nàng ý tứ. 3. Theo Trần Sĩ Khanh đến ngược, lôi bố cùng Liên Y khoảng cách càng ngày càng gần, có thể Liên Y trên mặt như cũ treo cột cường. 2. Trần Sĩ Khanh cũng không có cùng Liên Y nói đùa, Liên Y giống như không thèm đếm xỉa, ngược lại lại bị Lôi Bố sợ một chút còn chưa chết, nhịn một chút, nói không chừng có cơ hội xoay chuyển đâu.
Một, dường như nhìn ra Liên Y có chỗ dựa, không lo ngại gì, làm Trần Sĩ Khanh hô lên một cái chữ này, Lôi Bố trên tay trực tiếp bước lên kim quang. Nhìn thấy kim quang này trong nháy mắt, Liên Y trên mặt quật cường lập tức liền tấm không được.
Chờ một chút, ta phát.
Ta sai rồi.
Theo kim quang bên trên, Liên Y là thật cảm nhận được khí tức tử vong, nàng lập tức cầm lấy Trần Sĩ Khanh hạo nhiên lợi thể, cực nhanh khởi sướng thế đến.
Lôi Bố tay liền lơ lửng tại Liên Y trên đỉnh đầu, nàng hơi hơi có một chút không chăm chú, Trần Sĩ Khanh liền sẽ để hắn để bàn tay độ cao hạ xuống mấy phần.
Liên Y nhìn trước mắt thật dày một sấp hạo nhiên lợi thể, trong lòng tràn đầy đắng chát, phát ra, thanh âm đều mang theo giọng nghẹn ngào.
Trần Sĩ Khanh cũng không phải thương hương tiếc ngọc chủ, lại nói đối phương vẫn là thủy nhân, hắn cũng là muốn tiếp, cũng không có cơ hội.
Ô, phát xong rồi, ngươi hài lòng a?
Phí hết lao thời gian nửa ngày, nhìn xem Liên Y trên đầu tiêu ký tán đi, Trần Sĩ Khanh nết miệng cười một tiếng, nhường Lôi Bố lui ra.
Sớm một chút phối hợp chẳng phải không có khổ nhiều như vậy đâu ăn, còn không phải ngươi tự tìm.
Liên Y ác hung hăng trợn mắt nhìn Trần Sĩ Khanh một cái, lại cái gì cũng không dám nói, ấp úng địa đứng tại chỗ, chọc cho Trần Sĩ Khanh nhịn không được cười ra tiếng. Cách đó không xa mọi người thấy Trần Sĩ Khanh giải quyết hết tất cả, đều là thở dài một hơi.
Thời gian dài duy trì tiên lực bình chướng thật là không nhỏ tiêu hao, Nam Cung Lệ rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút.
Nữ nhân này dáng dấp thật kỳ quái a, là yêu quái sao?
Nam Cung Lệ lúc này tới gần Trần Sĩ Khanh, chú ý tới trong hồ nước Liên Y, có chút tò mò hỏi.
Tịch Nhan theo sau, lắc đầu, hồi đáp, không phải, nàng có thể miệng nói tiếng người, hẳn là một gã yêu tu.
Cái gì yêu tu, ngươi là tại nhục nhã ta sao?
Liên Y chân đạp bập nước, đi tới Trần Sĩ Khanh trước mặt, mặt mũi tràn đầy lửa giận.
Vậy là ngươi cái gì?
Người không ra người, quỷ không quỷ.
Trần Sĩ Khanh nhìn xem Liên Y gì, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm.
Ngươi cái này.
Thấy Liên Y lại muốn mắng người, Trần Sĩ Khanh sắc mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm biểu lộ, Liên Y lập tức phản ứng lại.
Hừ, lão nương lười nhác chấp nhặt với ngươi, để các ngươi mở mắt một chút. Ta thật là tự nhiên chi thể.
Liên Y hừ một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, nguyên bản như nước thân thể trong nháy mắt biến ngưng thực lên, rất nhanh liền biến thành nhân loại bộ dáng tiểu cô nương.
Dáng dấp ngược lại không lại.
Tịch Nhan nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Liên Y biến thân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói:
"Ngươi vừa nói ngươi là tự nhiên chi thể."
Biến thành nhân loại hình thái, Liên Y có chút ngẩng đầu lên, mười phần đắc ý lên tiếng.
Chương 304, quỷ giới.
"Đúng vậy a. Tự nhiên chi thể chính là có thể tự do điệu tan vào trong nước, hóa thân thành nước sao?
Không chỉ chừng này, năng lực của ta có nhiều lắm."
Liên Y ngữ khí mười phần cao ngạo, nếu không phải muốn tiếp tục sống, nàng mới sẽ không khuất phục tại Trần Sĩ Khanh hạo nhiên lời thề.
"Để ngươi đắc ý, hạo nhiên lời thề đều dựng lên, có biện pháp trị ngươi."
Trần Sĩ Khanh không tiếp tục hỏi nguyên tố chi thể tình huống, mà là chuyển hỏi:
"Ngươi đến từ chỗ nào?"
"Long vực."
"Long tộc địa bàn."
"Đúng a?"
Liên Y trả lời gọn gàng mà linh hoạt.
"Ngươi đã đến từ Long vực, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"
"Nhận ủy thác của người."
"Ai?"
"Không thể trả lời."
"Trần Sĩ Khanh,
khá lắm. Làm sao tới thời khắc mấu chốt tịt ngòi nữa nha.
Ngươi thật là lập xuống hạo nhiên lời thề, nếu là không ngoan ngoãn nghe lời của ta, ngươi biết hậu quả là cái gì, đừng ép ta tới cứng a."
Trần Sĩ Khanh sắc mặt tối sầm, mở miệng uy hiếp nói:
"Ngươi bức ta cũng vô dụng, ta lại không phải lần đầu tiên lập xuống hạo nhiên lời thề, ngươi không nên ép ta, vậy ta chỉ có thể chết cho ngươi xem."
Ngược lại đều bị Trần Sĩ Khanh cầm xuống, Liên Y này sẽ cũng là kịp phản ứng, cùng lắm thì chính là chết, vỏ đã mẹ không sợ rơi thôi.
Liên Y oán trách một câu, đồng nhiên a một chút.
"Ai, không đúng, ngươi không phải tu tiên giả?"
Trần Sĩ Khanh nhiều hứng thú nhìn xem Liên Y Liễu, cũng không có trả lời ngay nàng.
"Ngươi như thế nào là người bình thường?"
"Không có khả năng a, ngươi rõ ràng đi đến nơi này."
Liên Y bỗng nhiên giống phát hiện đại lục mới giống như ra tay bóp hướng Trần Sĩ Khanh mặt, còn tốt Trần Sĩ Khanh phản ứng nhanh, lui về phía sau mấy bước né tránh Liên Y tập kích.
"Không, không đúng."
Không có bóp lên mặt, Liên Y biến sắc, sau đó tốc độ đột nhiên tăng tốc, trực tiếp méo méo Trần Sĩ Khanh cánh tay, thuận thế còn sờ lên Trần Sĩ Khanh cơ ngực lớn.
"Ngoa tạo, ngươi là lưu manh sao?
Thế nào tùy tiện sờ người?
Ngươi thế nào chiếm ta tiện nghi?"
Bị Liên Y tập kích bất ngờ ngực, Trần Sĩ Khanh sắc mặt đại biến, hắn vội vàng lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi sao có thể tùy tiện đụng ta?"
Trần Sĩ Khanh hiện tại bộ dáng,
sống sờ sờ là một cái bị lưu manh đùa giỡn tiểu nương tử.
"Xin nhờ, ngươi là nam nhân a, để cho ta một nữ nhân sờ một chút thế nào?
Cần phải ngạc nhiên như vậy sao?
Muốn cho ta sờ nam nhân nếu như xếp hàng, có thể quấn trấn yêu mộ một vòng, ngươi còn ghét bỏ?"
Nghe được lời của ngươi nói, ta tức giận đến toàn thân phát run. Đại Nhật Thiên toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh bướt. Ta loại này mỹ nam tử, rốt cuộc muốn sống thế nào lấy mới có thể không bị nữ nhân các ngươi áp bách? Nước mắt bất tranh khí chảy xuống.
Thế giới này khắp nơi tràn ngập đối soái ca áp bách, nhất là như ta đẹp trai như vậy nam nhân.
Soái ca khi nào mới có thể chân chính đứng lên?
Liên Y Liễu.
Trần Sĩ Khanh một lời nói, nghe được một bên Liên Y là một hồi choáng váng.
Nam nhân này có phải hay không đầu óc có vấn đề?
Nếu không phải dựng lên hạo nhiên lời thể không thể mắng hắn, Liên Y đã sớm miệng phun hương thơm.
Thực sự không muốn lại cùng Trần Sĩ Khanh đàm luận cái đề tài này. Liên Ý chủ động rời đi trận địa.
"Ngươi người này có phải hay không có cái gì ác thú vị, có thể thao túng vô tướng cảnh bộ hạ,
nhưng lại giả bộ như người bình thường. Ngươi đây cũng quá giả a, ngươi tốt xấu trang huy dương cảnh, thực sự không được trang đẳng vân cảnh tu sĩ cũng tốt a, thật chưa thấy qua người như ngươi. Nghe được Liên Y nhà rảnh, nay sẽ đến phiên Trần Sĩ Khanh bó tay rồi, hắn nhìn xem Liên Y, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Ta thật chỉ là người bình thường. Liên Y cố nén ngực lửa giận, đem đầu chuyển đến một bên khác, không có chút nào hình tượng thuộc nữ địa quát. Lan a, ngươi cái này ngu ngốc, hỗn đản, vương bát đản, tức chết lão nương muốn. Các loại khó nghe tiếng mắng theo Liên Y trong miệng thoát ra, rất khó tưởng tượng nàng vậy mà hiểu được nhiều như vậy lời mắng người. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Liên Y trên thân. Thật lâu, tiếng mắng dần dần nghỉ, Liên Y có chút thở hổn hển, vẻ mặt hài lòng. Rốt cục mắng ra, dễ chịu. Nhìn thấy Liên Y ngậm miệng, Trần Sĩ Khanh lúc này mới đem buông xuống ngăn chặn lỗ tai tay. Trước đó chẳng lẽ không có người dạy ngươi cái gì gọi là lễ nghi sao? Đối mặt Trần Sĩ Khanh chất vấn, Liên Y lắc đầu. Ta một mực cứ như vậy a. Thở dài ra một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, Trần Sĩ Khanh nói với mình không nên tức giận, chớ cùng loại người này chấp nhận. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Trần Sĩ Khanh thực sự không nghĩ tới, Trần Yêu Mộ 9 tầng cứ như vậy kết thúc. Cuối cùng buộc lại là dạng này một cái kỳ quái nữ tử. Chúc mừng túc chủ hoàn thành Trần Yêu Mộ phó bản. Trần Yêu Mộ tầng thứ 9 hạng A ban thưởng đã đưa đạt. Mới phó bản quỷ giới đã mở khai, túc chủ có thể tùy thời tiến vào. Quỷ giới. Trần Sĩ Khanh đánh giá một vòng chung quanh, lập tức có chút cục hứng. Không nghĩ tới Trần Yêu Mộ cứ như vậy kết thúc. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi thôi. Trần Sĩ Khanh xông Tịch Nhan cùng Nam Cung Lệ nói rằng. Cả hai lập tức gật đầu, theo sau tiến nhập Trần Sĩ Khanh hệ thống. Người muốn đi? Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh dáng vẻ, Liên Y lập tức tiến lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nào? Có vấn đề sao? Trần Sĩ Khanh nhìn sang Liên Y thuận miệng nói rằng. Không có. Liên Y lắc đầu. Ngươi muốn cùng đi với chúng ta? Trần Sĩ Khanh dường như nhìn ra Liên Y ý nghĩ trong lòng, thuận miệng nói rằng. Ách! Ai nói, ta mới không thể. Liên Y mặt đỏ lên, lập tức cậy mạnh nói. Kia tốt ba, ta đi. Vừa dứt tiếng, Trần Sĩ Khanh thân ảnh liền biến mất tại Trần Yêu Mộ. Ai? Chờ một chút. Liên Y còn muốn nói điều gì, có thể thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy. Nơi nào đó không biết tên tiểu trấn. Màn đêm lặng yên giáng lâm, từng trận âm phong gào thét, thành nhỏ nhiệt độ đống nhiên hạ thấp xuống đến. Tiễn biệt vị cuối cùng khách nhân trưởng quý đánh cái dùng mình, vội vàng trở lại buồng trong đi. Mới vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy đang nằm trên ghế thanh ít bạc lão bà. Hắn thở dài một hơi, sắc mặt phức tạp nói, cô vợ trẻ a, ngươi dạng này hố người, có phải hay không không tốt lắm? Không tốt. Có cái gì không tốt? Lão bà không ngẩng đầu, cười lạnh nói, đồ vật là ta, hắn bằng lòng mua liền mua, không nguyện ý mua coi như xong, ta lại không có bực hắn. Thật là, người khác kiếm tiền cũng không dễ dàng, 100 lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cho lão nương ngậm miệng. Nữ nhân nghiêm nghị cắt ngang, ta là lão bà ngươi hay là hắn là lão bà ngươi? Ta giúp ngươi kiếm tiền, ngươi giúp ngoại nhân nói, cái này thời gian còn thế nào qua? Ta không phải ý tứ này. Trưởng quỹ đệ nén nội tâm lửa giận, trầm giọng nói, cô vợ trẻ à, kiếm tiền không phải ngươi dạng này kiếm được. Nữ tử nhìn hắn chằm chằm, vỗ bàn một cái nói, hừ, ngươi hội kiếm tiền, vậy ngươi đi kiếm được à, liền 100 lượng đều không kiếm được, còn trách ta mua đồ, lao nương lúc trước thật sự là mắt bị mù, theo ngươi như thế cái phế vật. Ngươi quá mức. Trưởng quỹ bị chửi gấp, hướng về phía nữ tử giận dữ hét, làm ăn giảng cứu chính là thành tín đối xử mọi người. Giống như ngươi hố người khác sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Chương 305, dọa người tiểu trấn. Nữ tử lúc này sững sờ ngay tại chỗ, hốc mắt lập tức đã tuôn ra nước mắt, chỉ vào hắn run rẩy nói, ngươi hung ta, lại dám hung ta. Nàng không nghĩ tới đối với mình ngoan ngoãn phục tùng cả đời nam nhân, vậy mà lại vì như thế điểm phá sự tình đối với mình phát cáu. Trông thấy nữ tử khóc, trưởng quỹ trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng nói, ta không có hung ngươi, ta chỉ là đang cùng ngươi giảng đạo lý. Giảng đạo lý? Hừ hừ. Nữ tử hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ngươi vừa mới nói cái gì? Nói ta hội gặp báo ứng. Ta cho ngươi biết, gả cho ngươi chính là lão nương đời này lớn nhất báo ứng. Cút ngay cho lão nương ra ngoài. Bịch. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn, cửa sổ cái chốt đập vào hai bên trên vách tường, vô số đạo âm phong từ bên ngoài ngược thổi vào, giống như ngàn vạn ác quỷ gào thét. Tất cả ánh đến trong nháy mắt bị dập tắt, trong phòng đồ vật lập tức bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, dọa đến nữ tử hoa dung thất sắc, liên tục kêu sợ hãi. Trưởng quỹ cau mày nói, ngươi nhìn ta nói cái gì tới, báo ứng tới a? Nữ tử nổi giận mắng, ngươi đang giết ngàn đao đầu góc có phải hay không bị cửa chen lấn? Mau chóng tới thanh cửa sổ cho lão nương đóng lại. A a. Trưởng quỹ đỉnh lấy tà gió, bước nhanh đi tới trước cửa sổ, dùng sức kéo lên song cửa sổ chuẩn bị đóng lại. Đột nhiên, hắn dường như nhìn thấy cái gì đồ vật, giống như là bị làm định thân pháp đồng dạng ngây ngốc địa đứng tại chỗ bất động. Uy, ngươi xử ở đâu làm gì? Bảo ngươi đóng cửa sổ không nghe thấy a? Nữ tử còn do thân thể nói rằng. Nhưng mà trưởng quỹ cũng không để ý tới nàng. Lại kêu hai ba âm thanh, trưởng quỹ vẫn không có phản ứng. Nàng bắt đầu ý thức được không được bình thường, tay chân bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Ngươi thế nào? Ngươi có thể đừng làm ta sợ a? Trưởng quỹ dường như rốt cục nghe được thanh âm của nàng, chậm rãi đem đầu đảo ngược. Nữ tử trong lòng có chút thở dài một hơi, nhưng nàng chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trưởng quỹ đầu hướng về sau đảo ngược 180 độ, lộ ra một cái vô cùng quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Quỷ a! Nữ tử lập tức dọa ném đi tam hồn thất phách, hai mắt tối sầm ngất đi. Trưởng quỹ buông ra khung cửa sổ, duy trì quỷ dị dáng vẻ,
hướng về sau ngược duỗi hai tay, giống như để tuyến như con rối hướng nữ tử chậm rãi đi đến. Trước mắt tòa thành nhỏ này khí tức mười phần quỷ dị, thậm chí có thể dùng hoàn toàn thay đổi để hình dung. Không có một tia linh khí tồn tại, thậm chí liền một tia sinh tức đều không nhìn thấy, tràn đầy u minh hắc vụ cùng vô tận tử khí. Rách nát, suy sụp, tịch mịch. Đây là có chuyện gì? Đây chính là quỷ giới sao? Đi theo Trần Sĩ Khanh sau lưng Tịch Nhan sợ hãi thán nói. Đi, đi xuống xem một chút liền biết. Nghe nói như thế, Nam Cung Lệ lập tức mang theo Trần Sĩ Khanh, một đầu hướng hắc vụ bên trong mánh đâm đi xuống. Hai người rơi xuống thành nhỏ đường dài bên trên, giờ phút này đã không thể dùng đường dài để hình dung, chỉ là một đầu lầy lội không chịu nổi, thi hải gắn đầy bùn ba lộ. Trung quanh tràn đầy rách nát chi tướng, đổ nát thê lương bốn phía đều là, mới chết đi huyết đục chi khu cùng sớm nên ngủ say sừng sững bạch cốt trộn lẫn cùng một chỗ, nổ ngang lộn xộn nằm tại ngựa giữa đường, số lượng nhiều làm cho người khác tê cả da đầu. Chết nhiều người như vậy. Tịch Nhan nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam Cung Lệ khóa chặt lông mày, hướng một bộ vừa mới chết không lâu thi hài đi đến, thăm dò lên. Nhìn ra cái gì tới rồi sao? Trần Sĩ Khanh đứng tại không gần không xa địa phương hỏi. Tê, rất kỳ quái. Nam Cung Lệ đem thi thể kia lật quay tới, cau mày nói. Người này trên thân không có cái gì vết thương chí mạng, biểu lộ lại dị thường hoảng sợ, hẳn là sinh tiền nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Ngươi là ý nói, hắn là bị sống sờ sờ hủ chết. Trần Sĩ Khanh nói. Nam Cung Lệ phủi bụi trên người một cái, đứng người lên. Những người này đều là kinh hãi quá độ, can đảm vỡ tan mà chết. Bị hù chết. Trần Sĩ Khanh kinh hô một tiếng, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ta bắt đầu hối hận đi vào cái này phó bản. Không nghĩ tới ngươi sợ hãi cái này. Tịch Nhan thấy thế, nhịn không được trêu đùa. Mặc kệ ngươi. Trần Sĩ Khanh vứt bỏ hắn, đi theo Nam Cung Lệ hướng cái thứ hai thi hải đi qua. Cái thứ hai thi hải tử trạng càng thêm kỳ lạ, tứ chi thật chặt cuộn tròn rúc vào một chỗ, giống như là đang bảo vệ trong ngực thứ gì đồng dạng. Trần Sĩ Khanh đem hắn lật quay tới. Len ken một tiếng, một cái lục sắc bình sứ nhỏ rơi xuống đất. Dương chi bạch ngọc thủy sao? Trần Sĩ Khanh xoay người từ dưới đất nhặt lên, nhìn xem cái bình bên trên chữ bài, nói một mình tới. Cái đồ chơi này còn chưa mở phong qua. Trần Sĩ Khanh hướng thi hải trên mặt nhìn lại, phát hiện có một đạo tinh hồng vặn vẹo vết sẹo. Tịch Nhan đã nhận ra cái gì? Người này không phải người bình thường, là một cái tu sĩ. Tu sĩ? Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút. Tu sĩ cũng có thể bị hủ chết? Kia hẳn không phải là bình thường quỷ. Tịch Nhan suy tư một hai. Ngươi nếu là sợ, chúng ta có thể đi a. Trần Sĩ Khanh nghe xong lời này, lập tức cỏ. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Ta sợ quỷ sợ ma, nhưng muốn hủ chết ta là không thể nào, liền giống với có người sợ chuột, có người sợ con rắn. Tịch Nhan phản bác, chẳng lẽ chuột con rắn cũng có thể giết người sao? Cắt. Trần Sĩ Khanh khinh thường lườm nàng một cái, sau đó theo tu di giới bên trong móc ra một cái xẻng, một chút hướng mặt đất xẻng đi. Người xẻng đất làm gì? Thổ chọc giận ngươi. Tịch Nhan khó hiểu nói. Trần Sĩ Khanh giải thích nói, đương nhiên là đem bọn hắn chôn, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua có một câu gọi nhập thổ vi an sao? Tịch Nhan không nghĩ tới Trần Sĩ Khanh sẽ làm như vậy. Đương nhiên nàng sẽ không biết đây là hệ thống cho Trần Sĩ Khanh ra nhiệm vụ, thu xếp tốt những thi thể này. Ngươi một chút xẻng, muốn xẻng tới khi nào đi, xem ta. Tịch Nhan nâng lên một tay nắm, nhấc lên một luồng linh khí, pháp quyết hiện lên. Trần Sĩ Khanh lập tức cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển, xa xa nhìn lại, cả con đường dưới tầng đất vậy mà như là như sóng biển quần quần không thôi, vô tận đất đá hở ra, dường như phía dưới mặt đất có một cái cự nhân, đang chậm rãi thức tỉnh. Trần Sĩ Khanh tán dương. Lần này có thể tiết kiệm ta tốt nhiều thời gian. Sớm một chút ra tay a. Ta đây cũng không phải là bình thường gọi thổ thuật a, ngươi cho rằng muốn dùng liền dùng. Tịch Nhan phủi một cái Trần Sĩ Khanh, rất là đắc ý. Nha, nghe ngươi ý tứ này, ta còn coi thường ngươi thôi. Trần Sĩ Khanh kinh ngạc nói. Vậy cũng không. Tịch Nhan nhíu mày nói. Trần Sĩ Khanh. Duy trì liên tục một lát đất rung núi chuyển về sau, Tịch Nhan để tay xuống trường, trước mặt thình lình xuất hiện một tòa hố sâu to lớn. Trần Sĩ Khanh hướng trong hầm nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp chẳng chị sừng sững bạch cốt giao chồng lên nhau, nhìn thấy người không khỏi trong lòng run lên. Khá lắm. Thì ra tòa thành nhỏ này trước kia là một tòa bãi tha ma à, chắc không được tối hôm qua nháo quỷ đâu, để ép nhiều như vậy vong linh có thể không nháo quỷ sao? T. Ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu, vẫn là tranh thủ thời gian làm việc a. Trần Sĩ Khanh rất mau đem đường trên mặt thi hải thanh trừ sạch sẽ, sau đó nhường Tịch Nhan lại thi một lần công pháp, thanh hố to lấp chôn xuống. Chương 306, người sống sót. Sau khi chuyện thành công, Trần Sĩ Khanh nhìn qua vũng bùn mặt đường, không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư. Việc này không khỏi cũng quá kỳ quái, làm sao hảo hảo một tòa thành, nói không có liền không có đâu. Chẳng lẽ lại cái này nguyên bản là một tòa quỷ thành, hoặc là nói là quỷ hồn kiến tạo thành thị? Đây chính là quỷ giới sao? Trần Sĩ Khanh một bên chẳng có mục đích địa đi về phía trước, một bên tiếp tục suy nghĩ. Đi tới, hai người trước mặt trống rỗng xuất hiện một tòa cũ nát mục nát tòa nhà, trên cửa bảng hiệu con mèo treo. Tòa nhà, vào xem. Tịch Nhan không sợ trời không sợ đất, liền muốn đi vào. Trần Sĩ Khanh thấy thế, xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng nói, chúng ta còn tiếp tục đi lên phía trước à? Ngươi nhìn tòa nhà này đều bị hư hao bộ dáng này, bên trong khẳng định không có người ở. Không đổi, ngươi sợ cái gì nha, đi vào ngó ngó lại nói. Tịch Nhan nhếch miệng cười một tiếng, không để ý hắn, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tịch Nhan trực tiếp tiến vào, Trần Sĩ Khanh cũng không tiện nói gì.
chỉ có thể mang theo Nam Cung Lệ cùng một chỗ tiến vào bên trong. Phủ đệ bên trong, một đầu đường nhỏ nối thẳng sương phòng, bên đường cỏ dại sinh trưởng tốt, thậm chí đã có thể đáp làm liệu cỏ. Tiến vào phủ đệ về sau, Tịch Nhan đầu tiên là hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó ngông nên hướng sương phòng đi đến. Trần Sĩ Khanh thì là cẩn thận từng ly từng tí điệu theo ở phía sau, bước chân tận lực thả nhẹ nhàng, hô hấp cũng tận lực thả chậm chạp, giống như là không dám đánh nhiễu bên trong chủ nhân đồng dạng. Càng là đi vào trong, khí tức âm lãnh càng là nồng đậm. Người đi chậm một chút, đừng phát ra quá lớn tiếng âm, trong này có chút không đúng. Trần Sĩ Khanh sắc mặt trắng bệch, hạ giọng nhắc nhở. Nhưng mà, Tịch Nhan thì giống như là không có nghe thấy đồng dạng, trực lăng lăng hướng trong phòng đi đến, càng chạy càng nhanh, cuối cùng thậm chí bắt đầu chạy chậm. "Ta phục, Nam Cung Lệ giúp ta." Trần Sĩ Khanh thở dài một tiếng, Nam Cung Lệ lập tức lôi kéo Trần Sĩ Khanh nhanh chóng hướng phía trước. Trong sương phòng hoàn toàn yên tĩnh, cỏ dại cùng bên ngoài cao không sai biệt cho lắm, bốn phía trên vách tường, dây leo cảnh khô rắc rối phức tạp, tựa như tiến vào nện tinh bản tơ động đồng dạng. Trần Sĩ Khanh không dám nhiều nhìn, chỉ dám đi theo Tịch Nhan phía sau híp mắt đi đường. "Uy, về phần như thế sợ hay sao? Rất lớn một cái đại lão ra thế nào cùng đàn bà nhi như thế? Người ta Nam Cung Lệ đều không mang theo sợ." Tịch Nhan trầm giọng nói. "Các ngươi thật là tu tiên giả a?" Trần Sĩ Khanh run rẩy nói. "Chẳng lẽ ngươi liền không có sợ hãi đồ vật sao?" "Sợ hãi đồ vật?" Tịch Nhan nghĩ nghĩ, nói rằng, còn giống như thật không có. Trần Sĩ Khanh lắc đầu thở dài nói, "Ai, vậy ngươi thật đúng là quá thảm, thiếu thể hội đời người bên trong một loại cảm xúc, thật sự là thật là đáng tiếc. Đi, đừng ở kia cảm thán, ngươi xem một chút đó là cái gì?" Tịch Nhan chỉ vào tạp trong cỏ, một đoàn vật đen như mực nói rằng. Trần Sĩ Khanh thò đầu ra, theo Trần Sĩ Khanh ngón tay phương hướng trông đi qua, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. Kia là một đoàn tất cả khớp nối đều bị xoay chuyển nam tử thi thể, cái bụng hướng lên trên, tứ chi phản lập tại mặt đất chống đỡ lấy làm thân thể, bộ mặt lao xuống, giống như một cái hình người nện. Trần Sĩ Khanh vừa mới chuẩn bị lên tiếng kêu to, chứ còn chưa nói ra miệng, miệng liền lập tức bị một bàn tay lớn cho phong bế. Tịch Nhan đối với hắn lắc đầu nói, "Chớ quấy rầy, người kia đã chết." Trần Sĩ Khanh cả gan lại liếc mắt nhìn, lập tức lùi về Nam Cung Lệ sau lưng, nhắm chặt hai mắt lẩm bẩm nói, "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Hắn dù sao cũng là một người bình thường, mặc dù trong khoảng thời gian này tâm trí có tăng lên, nhưng như cũ đối diện với mấy cái này còn sẽ biết sợ. Tịch Nhan gặp hắn không giật mình trong nháy mắt, vung tay ra, quay người hướng Sở Spider-Man thi thể đi đến. Tới Sở Spider-Man bên cạnh thi thể, Tịch Nhan kinh ngạc phát hiện dưới người hắn thế mà còn cất giấu một người, một nữ nhân. Tịch Nhan đem Sở Spider-Man thi thể đẩy ra, nhìn xem nữ nhân kia cau mày nói, "Uy, Trần Sĩ Khanh ngươi xem một chút, cô gái này giống như không chết." Trần Sĩ Khanh đi theo Nam Cung Lệ sau lưng, lắc đầu nói, "Ngươi đừng nghĩ gạt ta, lúc này đánh chết ta cũng không nhìn." Tịch Nhan không để ý tới hắn, nói tiếp đi, "Còn giống như thật có khí." Trần Sĩ Khanh vô ý thức trợn mắt nhìn đi, đúng lúc này, nữ nhân kia đầu có chút lệch một chút. "Nha nha nha nha." "Động." "Nàng động." "Nha nha nha nha." Trần Sĩ Khanh lập tức bị dọa đến hai tay loạn vũ, rất giống một con khỉ. "An tĩnh chút, nàng là người sống, đương nhiên sẽ động." Tịch Nhan hướng trong miệng nữ nhân cho ăn một cây cỏ thuốc, đây là chuyên môn để cho người ta đầu não thanh tỉnh thảo dược. Khụ khụ. Nữ nhân tỉnh lại về sau hết sức yếu ớt, Tịch Nhan hướng trong cơ thể nàng chuyển vận một tia linh khí, đưa nàng khí tức điều chỉnh thư sướng. Nữ nhân kinh ngạc nhìn nhìn bốn phía. "Đây là nơi nào a?" Tịch Nhan đáp, "Nếu như ta không có đoán sai nơi này hẳn là nhà ngươi." "Nhà ta? Làm sao có thể? Nhà ta thế nào lại là cái dạng này?" Tịch Nhan sắc mặt nặng nề nói, "Ngươi trước lánh tính một chút, nói cho ta trước khi hôn mê xảy ra chuyện gì?" "Trước khi hôn mê xảy ra chuyện gì?" Nữ nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó điên cuồng địa hướng bốn phía nhìn lại, "Trưởng quỹ, ta trưởng quỹ đây này, chạy đi đâu rồi?" "Trưởng quỹ, hẳn là nàng tướng công a." Liên là vừa vặn cái kia Sở Spider-Man thi thể. Tịch Nhan động đậy thân thể, tận lực ngăn trở nữ tầm mắt của người, đối Trần Sĩ nói rằng, "Ngươi trước hết để cho người mang nàng rời đi nơi này." Trần Sĩ khanh minh bạch Tịch Nhan ý tứ, lập tức nhường Nam Cung Lệ, mang theo nữ tử, hộ tống ra ngoài. "Ta ngoan ngoãn, nhà ngươi cũng quá kinh khủng a." Ngoài phủ đệ, Trần Sĩ khanh miệng lớn thở hổn hển. Đức Quang nói, "Đúng rồi, nhà ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nhưng mà, trên lưng nữ nhân không để ý đến hắn, ngược lại lẩm bẩm nói, "Làm sao lại biến thành cái dạng này?" Nàng hướng bốn phía nhìn sang, lại hướng phủ đệ nhìn sang, nơi này tất cả đối với nàng mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, dường như trong vòng một đêm xuyên việt ngàn năm đồng dạng. Trần Sĩ Khanh nhường bộ hạ đưa nàng bông ra. Nữ tử vò đầu nói, "Kỳ thật ta cũng không biết vì sao lại biến thành dạng này, hôm qua còn rất tốt tới." Nói, nữ tử bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ ôm đầu, run rẩy nói, "Báo ứng." "Đây là báo ứng." "Trưởng quý chết, hắn ứng nghiệm." "A." Trần Sĩ Khanh có chút luống cuống, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trấn an. "Ngươi đừng kích động như vậy, đừng sợ, nàng có thể lợi hại." Trần Sĩ Khanh nói, chỉ Nam Cung Lệ. Trải qua hắn một phen kiên nhẫn khuyên bảo, nữ tử không còn nói bậy luận ngữ, chỉ là trừng trong mắt, ôm hai chân khẽ run. Rốt cục, Tịch Nhan thăm dò xong thi thể, theo phủ đệ đi ra. Trần Sĩ Khanh chỉ vào nữ tử, nhỏ giọng nói, "Nàng giống như chịu quá lớn kích thích, tinh thần thất thường." "Ân, vấn đề không lớn, nhường nàng ngủ một giấc liền tốt. Ta hiện tại biết đại khái là chuyện gì xảy ra." Kế tiếp, Nam Cung Lệ có ngủ say nữ tử, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi, tìm kiếm mấy người sống sót. Trên đường đi, bọn hắn tìm tới hơn 20 người sống sót, thần kỳ là, cái này 20 vị người sống sót tất cả đều là xinh đẹp phi phàm nữ hài tử, đều nhìn không ra cụ thể tuổi tác, đại khái tại chừng 20 tuổi. Trần Sĩ Khanh lập tức phát giác vấn đề. Chương 307, thần bí tổ hai người. Thế nào dọc theo con đường này chúng ta đụng phải người sống sót đều là nữ nhân đâu? Trần Sĩ Khanh nhíu mày. Tịch Nhan cũng đã nhận ra. Ta đoán chừng, hẳn là cùng cái này có quan hệ. Tịch Nhan chỉ trong tay bỗng nhiên xuất hiện Dương Chi Bạch Ngọc Thủy. Bởi vì các nàng đều dùng Dương Chi Bạch Ngọc Thủy mới trốn qua một kiếp. Tịch Nhan mở ra cái nắp, hít hà. Sau đó lại tại nữ tử trên thân người, sau đó nhẹ gật đầu. Dương Chi Bạch Ngọc Thủy. Cùng Dương Chi Bạch Ngọc Thủy có quan hệ gì? Trần Sĩ Khanh kinh ngạc nói. Tịch Nhan suy nghĩ một chút, nói rằng, ta đoán, đại khái là Dương Chi Bạch Ngọc Thủy bên trong có đuổi quỷ thành phần A. Những người sống sót này đều là khuôn mặt mỹ lệ, làn da trơn bóng như ngọc nữ tử, tuy nói nhìn không ra chính xác tuổi tác, nhưng lông mi bên trong lộ ra thành thục cảm giác là sẽ không gạt người, hẳn là những năm kia kỳ đối lập thiên đại, hơn nữa thành qua thân nữ nhân. Nếu thật là như thế, như vậy có thể bảo dưỡng tốt như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, liền là dùng Dương Chi Bạch Ngọc Thủy. Nhìn chung toàn bộ tình thế, chỉ hữu dụng Dương Chi Bạch Ngọc Thủy nhân tài có thể trốn qua một kiếp, Trần Sĩ Khanh liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến Dương Chi Bạch Ngọc Thủy có đuổi quỷ thành phần. Mấy người bên cạnh trò chuyện bên cạnh tìm, sắc trời dần dần đen lại, toàn bộ thành nhỏ cơ bản cũng lượn quanh một vòng, người sống sót số lượng cũng theo 20 thăng lên đến 200 người. Trần Sĩ Khanh phân phó bộ hạ, để bọn hắn đem những này chút người sống sót đưa ra ngoài thành thu xếp tốt. Cái thành nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng nói thế nào cũng không ít người ở lại, hiện tại chỉ còn hơn 200 người, Trần Sĩ Khanh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lần này quỷ giới phó bản so với trước kia yêu thần mộ muốn có nhiều, hơn nữa còn không có mục tiêu rõ rệt. Không sai biệt lắm, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Đêm đã khuya, Tịch Nhan đề nghị. Ban đêm thành nhỏ so ban ngày càng khủng bố hơn, quái quạ bốn phía tung bay, thỉnh thoảng còn truyền đến thê lương tiếng khóc, giống như bị ngàn vạn lưu nhận liên tiếp rót lọt vào trong tai, để cho người ta màng nhị thấy đau. Cách đó không xa, đông nhiên giấy lên đến tinh điểm u lục sắc quỷ hỏa, tại cô tịch trong bóng đêm, giống như hai cái sói đói ánh mắt. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Trần Sĩ Khanh lập tức chú ý tới. Nam Cung Lệ nhẹ nhàng nheo mắt lại, ngăn khuất Trần Sĩ Khanh trước mặt, cau mày nói: "Nếu như không có đoán sai, hẳn là quỷ hồn." Trần Sĩ Khanh hít sâu một hơi, hỏi ngược lại: "Quỷ hồn? Thật tồn tại sao?" Nam Cung Lệ nhẹ gật đầu: "Là tồn tại." Trần Sĩ Khanh lập tức nghĩ đến tại Nghiễm Hạ Thành lao trạch đụng phải tên nữ quỷ đó, lập tức thân thể lắc một cái. Lời còn chưa dứt, tại Tịch Nhan sau lưng, phút chốc lại bay tới hai ngọn quỷ hỏa, ngay sau đó, từng chiếc cú hào quang màu xanh lục liên tục sáng lên, u lục quang mang chậm chậm lưu động, giống như là một mảnh liên miên bất tuyệt hải dương màu xanh lục. Đậu xanh rau má, bên kia quỷ hồn càng nhiều a. Trần Sĩ Khanh lập tức trốn đến hai nữ ở giữa. Xem ta a. Tịch Nhan cười cười, hai tay vỗ, trong miệng lẩm bẩm. Trần Sĩ Khanh nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn qua cảm giác giống như rất chuyên nghiệp bộ dáng, trong lòng không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, vô số du đãng quỷ hồn phát hiện hai người, cấp tốc hướng hai người phiêu bay tới. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, xa xa u đại dương màu xanh lục cũng giống như thủy triều hướng hai người bên này tuôn đi qua. Trừ cái đó ra, trên mặt đất cũng một cái tiếp lấy một cái, toát ra bàn tay gầy guộc, có còn mang theo một chút huyết nhục, có dứt khoát cũng chỉ thừa bộ xương. Còn tốt Trần Sĩ Khanh buổi sáng thanh đường trên mặt thi thể đều chôn, muốn để bọn chúng phơi thây đầu đường lời nói, còn không chừng là cái dạng gì đâu. Trong chốc lát, ba người đã lâm vào biến thi cùng quỷ hỏa trong vòng đây. Tịch Nhan không nhanh không chậm móc ra hai gốc lá ngải cứu, cơ múa. Lục soát, tìm kiếm lục soát. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời phân biệt xuất hiện một đạo đen nhánh xiềng xích cùng ba đạo hóng ánh nước kiếm thủy tiễn, đồng thời bắn tại kia hai cái quỷ hồn trên thân. Bên trái xiềng xích cuốn tới quỷ hồn về sau cấp tốc thu về, đem toàn bộ quỷ hồn giật trở về. Bên phải kia thủy tiễn thì là trực tiếp đem quỷ hồn đốt cháy hầu như không còn, một tiếng kêu rên qua đi liền theo gió tiêu tán. "Uy, hai người các ngươi không có sao chứ?" Sau lưng truyền đến một đạo giọng nữ, Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn lại, đứng phía sau một cái âm trầm nam tử cùng một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. "Nơi này còn có người?" Trần Sĩ Khanh trừng to mắt nhìn chằm chằm người đến. "Các ngươi là ai?" "Ta gọi Trương Kỳ Phong." Nam tử mở miệng nói. "Ta gọi Tiểu Vũ." Nữ tử nói rằng. "Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Trần Sĩ Khanh cau mày, nhìn trước mắt hai vị nở tờ cờ, rất là kinh ngạc. "Cái này vẫn là chúng ta muốn hỏi ngươi." Hai người đồng thời hỏi. "Các ngươi vì sao lại ở chỗ này, nơi này rất nguy hiểm. Trước đừng quản nhiều như vậy." Trần Sĩ Khanh lập lờ nước đôi nói. "Trước xử lý những quái vật này a." Hắn chỉ bao vây thi thể của bọn hắn. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Đen nhánh xiềng xích hoành không bay tới, thẻ tiến đám tiêu biến thi miệng bên trong, lại hóa thành trường tiên ngang hất lên, đem vô số thi thể ép thành nát mạng. Tiểu Vũ đối với Trương Kỳ Phong ném đi ánh mắt cảm kích. Một bên khác, Nam Cung Lệ cùng Tịch Nhan cũng bắt đầu hành động. Chỉ một thoáng, chiến trống vang trời, pháo cùng vang lên. Cảnh tượng biến thành thiên vệ một bên thế cục. Đúng vào lúc này, Trương Kỳ Phong trong lúc vô tình liếc tới vây ở phía xa bí mật quan sát kia phiến đại dương màu xanh lục. Hắn trong lòng nhất thời có chủ ý. Hắn đột nhiên nắm lên xiềng xích, xoay tròn cánh tay, hướng đống kia bước lên lục sắc cú quang quỷ hồn mãnh vung qua. Xích sắc như thần tiên gào thét mà tới, một đánh xuống, các quỷ hồn không kịp chạy trốn, đại dương màu xanh lục lập tức liền thiếu một khối lớn. Lại một đánh xuống, đại dương màu xanh lục mất đi một khối lớn. Thấy cảnh này, Nam Cung Lệ mơ hồ cũng bắt đầu so tài. Nàng lúc này liền nhắm ngay lục hải phương hướng oanh ra một đạo hỏa long.
To lớn sóng lửa xuyên nhấc lên một hồi to lớn vòi rồng gió nóng, vô số lêu lổng trong nháy mắt liền bị xé rách thành mảnh vỡ. Trần Sĩ Khanh hài lòng gật đầu, khoe miệng vừa phủ lên một vệt mỉm cười đắc ý. Xem đi, còn là người của chúng ta tương đối mạnh. Nhưng mà một giây sau, hắn mỉm cười liền cứng ngắt trên mặt. Giữa không trung, những cái kia bị xé rách thành mảnh vỡ quỷ hồn dường như thu được mới sinh mệnh, mỗi một mai mảnh vỡ đều độc lập hóa thành một đạo mới tinh cá thể, tản mát tại màn trời bên trong, giống như đầy trời phế vật đom đóm đồng dạng, tản ra đáng sợ u quang. Nam Cung Lệ sắc mặt run lên, tiếp theo đối bọn này đom đóm công kích lần nữa. Ầm ầm. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, những này đom đóm chẳng những không có bị tiêu diệt, ngược lại càng đánh càng nhiều, dường như ủng có vô hạn phân liệt thần thông đồng dạng. Bọn này đom đóm phát ra thê lương tiếng quỷ khóc, làm cho người sợ vỡ mật. Nhưng ở Trần Sĩ Khanh nghe tới, lại giống như là đối với hắn vô tình chế giễu. Thật khó dây dưa. Lúc này, một thân ảnh từ phía sau đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, vẫn là để ta tới đi. Hô, hô, hô. Trương Kỳ Phong vung lên xiềng xích, ra sức hướng bầu trời đêm đánh tới. Đạo này xiềng xích như là cục tẩy đồng dạng, mỗi lần vung dậy, đều có thể lao một mảng lớn làm cho người da đầu tê dại đom đóm, lộ ra thuộc về bầu trời đêm nguyên bản nhan sắc. Một bên Nam Cung Lệ có chút không phục. Vừa mới chuẩn bị tiến lên cùng hắn phân cao thấp, trên bờ vai bỗng nhiên truyền đến một đạo nhu hòa lực lượng. Kế tiếp liền giao cho chúng ta a. Chương 308, Lưu Lưu Cầu. Tiểu Vũ đi đến phía trước, quay đầu đối Nam Cung Lệ nháy mắt, dù sao chúng ta là chuyên nghiệp đi. Sau đó, nàng theo tu di giới bên trong móc ra cái kia bình đen, trong tay bấm niệm pháp quyết, gọi ra trong bình chi thủy. Xiu xiu xiu. Ba giọt giọt nước hóa thành thủy tiễn, bắn tới đom đóm trên thân, nương theo lấy một hồi tư tư thanh âm, hệ số hóa thành khói đặc. Đạo sĩ. Nhưng vào lúc này, một bên Tịch Nhan dường như nhận ra thân phận của hai người, thấp giọng nói. Đạo sĩ. Mạo Sơn. Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, nhìn về phía Tịch Nhan. Cái này nếu là đạo sĩ, kia khu quỷ còn tại thật sự là bọn hắn cường hạng, hắn biết nếu như phe mình cưỡng ép tiếp tục công kích quỷ hồn lời nói, cũng không phải là hỗ trợ mà là làm loạn thêm. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, trên mặt của mọi người đều lộ ra vui vẻ vẻ mặt. Nhưng mà vui sướng bầu không khí cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chẳng biết lúc nào, trong thành nhỏ, lần nữa biến âm phong từng trận, nơi xa truyền đến không biết là phong thanh vẫn là tiếng quỷ khóc, nghe rất là dọa người. Quỷ vụ cũng bất chi bất giác tràn ngập ra, không chút nào chịu tà gió ảnh hưởng. Có gió cũng có sương mù, ngay cả đồ đần cũng biết chắc không thích hợp. Trần Sĩ Khanh mấy người không phải người ngu, cho nên bọn hắn sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Lại là mấy đạo u lục sắc quỷ hỏa lần nữa từ nơi không xa tung bay mà đến. Trần Sĩ Khanh đối Trương Kỳ Phong trầm giọng nói, "Tới, chuẩn bị kỹ càng." Trương Kỳ Phong đứng người lên, vung vẩy lên trong tay xiềng xích, nhìn chằm chằm quỷ hỏa. "Lúc này các ngươi đừng ra tay, giao cho ta là được." Tịch Nhan cùng Nam Cung Lệ nhẹ gật đầu. Trần Sĩ Khanh nhìn xem phiêu hốt quỷ hỏa, trong lòng mặc dù vẫn có chút rụt rè, nhưng có trước đó sự kiện kia làm nền, cũng là không còn run rẩy. Tiểu Vũ đi lên trước, đối Trương Kỳ Phong êm ái nói một câu, cẩn thận một chút. Trương Kỳ Phong nhẹ gật đầu, sau đó liền vung lên xiềng xích xông lên phía trước. Trần Sĩ Khanh có chút phát tán quay đầu chỗ khác, không có đi nghe bọn hắn yêu đường hồi chô vị. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia mấy đạo quỷ hỏa nhìn thấy khí thế hung hung Trương Kỳ Phong, giống như là nhận được kinh hãi đồng dạng, quay đầu liền chạy, đảo mắt liền biến mất tại cuối đường. Trương Kỳ Phong cũng không nghĩ nhiều, co cẳng liền vào tới, Tiểu Vũ không yên lòng, cũng đi theo sát. Ai, thật sự là nhẹ nhõm a, một khiêu chiến tính đều không có, không có ý nghĩa. Trần Sĩ Khanh duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng đá đá ven đường cục đá. Cùng qua xem một chút đi. Tịch Nhan cùng Nam Cung Lệ lập tức cùng Trần Sĩ Khanh cùng một chỗ đi theo. Nhưng mà đi không bao lâu, bọn hắn đã nhìn thấy Trương Kỳ Phong cùng Tiểu Vũ bóng lưng, đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như tại nhìn cái gì đó. "Uy, thế nào, các ngươi dừng lại làm gì?" Trần Sĩ Khanh đi đến bên cạnh hai người. Trương Kỳ Phong không nói chuyện, hướng về phía trước dương lên cái cằm. Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một cái hố sâu to lớn bên trong. Hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn đang lấy một loại nào đó không biết lực lượng dẫn dắt phía dưới, dần dần dung hợp thành một cái cự đại chính thể. Bản thể của chúng nó giấu ở giữa, dùng vô số cương thi làm huyết nục, vô tận bạch cốt xem như áo giáp, mạnh mẽ chắp vá ra một đầu vong linh cự long. Cự long bên trong toát ra vô số đáng sợ tay chân, phát ra đủ loại đau đầu người khác muốn nứt thế hô. "Để cho ta về nhà, thả ta ra ngoài." A, tựa như là một đám bị giam tại nhỏ hẹp trong lồng giam đói bụng 3 ngày 3 đêm tử tù. Trương Kỳ Phong trầm giọng nói, "Đây chính là trong thành nhỏ tất cả quỷ hồn. Bọn chúng dường như biết nói chúng ta không dễ chọc, chạy tới bao đoàn." Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, xem ra lúc này là có chuẩn bị mà đến. Hắn quay đầu đối Trương Kỳ Phong nói rằng, đây đều là ngươi, ngươi thu hết đi. Trương Kỳ Phong mỉm cười, chút lòng thành. Đen nhánh xiềng xích phản xạ ra ưu ánh sáng màu xanh lục, màu mực linh khí quấn quanh ở phía trên. Trương Kỳ Phong vung liên hướng lên, xích sắt lập tức hóa thành che trời lưới lớn, hướng quỷ hồn cự long bao phủ tới. Lực đạo của hắn phi thường cường hãn, thật chặt kéo lấy trong tay xiềng xích một đầu, bên kia thì là vỏ chăn nhập lưới sắt vô số quỷ hồn. Tựa như là một cái thu hoạch tương đối khá ngư dân, tại thu về đổ đầy phì ngư lưới đánh cá. Nhưng là bọn này quỷ hồn cũng không đốc, theo hắn dùng sức kéo một cái, một tiếng ầm vang tiếng vang, vô số quỷ hồn lập tức như là chim bay đồng dạng chạy tứ tán. Vô tận bạch cốt cương thi nhao nhao rớt xuống đất, quỷ hồn chia thành tốc nhỏ. Ai nha, tốt đáng tiếc, kém chút hoàn mỹ thu quan Trần Sĩ Khanh thấy cảnh này lắc đầu thở dài nói. Mặc dù không có làm được một mẹ hốt gọn, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trương Kỳ Phong một bên tiếp tục đãng xuất xiển xích, một bên trong miệng thở ra dẫn dắt chi tức, đồng thời nâng lên trong tay tu di giới. Trần Sĩ Khanh ở một bên lặng lặng đứng xem lấy, trong lòng không khỏi đối Trương Kỳ Phong âm thầm tán thưởng lên. Đạo sĩ này còn giống như thật có chút tài năng. Nhưng vào lúc này, Trương Kỳ Phong trong tay tu di giới bỗng nhiên tránh thoát khống chế, trực tiếp bay lên bầu trời, phát ra từng trận ánh sáng màu đỏ. Tiểu Vũ hô một tiếng, lo âu nhìn lên bầu trời bên trong càn khôn giới, hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Trần Sĩ Khanh nhún vai: "Ta cũng không biết toa, khả năng tu di thành tinh a, bên trong chứa nhiều như vậy quỷ hồn." Giữa không trung tu di giới, đột nhiên thổi ra một hồi mãnh liệt vòi rồng, đối với liên miên quỷ hồn gào thét mà đi, những nơi đi qua, chỗ có quỷ hồn đều bị rào đi vào. Kịch chiến bên trong Trương Kỳ Phong cũng kịp thời thu tay lại, thoát đi chiến trường. Sau đó, vòng quanh vô số quỷ hỏa lục sắc hỏa long quyển, dường như mọc thêm con mắt, giống như nổi điên tuôn ra trở lại càn khôn giới bên trong, ở giữa không trung tạo thành một cái cự đại cái thế. Cuối cùng một tia lục quang biến mất ở trong thiên địa, bốn phía quay về tĩnh mịch, chỉ lưu lại gió nhẹ sàn sạt phất qua thanh âm. Bầu trời đêm đã kinh biến đến mức thanh minh, mặt trăng cao cao địa treo. Cái này mấy phút trước còn huyên náo vô cùng náo nhiệt thành nhỏ, lập tức biến một mảnh tĩnh mịch. Bốn người nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia làm sảng làm bậy tu di giới, cũng không biết nên nói cái gì. Sau một khắc, mặt đất đống nhiên truyền đến rung động dữ dội, truyền vang giữa thiên địa. Bốn người vội vàng thả người vọt lên, tránh né khí lãng khổng lồ, rơi xuống đất đứng vững về sau quay đầu nhìn lại. Vô số đầu đen nhánh bóng loáng sợi đằng, không biết từ chỗ nào dọc theo người ra ngoài, vặn thành một cỗ, đang hướng mặt đất trong hố lớn chậm rãi thối lui. Từ sau lúc đó, càng nhiều sợi đằng từ đó lan tràn ra, đầy khắp núi đồi, rậm rạp chẳng chịt, như là tiềm hành trong đêm tối dài như rắn. T. Đây là thứ quỷ gì? Trần Sĩ Khanh hít vào một ngụm khí lạnh, nhe răng nhìn chằm chằm bọn này làm cho người da đầu tê dại hắt xả. Ta cảm thấy hẳn là những quỷ hồn kia phía sau tồn tại a. Trần Sĩ Khanh liếc nhìn Trương Kỳ Phong, trầm giọng nói, đánh nhỏ tới giả, cái này ngươi có thể làm được sao? Có thể liền giao cho ngươi. Trương Kỳ Phong nhìn chằm chằm khắp núi khắp nơi màu đen dây leo, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đột nhiên mở mắt nói, chạy mau, chúng ta không phải nó đối thủ. Vừa dứt lời, hắn liền quay đầu lôi kéo Tiểu Vũ chạy như điên. Uy, ngươi chạy cái gì đâu? Trần Sĩ Khanh nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, gãi đầu một cái. Trương Kỳ Phong vừa chạy vừa hô, ta không phải sợ nó, tóm lại chạy trước chính là. Đây là thế nào? Tịch Nhan cùng Nam Cung Lệ tự nhiên là sẽ không chạy, hai người chuẩn bị chiến đấu. Chương 309, Miếu Hoang. Nam Cung Lệ cùng Tịch Nhan một trái một phải, hướng dây leo đi đến. Nhưng mà còn chưa đi hai bước, Tịch Nhan sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Không, không đúng. Thế nào? Nam Cung Lệ quay đầu nhìn về phía Tịch Nhan, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hai nữ nhân nhìn qua tuổi tác giống nhau, nhưng Tịch Nhan thật là cùng nhân tộc lão tổ nhân vật cùng một thời đại. Biết đến đồ vật khẳng định không phải người bình thường có thể hiểu rõ. Đây không phải bình thường đồ chơi. Tịch Nhan nhìn cách đó không xa trong hố sâu nhúc nhích đồ vật, đưa tay phải ra. Tay phải của nàng ngón trỏ giữa ngón tay, đột nhiên xuất hiện một đóa nho nhỏ tuyết liên hoa. Sau đó tuyết liên hoa tung bay, hướng hố sâu rơi xuống. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành cho bụi. 3. Tịch Nhan sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Vừa rồi hai người kia nói đúng. Tịch Nhan nói xong, đột nhiên phóng tới Trần Sĩ Khanh, một thanh đánh, sau đó hướng Trương Kỳ Phong bóng lưng truy chạy tới. Đi mau. Trần Sĩ Khanh không có kịp phản ứng, liền hét lên một tiếng. Đầu đen rau muống, Nam Cung Lệ, chúng ta rút lui trước. Nam Cung Lệ thấy thế, chỉ có thể tạm thời rút lui. Trung quanh thế giới phi tốc hướng về sau chạy trốn, biến thành lắc lư đường cong mơ hồ, Tịch Nhan tốc độ rất nhanh, bất quá thời gian trong nháy mắt liền đuổi kịp Trương Kỳ Phong cùng Tiểu Vũ. Uy, các ngươi thế nào đống nhiên chạy nhanh như vậy, quỷ này đến cùng lai lịch thế nào, có thể đưa ngươi sợ đến như vậy. Tịch Nhan cùng Trương Kỳ Phong bảo trì giống nhau tốc độ. Hai người đối lập đứng im. Trần Sĩ Khanh liền mở miệng hỏi. Chạy trước, chạy đến địa phương an toàn ta lại nói cho ngươi vì cái gì. Trương Kỳ Phong sắc mặt lạnh lùng, Tiểu Vũ tốc độ bộ khoái, bị hắn cõng tại sau lưng, một nhóm tốc độ của con người tốc độ đột nhiên tăng vọt. Tịch Nhan hai chân chấm xuống, vô số nhạt lam sắc quang mang theo hắn hai chân hiện lên, lập tức bay về phía trước. Một đoàn người sử xuất toàn lực hướng về phía trước chạy trốn, tranh nhau chen lấn bay tới đằng trước, dưới chân mặt đất bị bay xẹt qua khí lãng, cuốn lên cuộn cuộn, lưu lại hai cái vết rách, giữa không trung không ngừng đánh nổ sóng âm liên tục không ngừng. Mông lung ánh trăng nhiễm lên một tầng đoán không ra âm u, như có đồ vật tận lực ngăn trở, vẹn vẹn một chút sáng ngời theo lá cây khe hở, vụ vật lẻ tẻ địa rội rơi xuống dưới. Tại Tịch Nhan trên lưng, Trần Sĩ Khanh hướng Trương Kỳ Phong trong ngực nhắm chặt hai mắt, Tiểu Vũ duỗi ra một cái tay. Muốn tới một chút sao? Trần Sĩ Khanh đưa tới một quả bình quả. Tiểu Vũ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Bất quá nàng vẫn là vô ý thức nhận lấy bình quả, nhét vào miệng bên trong gặm. A, tạ ơn. Trong miệng nàng ăn bình quả, nói hàm hồ không rõ, chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm. Ta cảm thấy kỳ thật vẫn được. Trần Sĩ Khanh cũng mơ hồ không rõ nói. Dù sao chịu khổ bị liên lụy không phải bọn hắn. Trần Sĩ Khanh, ngươi có phải hay không có chút quá mức a? Có Trần Sĩ Khanh Tịch Nhan sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta ngay tại đi đường, ngươi ở phía trên còn ăn lên đồ vật. Trần Sĩ Khanh gãi đầu một cái, đáp lại nói, vậy ngươi để cho ta làm đi đâu? Ta hiện tại là rất nhàm chán đi. Nhàm chán cũng không thể ăn cái gì a. Tịch Nhan khỏe mắt có quắc một chút. Ta thật không hiểu rõ ngươi là thần kinh thô vẫn là không có tâm, còn như thế thảnh thơi. Kia, nếu không ngươi buông ta xuống, ta gọi người trở về cùng con quỷ kia đại chiến 300 hiệp. Trần Sĩ Khanh bất đắc dĩ nói rằng, không thể,
không cần hành động theo cảm tính. Một bên Trương Kỳ Phong ngắt lời nói, quỷ kia không phải phàm tục chi quỷ, người bình thường.
A không, bình thường tu sĩ quả quyết không phải là đối thủ của hắn, vẫn là trước đào mệnh a.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh chỉ có thể từ bỏ. Một bên Tiểu Vũ sắc mặt cũng là có chút khó coi.
Tiểu Vũ.
Nhưng vào lúc này, Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên kêu một tiếng.
A.
Tiểu Vũ theo trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, thế nào?
Ngược lại hai ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không có ý nghĩa.
Trần Sĩ Khanh nói rằng, nếu không ta cho ngươi kể chuyện xưa a.
Tiểu Vũ.
Ngoại trừ Tiểu Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên ngoài, ba người khác thì là im lặng không lên tiếng bay về phía trước chỉ lấy. Bọn hắn đã không biết nên như thế nào mới có thể nhường Trần Sĩ Khanh khẩn trương.
Theo hắn đi thôi.
Khu khu.
Đã ngươi không nhóm đều không nói lời nào, vậy ta liền bắt đầu giảng.
Trần Sĩ Khanh háng giọng một cái, bình chân như vại địa cho ba người nói về Tây Du ký cố sự. Lại nói bản cổ khai thiên tích, thế giới liền điểm tứ đại bộ châu, trong đó Đông Thắng Thần Châu có một ngọn núi, tên là Hoa Quả Sơn, đang lúc trên đỉnh có một khối tiên thạch. Tịch Nhan Trương Kỳ Phong Nam Cung Lệ không ngẩng đầu, phối hợp hướng phía trước chạy thủ mạng.
Tiểu Vũ thì là cao mày, không biết rõ con nên hay không cắt ngang Trần Sĩ Khanh.
Nhưng thời gian dần qua, nàng phát hiện cố sự này thật rất có lực hấp dẫn, thế là quên hết trước mắt hoàn cảnh, thậm chí quên hết sợ hãi. Nàng bắt đầu say mê tại Tây Du thế giới bên trong. Lại về sau, thậm chí liền mệt mỏi ba người đều bị cố sự hấp dẫn, liền tốc độ chạy trốn đều chậm rất nhiều. Có thể thấy được Tây Du ký chuyện xưa mị lực chi lớn. Theo bọn hắn hiện tại phản ứng xem ra, hẳn là đã không có sợ như vậy, trên cơ bản đã trầm tĩnh lại.
Đầy đủ.
Trần Sĩ Khanh ngậm miệng không nói.
Uy, ngươi làm gì? Nói như thế nào tới thời khắc mấu chốt không nói a?
Trương Kỳ Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng quay đầu nói rằng, nhanh rằng a, Đường Tăng cùng nữ nhi quốc quốc vương một đêm kia đến tột cùng làm cái gì?
Tịch Nhan cũng vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, nhưng nàng cũng là không có Trương Kỳ Phong như vậy trực tiếp, vẫn như cũ duy trì chạy dáng vẻ.
Tiểu Vũ thì là còn đắm chìm trong nữ nhi quốc vương đối Đường Tăng si tình bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà Trần Sĩ Khanh lại lắc đầu, cười nói, ngươi không phải là gấp đào mệnh sao? Chạy chậm như vậy không sợ quỷ kia đuổi theo a?
Ai nha, đây không phải còn đuổi theo đâu đi, chờ đuổi theo lại nói a.
Trương Kỳ Phong vội và không nhịn nổi nói, ngươi trước giả ngươi.
Hoặc, tâm tư ngươi vẫn còn lớn, này sẽ không sợ.
Cẩn thận một hồi quỷ theo sau lưng ngươi xuất hiện cắn ngươi cái mông.
Trần Sĩ Khanh làm bộ hù dọa hắn nói.
Nhưng mà khẩn trương nhất không khí đã qua, hiện tại vô luận như thế nào dọa hắn, hắn cũng sẽ không lại sợ hãi.
Ngươi thế nào dừng lại?
Tịch Nhan nhìn qua Trương Kỳ Phong nói rằng.
Nhưng vào lúc này, chúng tốc độ của con người bỗng nhiên chậm lại.
Trương Kỳ Phong khe khẽ lắc đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta bị quỷ đả tường.
Quỷ đả tường?
Không thể nào.
Tịch Nhan vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại, lông mày lập tức liền nhíu lại.
Tà môn.
Ba người bay lâu như vậy, dựa theo vừa mới cái kia tốc độ, hiện tại ít ra cũng nên tại mấy bách lý bên ngoài, nhưng mà bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ đứng tại quỷ thành bên trong trên đường cái.
Vậy cái này làm thế nào?
Còn tiếp tục chạy sao?
Trần Sĩ Khanh hỏi.
Trương Kỳ Phong lắc đầu, chỉ về đằng trước nói rằng, nơi có tòa miếu hoang, chúng ta đi chỗ đó tránh một hồi a.
Tiến vào miếu đường về sau, Trần Sĩ Khanh đặt mông ngồi liệt tại công đức trước sân khấu bồ đoàn bên trên, miệng lớn thở phì phò.
Đại môn lập tức quan bế, Tiểu Vũ móc ra một chồng màu vàng lá bửa, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm.
Sau đó, cái này mấy chương màu vàng trên lá bửa liền trống rỗng xuất hiện đỏ tươi thần bí ký hiệu, nương theo lấy một cỗ thần kỳ lực lượng, bốn phía cửa sổ toàn bộ phong tốt.
Uy, ngươi bây giờ có thể nói một chút đến cùng là chuyện ra sao đi?
Chương 310, khát máu quỷ.
Trần Sĩ Khanh ngồi xếp bằng tại trên một chiếc bồ đoàn, nhìn qua đối diện tĩnh dưỡng điều tức Trương Kỳ Phong, ngươi vừa mới vì sao phải trốn chạy?
Bởi vì,
Trương Kỳ Phong thở ra một ngụm trọc khí, từ từ mở mắt, cái này quỷ là khắc tinh của chúng ta.
Cái gì?
Quỷ còn có thể là đạo sĩ khắc tinh?
Trần Sĩ Khanh ngồi ngay ngắn, ngươi làm ngược đi.
Theo lý mà nói, đạo sĩ chính là chuyên môn thu quỷ, thế nào còn có sợ quỷ đây này?
Trương Kỳ Phong theo càn khôn giới bên trong móc ra một bản thật dày sổ tay, tiện tay lật ra một tờ.
Đây là thứ độ gì?
Trần Sĩ Khanh lại nhịn không được chen miệng nói.
Trương Kỳ Phong nhìn một chút trong tay thư tịch, sẽ đào động.
Đây là bách quỷ ghi chép, phía trên ghi lại các loại quỷ hồn tin tức.
Trương Kỳ Phong lại lật qua một trang, chỉ vào phía trên vài cái chữ to nói rằng, các ngươi đến xem cái này.
Trần Sĩ Khanh, Tịch Nhan, Nam Cung Lệ ba người đều xông tới, ngưng thần nhìn lại.
Khát máu quỷ phàm thấy màu đen dây leo người, nhanh chóng lượn bộ.
Tịch Nhan kinh ngạc nói, màu đen dây leo?
Liên là vừa vặn chúng ta nhìn thấy món đồ kia.
Dây leo cũng có thể là quỷ sao?
Sao không có thể?
Chúng sinh đều có linh, bất luận có cây núi đá, động vật tinh quái, đều có tu luyện biến hóa thành yêu tư cách.
Trương Kỳ Phong nói rằng, đã có linh, vậy thì có hồn, yêu quái sau khi chết liền xưng là yêu quỷ.
Chỉ có văn tự giới thiệu, đồ đâu đồ đâu?
Tịch Nhan hỏi.
Trương Kỳ Phong trầm giọng nói, quyển sách này, bản chính là chúng ta bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, ngẫu nhiên gặp ác quỷ, mới đem thu nhận sử dụng tiền đến, nhưng gặp qua khát máu quỷ toàn bộ diện mạo đều đã chết, chỉ để lại giải rác vài câu ngắn gọn di ngôn.
Đậu xanh rau má, cái đồ chơi này thế mà lợi hại như vậy.
Trương Kỳ Phong gật gật đầu, cho nên tổ tiên yêu cầu chúng ta đạo sĩ mang theo bản này sổ tay, tốt để chúng ta có thể nhận ra những quỷ hồn này.
Như loại này cấp bậc tồn tại, ít nhất phải vô tướng cảnh trở lên đạo sĩ xuất mã mới có thể giải quyết.
Lúc này, Nam Cung Lệ bỗng nhiên mở miệng nói,
ngươi có thể đem quyển sách này cho ta mượn nhìn một chút sao?
Ân, cầm lấy đi.
Trương Kỳ Phong không chút do dự liền đem bản này sổ tay đưa cho nàng. Sau đó, hắn chuyển hướng mấy người. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta từng cái cho các ngươi giải đáp. Trần Sĩ Khanh suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, cái này quỷ thành hẳn là cái này quỷ hồn tạo thành a. Tòa thành này sở dĩ lại biến thành một tòa quỷ thành, hẳn là bởi vì cái này yêu quỷ. Hắn thanh tòa thành này biến thành một cái cự đại cạm bẫy, dẫn dụ người tiến đến ở lại, chờ đợi thời cơ chín muồi, lại trong vòng một đêm hút rơi thần hồn của bọn hắn. Cái này màu đen dây leo chân thân, sẽ không thật sự là một đóa hoa ăn thịt người a. Ngươi đoán không sai, phàm là có danh tiếng chi quỷ, đều từng hấp thu trăm ngàn sinh hồn, thủ đoạn rất nhiều, âm tàn xảo trá, tàn nhẫn quyết tuyệt. Trương Kỳ Phong trầm giọng nói. Ầm. Lúc này, Nam Cung Lệ bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn, mấy người nhao nhao khẩn trương trông đi qua. Không, thật không tiện, ta không cẩn thận thanh sách rơi trên mặt đất. Nam Cung Lệ gương mặt tường đỏ, xoay người từ dưới đất nhặt sách lên, vội vàng đưa trả lại cho Trương Kỳ Phong. Ta xem xong. Trương Kỳ Phong đem sách thu hồi. Này, hóa ra là sách rơi trên mặt đất, dọa ta một hồi. Trần Sĩ Khanh vỗ ngực nói rằng. Nhưng vào lúc này toàn bộ chùa miếu truyền đến rung động dữ dội. Ngoại trừ Trần Sĩ Khanh, mấy người biểu lộ lập tức biến khẩn trương lên. Chú ý, nó tới. Trương Kỳ Phong cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào trước mắt mặt đất, tầng đất như sóng cả cuồn cuộn giống như nổ bể ra, từ dưới đất chui ra vô số màu đen dây leo, bệnh thành một trương đầy trời lưới lớn, hướng phía Trần Sĩ Khanh, Trương Kỳ Phong bọn người đổ ập xuống túi tới. Chùa miếu trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Mắt thấy mấy người sắp bị cái này tấm lưới lớn bao lại thời điểm, Nam Cung Lệ sắc mặt run lên, một vòng lửa vòng vọt lên tận trời, ầm ầm đem trương này đèn nhánh bóng loáng lưới lớn quấy thành bã vụn. Mùi cháy khét sông vào mũi. Oeng. Nhưng mà hỏa diễm cũng không như vậy kết thúc, nó theo phụ cận dây leo tràn lan lên đi, những nơi đi qua, toàn bộ trở thành cho bụi. Trên mặt đất xuất hiện hình lưới vết rạn, nhấc lên bụi bặm tràn ngập. Thấy cảnh này, mấy người nhao nhao ngu ngơ tại nguyên chỗ. Quỷ này, cứ như vậy không có. Chết được cũng qua không có tôn nghiêm a. Thật là lợi hại hỏa diễm pháp thuật, đều nhanh theo kịp sư phụ ta tam muội chân hỏa. Trương Kỳ Phong vẻ mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Nam Cung Lệ sắc mặt như thường. Ngươi nói lợi hại như vậy, không nghĩ tới yếu như vậy a. Trương Kỳ Phong đứng tại chỗ lung túng tằng háng một cái. Có thể là ta những cái kia tiền bối bút ký có vấn đề a. Trần Sĩ Khanh nghĩ, mở miệng nói ra. Kia cũng không nên nha, ta nhớ được lúc trước những cái kia hồn phách bị ta hoành kích qua đi không nên phân liệt sao. Cái này tại sao không có a? Ta đây cũng không biết a. Trương Kỳ Phong trên mặt cũng đầy là nghi ngờ. Là ai? Làm hư tâm ta yêu đồ chơi. Một hồi thanh âm nữ nhân từ phía trên bên cạnh truyền đến, chỉ là nghe thấy thanh âm này, liền khiến người tâm thần khuấy động. Trần Sĩ Khanh đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, cả người đều dường như bị điện giật đồng dạng mà run run hai lần. Huyết dịch trong nháy mắt hướng dưới thân hội tụ. Vừa dứt lời hạ, một đạo hắc ảnh nhanh nhẹn mà ra, một gã dáng người bốc lửa nữ quỷ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng quay đầu, rồi da đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm bên môi tràn ra tơ máu, nhẹ cười khẽ. Nhìn xem bốn người mị đồng không có một tia gợn sóng, giống như nghỉ lại mê mội vật giống như vực sâu cổ đầm, làm người sợ hãi. Rõ ràng là màu xanh biếc dường như lưu ly con người, lại có thể tưởng tượng ra máu tươi choáng mở tại màu đen đặc mặt sông kinh khủng cảnh tượng. Trong tay nàng vung lấy một cây to dài cành, phía trên lưu lại mấy túm dài ngắn không đồng nhất màu đen dây leo. Thấy cảnh này, bốn trong lòng người toàn đều hiểu. Vừa mới Nam Cung Lệ đánh nổ tấm kia màu đen lưới sắt, chỉ là nữ quỷ này trong tay đồ chơi mà thôi. Tịch Nhan trên ánh mắt hạ quét mắt nữ quỷ dáng người, đành phải nuốt một chút nước bọt. Hắn xích lại gần Trương Kỳ Phong bên người, nói nhỏ: "Ta hiện tại cuối cùng biết ngươi tiền bối kia vì cái gì cho nàng lên cái tên này. Quỷ này quả thực quá mẹ nó đỏ như thế nào." Trương Kỳ Phong thì là vẻ mặt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào nữ quỷ, không dành để ý. "Thế nào, mấy người các ngươi thế nào câm? Vì cái gì không trả lời vấn đề của ta?" Làm cho người bốc lên máu mũi thanh âm lần nữa theo nữ quỷ trong miệng truyền ra. "Đến cùng là ai làm hư?" "Là ta." Nam Cung Lệ cười lạnh một tiếng, giơ tay nói rằng: "Là ta làm gãy." Chẳng biết tại sao, nàng đối trước mắt cái này nữ quỷ, vậy mà mười phần chán ghét. Có lẽ là bởi vì đối phương tinh xảo dung mạo, nhưng lại như thế lôi thôi lết thiết a. Trần Sĩ Khanh trơ mắt nhìn một màn này, cũng không ngăn cản. Nam Cung Lệ nếu như không phải cái này khát máu quỷ đối thủ, lại để người cũng không mượn. "Tốt tốt tốt, thật to gan." Khát máu quỷ trong tay bỗng nhiên toát ra một đoàn dây đỏ, trực tiếp hướng Nam Cung Lệ bay đi. Khát máu quỷ khoe miệng lộ ra một tia làm người chấn động cả hồn phách mỉm cười, có chút hé miệng, phun ra một đạo quỷ khí, hóa thành sợi tơ, đồng thời cuốn về Nam Cung Lệ trên thân. Chương 311, đào nột lại là công. Nam Cung Lệ tiến lên một bước, tiện tay bắn ra hai đạo hỏa tuyến, đem những này dây thừng tuyến đốt đoạn. "A." Khát máu quỷ thấy thế, lập tức liều lĩnh cuồng kêu lên, quanh thân lập tức tạo thành một tầng sâu tự sát hình tròn sóng âm. Nam Cung Lệ chau mày, đang muốn triệt thoái phía sau, vẫn là trốn được chậm một bước. Bị tầng này sóng âm ảnh hưởng đến, nàng toàn thân tiên lực lập tức nhanh chóng trôi qua, giống như là bị một đài máy bơm rút ra đồng dạng. "Cẩn thận." Trương Kỳ Phong thấy thế, mau tới trước hỗ trợ, quản không là cái gì. "Ngươi đừng quá đắc ý quên hình. Đừng tưởng rằng nơi này không ai có thể trị ngươi." Trương Kỳ Phong sắc mặt tâm lãnh, giương lên trong tay đen nhánh xiềng xích, "Ngươi nhìn đây là cái gì?" "Ngươi là đạo sĩ." Khát máu quỷ sắc mặt hơi biến đổi, sau đó lập tức khôi phục bình thường nói: "Liền xem như đạo sĩ lại như thế nào, tại trước ngươi à, đã có không biết bao nhiêu đạo sĩ chết tại thân thể của ta dưới đấy rồi." Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức cảm giác đúng quần mắt lạnh. Quỷ này, quá trọng khẩu vị đi. Ha ha, tới đi tới đi. Khát máu quỷ đôi mắt nhìn chằm chằm mấy người, lửa nóng trong dục vọng mang theo một chút lưu tình. Sóng ánh sáng lặng yên không một tiếng động theo khinh bạc quỷ trên thân lan tràn ra, dần dần bao phủ lên chung quanh, giống như kéo lên một chương mờ đục rèm che. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm chung quanh phát sinh tất cả, trầm mặc không nói. Chư vị, chúng ta cùng một chỗ đem những này màn che đánh nát ta. Trơ mắt địch nhân hành động, Trương Kỳ Phong chờ không dưới. Nhưng mà không có người trả lời hắn. Tiểu Vũ mặc dù không có trả lời, nhưng móc ra một chồng lá bùa yên lặng niệm lên khu quỷ chú lời nói đến. Tịch Nhan cùng Nam Cung Lệ cũng bắt đầu chính mình chuẩn bị. Mấy ngàn tấm lá bùa trên không trung hóa thành từng cái người giấy, tay nắm hướng khát máu quỷ tung bay mà đi. Sau đó, nàng bóp một thủ thế, mấy ngàn con người giấy trong nháy mắt giấy lên thanh lam sắc quang mang. Phanh! Trung quanh khát máu quỷ tản ra quang mang trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một cái biển lửa. Tốt, thật là lợi hại khu quỷ thủ đoạn. Tịch Nhan, 3. Nam Cung Lệ, 3. Tất cả mọi người nhìn trước mắt đây hết thảy, trong con mắt hoàn toàn đều là thanh lam sắc cái bóng. Không nghĩ tới nhìn yếu không ra gió tiểu cô nương lại lợi hại như thế, lúc trước thật là xem thường nàng. Hỏa diễm cháy hừng hực lấy, nhưng khát máu quỷ lại tựa hồ như cũng không nhận được ảnh hưởng. Qua một hồi lâu, mọi người thấy cháy hừng hực ánh lửa, hơi không kiên nhẫn. Tịch Nhan nhìn chằm chằm cháy hừng hực lưu ly tịnh hỏa thật lâu. Ngươi lửa này giống như đối với nó không có tác dụng gì a. Tiểu Vũ gãi gãi mặt, có chút xấu hổ. Hỏa quang kia là đẹp mắt không được việc a, hoàn toàn đốt không mặc. Tiểu Vũ trong mắt có chút thất lạc. Trương Kỳ Phong cười nói, không sao cả, ngươi đã làm được rất tuyệt. Đông nhiên, trước mặt bỗng nhiên oanh một tiếng theo vỡ ra, mấy người mắt tối sầm lại. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương theo trong cái khe chuyển đến, chỉ là nghe thấy thanh âm này, liền làm người trong lòng run lên. Ân, tình huống như thế nào? Vừa dứt lời hạ, một đạo hắc ảnh rú thảm lấy. Có hiệu lực. Trương Kỳ Phong đống nhiên mở miệng nói ra. Kỳ quái, thật là vì cái gì lâu như vậy? Các ngươi đừng hàn huyên, cái kia khát máu quỷ lại bỏ dậy. Nam Cung Lệ thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng khát máu quỷ cử động, chỉ thấy nàng lắc lắc ung dung địa đứng người lên, khập khiễng hướng mấy người đi tới. Mặc dù nàng đi đường tư thế rất chật vật, nhưng khí thế lại rất đúng chỗ. Không không không. Tịch Nhan lắc đầu. Nàng hiện tại trên cơ bản đã mất đi sức chiến đấu, tiểu nha đầu này thật lợi hại. Tiểu Vũ lập tức vui mừng. Hẳn là không sai biệt lắm, ta thử một chút xem sao. Trương Kỳ Phong móc ra đen nhánh xiềng xích, treo ở khát máu quỷ trên cổ. Sau đó thì thào thì thầm. Khát máu quỷ, thu. Thật là qua một hồi lâu, Trương Kỳ Phong đều không có mở mắt ra. Hắn ở bên kia trầm tư nửa ngày, không biết rõ cái gì nguyên nhân, chết sống không cách nào hàng phục cái này khát máu quỷ. Ngươi làm gì đâu? Tranh thủ thời gian động thủ a. Trần Sĩ Khanh hơi không kiên nhẫn. Ta không thu được a. Trương Kỳ Phong gãi đầu một cái. Có thể hay không cái này khát máu quỷ pháp lực quá cao, ngươi không hàng phục được nàng. Tịch Nhan xoa cằm nói rằng. Trương Kỳ Phong nhìn xem tại túi càn khôn bên trong vặn bẹo dễ rùa khát máu quỷ, bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy làm sao bây giờ a? Đánh lại đánh không chết, lại thu phục không được, cũng không thể thanh nàng thả a. Tịch Nhan cau mày nói. Thả là không thể nào thả, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tốt hơn mới được. Trương Kỳ Phong cau mày nói. Khát máu quỷ điên cuồng dãy rùa, mắt thấy xiềng xích liền phải không chịu nổi. Trương Kỳ Phong rơi vào đường cùng, đành phải trước tiên đem nàng phóng xuất. Trương Kỳ Phong nhìn xem ngồi xổm một bên run lẩy bẩy khát máu quỷ, sinh lòng nhất niệm, nếu không như vậy đi, chúng ta cứ như vậy mang theo nàng, chờ ta lại thu thập mấy cái quỷ hồn, tăng cường thực lực, nhìn được hay không? Tiểu Vũ yếu đất nói, dạng này có thể hay không quá nguy hiểm? Tịch Nhan gật đầu nói, đúng a, quá nguy hiểm. Tình huống lâm vào cục diện bế tắc, trong lúc nhất thời, chúng người vô pháp thương lượng ra thích đáng phương án giải quyết. Trần Sĩ Khanh trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán. Tịch Nhan lo lắng không sai, quỷ dù sao cũng là quỷ. Vạn nhất ngày nào lộ ra nguyên hình, thừa cơ chạy trốn, lại là một phương hỏa loạn. Nhất là nàng còn có trong nháy mắt rút khô tu sĩ lực lượng loại năng lực này, đối mọi người tới nói là thật sự uy hiếp. Làm sao có thể đem năng lực của nàng trói buộc chặt đâu? Nghĩ đến cái này mạch suy nghĩ, Trần Sĩ Khanh trong lòng đông nhiên linh quang lóe lên, nói với mọi người nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, cũng không biết có hữu dụng hay không. Biện pháp gì? Đám người nhìn về phía Trần Sĩ Khanh. Nhìn hắn. Trần Sĩ Khanh theo đồn nông trong hệ thống thanh đảo nổi phóng ra. Bởi vì khế ước nguyên nhân, đào ngột cùng Tịch Nhan nối liền cùng một chỗ, cũng có thể vào hệ thống bên trong. Đào ngột cấm chế chuyên môn phong ấn lực lượng, bất luận loại lực lượng nào, bất luận cường đại cỡ nào tu sĩ đều sẽ như là thường nhân đồng dạng. Bất luận cường đại cỡ nào tu sĩ. Tịch Nhan cao mày nói, có thể nàng là quỷ a, thử một chút cũng sẽ không người chết. Trần Sĩ Khanh thanh đào ngột bỏ vào khát máu quỷ bên người. Tịch Nhan, ngươi nhường đào ngột thử xem. Tịch Nhan lúc này chấp tay hành lễ mặc niệm. Ô ô ô. Đào ngột không trung truyền đến một hồi tiếng kêu, nhưng không chuyện phát sinh. Tịch Nhan có chút nhíu mày, lần nữa chấp tay hành lễ mặc niệm. Anh, vẫn như cũ không chuyện phát sinh. Có phải hay không không có hiệu quả a? Tiểu Vũ sắc mặt có chút lúng túng hỏi. Kiểm tra tới túc chủ đã thu phục khát máu quỷ. Khát máu quỷ hạng A chiến lợi phẩm đã để vào ba lô. 3. Nghe bên tai truyền đến hệ thống thanh âm, Trần Sĩ Khanh ánh mắt đống nhiên mở to. Thành công. Đồng thời, một bên Trương Kỳ Phong cũng mở miệng nói. Trên người nàng pháp lực cùng quỷ khí đã biến mất. Ô ô ô. Tịch Nhan bên người đào nột hương phấn địa trên nhảy dưới tránh. Ngoan ngoan ngoan. Tịch Nhan nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt đào nột đầu, sau đó lấy ra một chút màu đỏ quả nhỏ, vứt xuống đào nột miệng bên trong. Đào nột lập tức hưng phấn địa thẳng vẫy đuôi. Không tệ, không tệ, hiện tại liền xem như người bình thường trông thấy nàng cũng sẽ không sợ sệt. Một bên Trương Kỳ Phong cũng dựng lên ngón tay cái. Trần Sĩ Khanh thở dài một hơi, xem ra chính mình nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Chương 312, thần bí quỷ giới. Hàng phục khát máu quỷ về sau, quỷ vụ chậm rãi tan đi, thành nhỏ cũng lộ ra nguyên bản hình dạng. Mấy người một hồi hoảng hốt, ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời, dường như đã có mấy lời. Thật sự là dài dằng dặc một đêm a. Sau đó, Trần Sĩ Khanh nhường Nam Cung Lệ thả một mùi lửa, đem tỏa thành nhỏ này, ngay tiếp theo bên trong mấy vạn ăn mòn bạch cốt, hết thảy đốt thành cho bụi. Quỷ giới phó bản, trước đưa nhiệm vụ đã hoàn thành, tức sẽ tiến vào quỷ giới, xin hỏi túc chủ phải chăng tiếp tục đi tới? Tiến lên. Trần Sĩ Khanh háng giọng một cái, gật đầu nói. Vừa dứt tiếng, Trần Sĩ Khanh mấy người xuất hiện trước mặt một cái to lớn khe hở. Mấy người không do dự, lập tức tiến vào khe hở. Mới vừa tiến vào, liền hiểu rõ con quỷ quái gào thét chuẩn bị nhào về phía bọn hắn. Trương Kỳ Phong tiện tay vung ra xích sắt đánh lui những này quỷ quái. Mọi người đi tới quỷ giới. Nơi này bầu trời là màu trắng đen, bốn phía cũng không có một tia sắc thái. Hai người vị trí địa phương đúng lúc là một con sông bãi sông bên trên. Tại mảnh này bãi sông bên trên, vô số quỷ quái đang lảng vãng. Nơi này giữa thiên địa dường như có một loại nào đó hạn chế, áp chế những này quỷ quái tự do phi hành cùng xuyên thẳng qua năng lực, để bọn chúng chỉ có thể chờ tại bãi sông bên trên. Trương Kỳ Phong đối với nơi này tất cả đã là tập mãi thành thói quen, hắn bình tĩnh tự nhiên địa nhìn chung quanh. Trần Sĩ Khanh cũng nhìn chung quanh, hỏi, nơi này chính là quỷ giới sao? Trương Kỳ Phong nhẹ gật đầu. Quỷ giới phó bản chính thức mở ra, mời trợ giúp Trương Kỳ Phong hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta sau đó phải làm gì? Trần Sĩ Khanh nhìn xem Trương Kỳ Phong, chậm rãi hỏi. Trương Kỳ Phong chưa hồi phục hắn, mà là chăm chú địa nhíu mày. Thế nào, ngươi tại sao không nói chuyện a? Nhìn hắn bộ dáng, Trần Sĩ Khanh trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Trương Kỳ Phong lẩm bẩm nói, kỳ quái, địa phương sai. A, ngươi không phải nói nơi này chính là quỷ giới sao? Chẳng lẽ lại đây là một chỗ khác quỷ giới? Trần Sĩ Khanh vội vàng hỏi. Trương Kỳ Phong thở dài nói rằng, đây là một nơi xa lạ, ta trước đó tới qua quỷ giới, chưa thấy qua nơi này. Ngươi đã tới quỷ giới? Như thế sâu? Trần Sĩ Khanh kinh ngạc. Ngươi cho rằng đâu? Trương Kỳ Phong lạnh nhạt nói, chúng ta đạo sĩ liền là liên tiếp sinh tử, xuyên thẳng qua lưỡng giới ở giữa. Ngươi bây giờ nói thế nào, ngươi không phải tới qua nơi này sao? Trương Kỳ Phong phủi hắn một cái. Thiên minh mỗi một nơi ngươi cũng đi qua chưa? Trần Sĩ Khanh không nói. Trương Kỳ Phong vừa nói vừa đi. Đây là một đầu Minh Hà bãi sông, theo lý mà nói phụ cận hẳn là sẽ có âm sai, chúng ta đi trước qua đi tìm kiếm. Chỉ cần tìm được âm sai, liền biết đây là cái nào quỷ giới. Trần Sĩ Khanh không nói gì, như là đã tới quỷ giới, liền nghe hắn người từng trải này an bài a. Mấy người xuyên qua trùng điệp quỷ hồn, đi thẳng về phía trước. Tại Minh Hà bãi sông bên trên, nơi này quỷ hồn dường như nhận lấy một loại nào đó áp chế, biến không còn có mãnh liệt tính công kích. Mấy người đi trong chốc lát, đi tới Minh Hà bên cạnh, rốt cục nhìn thấy mấy cái chống đỡ thuyền gỗ âm sai. Bọn hắn thanh thuyền tựa ở bờ sông, chỉ huy những quỷ hồn này lên thuyền. Những này âm sai nhìn mười phần bận rộn, có thật nhiều thuyền gỗ đều vượt ra khỏi tải trọng, đã vượt trên nước ăn tuyến, nhưng vẫn là trở lấy bọn hắn thật nhanh vượt qua. Huyết sắc trường hà bên trên, tất cả đều là lui tới chở quỷ qua sông âm sai. Uy, bên kia mấy người đứng ở nơi đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới xếp thành hàng. Có cái mắt sắc âm sai dường như phát hiện hai bọn họ dị thường, yên lặng đem thuyền mái chèo bỏ vào trên thuyền, đem thuyền trói tại Minh Hà bên cạnh, sau đó giật xuống bên hông xiềng xích, hướng bọn họ đi tới. Tại hắn sau khi rời đi, có mấy cái không an phận quỷ hồn vụng trộm chạy tới chơi hắn trên thuyền nhỏ chơi, nhưng vừa mới lên thuyền, thuyền mái chèo dường như sống lại, thuần thục địa đem bọn hắn đưa hết cho đập vào Minh Hà bên trong. Vừa mới rơi vào Minh Hà, cái này quỷ hồn trong nháy mắt không thấy tăm hơi, tại quần quần huyết hà bên trên chỉ toát ra mấy cái bong bóng. Cái kia âm sai đi vào hai người trước mặt, trên dưới dò xét một phen, sau đó hỏi, các ngươi là người sống sao? Nghe được người sống hai chữ, chung quanh quỷ hồn cùng âm sai đồng loạt hướng hai người hướng tới. Quỷ hồn trong mắt xuất hiện tham lam cùng thần sắc âm mộ, âm sai thì là không có có mơ tưởng liền vây dựa vào tới. Bọn hắn có xuất ra bên hông xiềng xích, có rút ra trường đao, mắt lom lom nhìn qua hai người. Trần Sĩ Khanh vừa định tiến lên mở miệng giải thích, đứng tại bên cạnh hắn Trương Kỳ Phong đống nhiên đi về phía trước một bước, từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài, sáng lên ra ngoài. Nhìn thấy cái lệnh bài này, một đám âm sai hai mặt nhìn nhau, sau đó chắp tay nói, hóa ra là sứ giả đại nhân, thất lễ. Không sao. Trương Kỳ Phong khoát qua tay, sau đó đối âm sai nhẹ giọng hỏi, có thể hướng các vị hỏi thăm một chút, đây là tầng nào quỷ giới? Một gã âm sai tiến lên trả lời, đây là nhất trọng quỷ giới. Trần Sĩ Khanh nhẹ nhàng kéo lại Trương Kỳ Phong tay áo, nhỏ giọng hỏi, nói thế nào? Quỷ giới còn phân tầng? Trương Kỳ Phong bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, ân. Kia tổng cộng có mấy tầng? Trần Sĩ Khanh hỏi tiếp. Nhưng mà không đợi Trương Kỳ Phong trả lời, ngay từ đầu cái kia âm sai liền mở miệng nói ra. Hai vị đại nhân nếu là không có chuyện gì, liền xin cứ tự nhiên a, hạ quan sự vụ bận rộn, thật có lỗi. Một đám âm sai thấy hai người xì xào bàn tán, thoáng hơi không kiên nhẫn, nhao nhao trở lại chính mình vừa mới vị trí, tiếp tục duy trì trật tự. Chờ một chút, các ngươi có thể không có thể giúp chúng ta một vấn đề nhỏ? Trương Kỳ Phong hét lại cái kia âm sai, sau đó nói khẽ. Ta tới nơi đây chấp hành nhiệm vụ, trong lúc nhất thời lạc mất phương hướng, muốn mời các vị hỗ trợ mang bọn ta về cuối cùng nhất trọng quỷ giới vừa vặn rất tốt. đại nhân chớ có nói đùa, quỷ giới đường xá xa xôi, ngài nhìn xem quan trong tay những sự vụ này, có thể nào đưa ra công phu mang ngài đi qua.
Kia âm sai khoát khoát tay nói rằng. Trương Kỳ Phong cao mày một chút, nói rằng, vậy dạng này à, người dẫn ta đi nơi này Phong Đô Thành, chúng ta đến đó ngồi chuyển tống trận, cái này cũng có thể à.
Cái kia âm sai suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt à, vậy ta liền mang các ngươi đi thôi.
Hắn quay đầu nhìn nhìn mình thuyền gỗ, lại nhìn một chút sắp xếp hàng dài quỷ hồn, trên mặt nổi lên đắng chát. Nguyên bản có thể chở khách gần 100 con quỷ hồn thuyền gỗ nhỏ tại chở khách mấy người về sau, vẹn vẹn lại lên tầm 10 con quỷ hồn liền không chịu nổi.
Trương Kỳ Phong cũng là con tốt, chủ yếu là Trần Sĩ Khanh cái này con người sống sờ sờ chạy đến âm phủ ngồi thuyền, thật sự là có chút nặng không hợp thói thường.
Cũng may âm sai cũng không nhiều so đo, kéo thuyền mái chèo liền bắt đầu qua sông.
Vị này quỷ hồn đại ca hảo hảo quen mặt ta, ngươi sinh tiền là nơi nào người?
Mới vừa lên thuyền, Trần Sĩ Khanh liền vẻ mặt cười hì hì tiến lên hỏi hướng một cái quỷ hồn.
Quỷ này hồn tấm lấy một bộ mặt như ăn mướp đắng, trong ánh mắt hiện lên không kiên nhẫn.
Dọc theo con đường này, Trần Sĩ Khanh giống như là điều tra hộ khẩu đồng dạng nắm lấy mỗi cái quỷ hồn hỏi lung tung này kia, còn kém hỏi ra bọn hắn ngày sinh tháng đẻ.
Còn lại quỷ hồn cũng là phiền đến không được.
Nếu không phải âm sai tại cái này nhìn xem, bọn này quỷ đoán chừng hận không thể thanh người trước mắt này toàn bộ ăn sống.
Nhưng Trần Sĩ Khanh lại không thèm để ý, vẫn như cũ vừa cười vừa nói nghe một chút nhìn đi, nói không chừng ngươi sinh tiền chúng ta thật đúng là gặp qua lạc.
Con quỷ kia tựa hồ là hạ quyết tâm kiên quyết không mở miệng, một tay lấy lỗ tai che lại.
Chương 313, nguy cơ.
Cơ hội xoay chuyển.
Ai, thế nào dạng này à, tục ngữ nói tốt, trăm năm tu được cùng thuyền độ, gặp nhau tức là hữu duyên, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau sấn một chút không phải hẳn là sao?
Trần Sĩ Khanh lại quay đầu chuyển hướng một cái khác quỷ hồn, tiện tiện cười nói, mẹ ngươi họ gì à?
A.
Con quỷ kia hồn dường như chịu không được loại này tinh thần đả kích, lúc này gào lên thê thảm, đứng dậy liền lật ra mạn thuyền nhảy xuống nước.
Uy, ngươi làm gì nghĩ như vậy không ra a?
Trần Sĩ Khanh vội vàng úp sấp mạn thuyền bên trên nhìn xuống dưới, chỉ thấy chèo thuyền âm sai dùng thuyền mái chèo đem con quỷ kia hồn nâng lên, trả về vị trí cũ bên trên.
Hô, thật sự là làm ta sợ muốn chết.
Trần Sĩ Khanh vô vô bộ ngực, sau đó hỏi hướng cái kia bị giải cứu quỷ hồn, ngươi tại sao phải nhảy?
Ngươi ngậm miệng.
Ngươi nếu là còn dám nói câu nào, ta còn nhảy.
Cái kia quỷ hồn tiếp cận sụp đổ địa quát tầm lên.
Trần Sĩ Khanh lập tức làm về Trương Kỳ Phong bên cạnh, không nói câu nào.
Một bên âm sai nhìn thấy Trần Sĩ Khanh dáng vẻ, nhịn không được lắc đầu cười nói, đại nhân xin thứ lỗi, gần nhất chết nhiều người. Cái quỷ gì đều có, khó tránh khỏi gặp được loại tâm tình này bi quan, tương đối cực đoan quỷ.
Nghe thời âm sai nguyện ý cùng chính mình đáp lời, Trần Sĩ Khanh ánh mắt lập tức phát sáng lên, đặt mông ngồi vào đuôi thuyền, đối âm sai nói rằng, ngươi là sinh ra tới chính là âm sai, vẫn là sau khi chết biến thành âm sai.
Âm sai?
Tại sao có thể có nhiều vấn đề như vậy người a?
Âm sai liền trong nháy mắt liền tối, quay đầu tiếp tục chèo thuyền đi.
Ai, có phải hay không âm sai cũng giống như ngươi cao như vậy lạnh, nếu là như vậy, quả thực từng cái đều là nam thần a.
Trần Sĩ Khanh lại bắt đầu bợ lạ nói.
Lúc này, Trương Kỳ Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra, vừa mới nghe ngươi nói gần nhất chết rất nhiều người sao?
Âm sai nghe được là Trương Kỳ Phong mở miệng, lập tức lại đem đầu đốn éo trở về, đối Trương Kỳ Phong ân cần gật đầu nói.
Đúng vậy, gần nhất không biết là thế nào, thượng giới chết thật nhiều tu sĩ, nghe nói, thật nhiều quốc gia đang chiến tranh, cũng không biết là thật hay giả.
Vượt qua Minh Hà về sau, chân chính quỷ giới rốt cục xuất hiện lên ở hai người trước mặt.
Nguyên bản Trần Sĩ Khanh coi là, quỷ giới thành thị cũng đều là rách nát mà suy sụp, nhưng không nghĩ tới trước mắt tòa thành thị này thế mà tương đối huy hoàng. Cùng người giới thành thị so sánh đều không thua bao nhiêu, tuy nói chỉ có hai màu trắng đen, nhưng nhìn lại cũng không mờ tối, thậm chí bầu trời có bên trên còn có mấy ngôi sao trang trí, có thể tưởng tượng tới nếu như nơi này có nhan sắc lời nói là cỡ nào lấp lánh sinh huy.
Đây là Phong Đô Thành.
Hạ thuyền, âm sai hướng hai người giải thích nói.
Nơi này tới gần Minh Hà, cũng tới gần lục đạo luân hồi chỗ, phương liền trực tiếp thẩm phán qua sông mà đến các quỷ hồn, để bọn hắn đi lục đạo luân hồi.
Phía sau động tác đều nhanh một chút, đều đuổi theo.
Ân, truyền tống trận ở đâu, chúng ta trực tiếp đi qua.
Trương Kỳ Phong dò hỏi.
Đi thẳng, đi đến thành thị trung tâm nhất, bên cạnh có âm sai nắm tay cái kia căn phòng chính là.
Âm sai chỉ huy nói.
Đa tạ, vậy chúng ta ngay tại này phân biệt ta.
Trương Kỳ Phong đối âm sai vừa chắc tay, mang theo Trần Sĩ Khanh hướng trong thành đi đến.
Trong thành sinh hoạt rất nhiều không muốn vãng sinh quỷ hồn, âm xoa môn cũng đều sinh hoạt ở nơi này, bọn hắn ở chỗ này kết hợp, tổ kiến thành sau khi chết mới gia đình.
Có thể lựa chọn trải qua thế gian đồng dạng bình thường thời gian, cũng có thể lựa chọn tu luyện đi hoàn lộ, âm sai thì tương đương với là quỷ giới tu sĩ.
Bất quá đây đều là có điều kiện, cũng không phải nói ai muốn ở liền có thể ở, muốn làm quan liền có thể làm quan, đầu tiên phải là không có làm qua chuyện ác thanh bạch chi hồn mới được, muốn là khi còn sống chính là làm nhiều việc các người, liền sẽ đừng phán là tội ác chi hồn, nhất định phải dùng xong tương ứng hình phạt mới có thể có để giải thoát.
Kế tiếp, hai người liền một đường hướng về phía trước đi thẳng, cũng không lâu lắm liền thấy một đầu hàng dài, cơ hồ đẩy nửa cái đường phố xa như vậy.
Ta quỷ, cái này ngồi truyền tống trận lao lực như vậy sao?
Cái này cần sắp xếp tới khi nào đi?
Trần Sĩ Khanh nhìn về phía trước, đầu này đội ngũ cuối cùng có một cái thấp bé tiểu viện kiến trúc, cái tiểu viện này kiến trúc tại so những kiến trúc khác vật hơi cao một cái dốc nhỏ bên trên, lộ ra hơi có chút không hợp nhau cảm giác, nhưng từ bên ngoài nhìn lại không hề khác gì nhau.
Trương Kỳ Phong dường như không có muốn trung thực xếp hàng ý tứ, trực tiếp mang theo Trần Sĩ Khanh đi đến cửa tiểu viện,
đối với hai cái phiên trực âm sai lộ ra ngay lệnh bài. Ta là quỷ giới sứ giả, có thể để cho ta trước làm truyền tống trận sao? Hai tên âm sai đầu tiên là cẩn thận xích lại gần lệnh bài nhìn một chút, sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Kia liền bên trong mời đi. Trần Sĩ Khanh bên cạnh hướng bên trong đi bên cạnh cười hì hì nói, hắc, ngươi lệnh bài này thật tốt dùng, quả thực chính là quỷ giới giấy thông hành a, lúc nào cho ta cũng làm một khối. Trương Kỳ Phong thản nhiên nói, cái này âm phủ đồ vật ngươi cũng muốn sao? Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm trầm tiếng hét lớn, chậm đã. Trần Sĩ Khanh theo bản năng quay đầu, mà Trương Kỳ Phong lại trực tiếp đem hắn ôm, cưỡng ép hướng trong kiến trúc mang, không cần để ý hắn. Dừng lại. Người kia tựa hồ có chút gấp, bước nhanh về phía trước đem hai người giữ chặt. Bất đắc dĩ, đám người đành phải dừng lại quay đầu, chỉ thấy một kẻ thân thể gần 2 mét, khôi ngô vô cùng, khuôn mặt giống như tà quỷ la sát quỷ hồn đứng tại hai người sau lưng. Mà sau lưng hai tên âm sai thì là cúi người chào, xếp hàng phàm quỷ càng là quỷ sát dập đầu. Tham kiến phán quan. Chỗ có quỷ hồn cùng hô lên. Quỷ này là phán quan. Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, lần này chuyện có chút không tốt lắm, những cái kia âm sai dễ lừa gạt, có thể cái này phán quan hẳn là liền không có dễ lừa gạt như vậy đi. Hắn là nhìn ra ta nhân loại thân phận, chuẩn bị ở chỗ này khó xử ta. Chẳng lẽ lại, cái này liền chuẩn bị muốn đánh sao? Nhưng mà sự thật chứng minh Trần Sĩ Khanh chẳng qua là buồn lo vô cớ mà thôi, kia phán quan ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là lôi kéo Trương Kỳ Phong, vẻ mặt sốt rồi nói: "Sứ giả đại nhân, hôm nay thế nào có rảnh đến nhất trọng quỷ giới a?" Vừa nói, hắn một bên thanh Trương Kỳ Phong hướng mặt ngoài tránh đi. Trương Kỳ Phong thì là vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem hắn. "Ta cũng không hề có gặp qua ngươi a." "Ai, trước lạ sau còn đi." Thừa dịp Trương Kỳ Phong cùng Trần Sĩ Khanh đều không có kịp phản ứng, phán quan đã đem mấy người lôi ra truyền tống trận mười mấy mét có hơn. "Ngươi không biết ta, ta có thể nhận biết ngươi, đã tới, cũng không cần gấp gáp như vậy đi đi, mấy vị tới trước ta phủ thượng một lần như thế nào?" Một tòa tôn quý phủ đệ, theo viện lạc quy mô cũng có thể thấy được đến, chủ nhân địa vị không thấp. Phán quan đem Trương Kỳ Phong theo ở đại sảnh trên ghế ngồi, chính mình thì là ngồi ở chủ vị, quỷ hồn hạ nhân từ trong thất mang sang vài chén trà. "Mời." Phán quan dùng tay làm dấu mời, sau đó chính mình hướng lên cái cổ đem trà uống một hơi cạn sạch. Trần Sĩ Khanh mắt nhìn nước trà, không biết rõ là cái gì cua, cho nên căn bản không dám uống. Quỷ giới đồ vật, vẫn là thiếu đụng vi rượu. Trương Kỳ Phong thì là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, đối phán quan trầm giọng nói rằng, không biết vị đại nhân này kéo ta tới nơi này, có gì muốn làm? "Không đợi." Phán quan đem trong tay chén trà đặt ở trên bàn trà, khoát khoát tay nói rằng, "Ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi vừa mới không phải hỏi ta là tại sao biết ngươi sao?" Chương 314, Liêu Ám Hoa Minh. Trương Kỳ Phong gật gật đầu, "Cái này cũng là ta mới biết." Phán quan đối với hai người chắp tay nói rằng, "Xin cho ta trước hướng hai vị làm một chút tự giới thiệu, ta là nhất trọng quỷ giới tam đại phán quan một trong, cái này chắc hẳn các ngươi vừa mới cũng đã đoán được, về phần là làm thế nào biết mấy vị, là mượn nhờ chức vị chi tiện, sớm biết được một chút tin tức ngầm." "Tin tức gì, liên quan tới ta sao?" Trương Kỳ Phong hỏi. "Không sai, chính là liên quan tới ngươi." Phán quan nói rằng, "Là quỷ giới đối ngươi hạ đạt lệnh truy nã." "Cái gì?" Trương Kỳ Phong lập tức kinh ngạc, không tự chủ được lên giọng. "Đừng hoảng hốt, ngươi trước đừng hoảng hốt." Phán quan vội vàng trấn an nói, "Hiện tại tin tức còn không có truyền đến nơi đây, bao quát ta ở bên trong, nơi này cũng chỉ có 4 vị phán quan biết việc này mà thôi, cho nên ngươi tạm thời là an toàn." Trần Sĩ Khanh ở một bên nghe lông mày chăm chú nhăn lại. Mặc dù không biết rõ U Minh quỷ giới vì sao muốn truy nã Trương Kỳ Phong, nhưng không hề nghi ngờ chính là Trương Kỳ Phong hiện tại khẳng định nguy hiểm. Khó trách cho mình nhiệm vụ nha a trợ giúp hắn. Trương Kỳ Phong tức giận nói, "Đến tuột cùng là có ý gì? Cho nên nói ngươi còn tốt gặp ta, nếu là gặp phải cái khác bất kỳ một cái nào phán quan, ngươi cũng chết chắc, chúng ta đều biết ngươi tướng mạo." Phán quan nói rằng, "Còn có nếu không phải ta vừa mới kịp thời ngăn lại ngươi, thật tới U Minh quỷ giới, chỉ sợ ngươi ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết." Trương Kỳ Phong song quyền siết chặt, thở sâu ít mấy hơi, thoáng tỉnh táo một chút. "Mặc dù không biết rõ tin tức này là không là thật, nhưng ta lúc trước cũng không nhận ra ngươi, cho nên ngươi không cần thiết gặp ta, ta trước đối ngươi biểu thị cảm tạ." Trương Kỳ Phong đột nhiên sắc mặt siết chặt, nói rằng, "Bất quá, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi đến tụt cùng vì sao giúp ta?" Phán quan mỉm cười, sau đó đứng người lên, đối với hai người vẫy tay. "Đến, hai người các ngươi đi theo ta cái địa phương, ta cho ngươi biết đến tụt cùng vì sao. Không phải ngươi cái dạng này, để chúng ta rất khó tin tưởng ngươi không phải trời tiên nhân phiêu." Lúc này, một bên Trần Sĩ Khanh cuối cùng mở miệng. "Lúc đầu ta là không muốn mở miệng, kết quả ngươi không phải muốn để cho chúng ta đi vào, ngươi đây dường như có đôi chút xem thường trí thông minh của ta." Giờ phút này, Trần Sĩ Khanh đại khái có thể cảm giác được cái này phán quan tỷ lệ lớn là có mục đích, muốn không vì sao muốn nói cho Trương Kỳ Phong những sự tình này. Có lẽ là sự tình cầu Trương Kỳ Phong hỗ trợ, nhưng hắn hiện tại chẳng qua là một cái mất đi năng lực tội phạm truy nã, muốn cái gì không có gì, có thể hỗ trợ cái gì. Luôn không khả năng là ra ngoài hảo tâm, đơn thuần muốn giúp hắn a. Đây cũng quá nói nhảm, lừa gạt 3 tuổi đứa nhỏ đều không tin. Đáp án rõ ràng, cái này phán quan hẳn là muốn trước lừa gạt tín nhiệm của bọn hắn, lại đem tập bắt bọn hắn tiến đến lĩnh thưởng. Điển hình tiên nhân khiêu xáo lộ. Trương Kỳ Phong cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, hắn đứng người lên, đối phán quan âm thanh lạnh lùng nói: "Phán quan đại nhân có chuyện gì vẫn là ở chỗ này nói đi, chúng ta nói trắng ra." Thốt ra lời này, trên cơ bản đã đến đàm phán giai đoạn sau cùng, song phương trên cơ bản đã thăm dò ý đồ của đối phương, liền nhìn cuối cùng như thế nào lựa chọn. Nếu quả thật muốn đánh nhau, Trần Sĩ Khanh bên này có Nam Cung Lệ cùng Tịch Nhan, đối mặt một cái phán quan cũng không nhất định không phải là đối thủ. Nhưng mà phán quan dường như không nghĩ tới hai người thế mà lại có phản ứng lớn như vậy, nhướng mày nói, ta chỉ là muốn giữ lại chút mặt mũi, không muốn ở chỗ này. Ý là còn muốn gậy ông đập lưng ông. Thật đem chúng ta làm kẻ ngốc. Không có việc gì, ngươi muốn ở đâu cũng không đáng kể, nơi này là ngươi tòa nhà, nhưng chúng ta bây giờ không muốn cùng ngươi xảy ra tranh chấp, cáo tử. Vừa dứt lời, Trương Kỳ Phong quay người liền kéo Trần Sĩ Khanh hướng ngoài cửa lớn đi đến. Dừng lại, không cho phép đi. Phán quan thấy thế lập tức liền gấp, một cái bước xa phóng tới mấy người. Cảm nhận được đến từ sau lưng âm phong, Nam Cung Lệ lì ảm ngăn khuất Trần Sĩ Khanh trước người. Nhưng mà nàng chuyện gì đều không có xảy ra. Chỉ nghe đông một tiếng, Trần Sĩ Khanh hướng phía dưới nhìn một cái, lập tức dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Y thì ngươi làm gì? Chỉ thấy phán quan quỳ ghé vào Trương Kỳ Phong trước mặt, đối với hắn ba quỳ chín lạy. Miễn lễ, ngươi mau dậy lại nói. Trương Kỳ Phong sắc mặt có chút cổ quái. Trần Sĩ Khanh mê mang địa nháy mắt, hỏi hướng Trương Kỳ Phong nói. Đến cùng tình huống gì? Hạ quan sinh tiền bị Trương đạo sĩ theo những cái kia tà tu thủ hạ cứu được quỷ hồn một trong. Phán quan kích động nói. Trương đạo sĩ ngài không nhớ ra được ta tiểu nhân vật như vậy không sao, nhưng hạ quan vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài dáng vẻ, nếu là không có ngài lúc ấy trượng nghĩa ra tay, liền không có ta hôm nay, ngài chính là ta tái thế phụ mẫu a. Nói, phán quan liền lại muốn hướng về quỳ xuống, Trương Kỳ Phong liền tranh thủ hắn kéo lên, sau đó có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Khục, hóa ra là dạng này a, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi muốn đem hai ta hầm nữa nha. Trần Sĩ Khanh cũng ho khan một tiếng, đối Trương Kỳ Phong nói rằng, nguyên lai là vì ngươi à, lúc này ta thật là dính ngươi ánh sáng. Trương Kỳ Phong vô bờ vai của hắn nói rằng, đa tạ, ngươi làm rất không tệ, nếu không phải ngươi ngăn lại chúng ta, chỉ sợ tới quỷ giới chúng ta liền chết như thế nào cũng không biết. Xin thứ cho tại hạ cả gan hỏi một câu, Trương đạo sĩ ngài đi quỷ giới, có gì muốn làm? Phán quan hỏi. Cứu người. Trương Kỳ Phong như nói thật nói. Cứu người. Ngài là đến quỷ giới. Cứu người. Phán quan bất khả tư nghị nói, đại nhân, ngài phải biết. Nơi này chính là quỷ giới a, chỉ có quỷ, không có người. Đúng vậy a, ta muốn cứu người hiện tại chính là một cái quỷ nha. Trương Kỳ Phong nói rằng. Phán quan suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng nói rằng. Nói như vậy, ngài là dự định muốn vi phạm thiên đạo, nghịch thiên cải mệnh sao? Người có thể biến thành quỷ, nhưng muốn để một cái quỷ biến thành người, trừ phi luân hồi chuyển thế, nếu không chính là vi phạm thiên đạo. Phán quan bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống nói, bất quá ngài làm được là nghịch thiên cải mệnh sự tình, ta làm được là phụng thiên làm việc sự tình, ta không thể giúp ngài giúp quá rõ ràng. Trương Kỳ Phong nhíu mày nói rằng. Thật là, ta hiện tại căn bản liền không biết mình nên làm cái gì, đến cùng là còn có nên hay không về quỷ giới. Về nha, khẳng định phải về nha. Trần Sĩ Khanh nói rằng, chuyện này, nhất định phải ngươi tự mình làm mặt hỏi Diêm Vương mới được, người khác là không giúp được ngươi. Cái này Trương Kỳ Phong trầm mặc, gục đầu xuống yên lặng tính toán. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Trần Sĩ Khanh ngẩng đầu nhìn về phía phán quan nói. Đúng rồi, nói đến nhân loại, ta bỗng nhiên kịp phản ứng, ta một nhân loại tại quỷ thành thị bên trong nên ngang đi tới đi lui, có phải hay không có chút khoa trương. Phán quan lúng túng nói, ngươi mới phát hiện sao? Chuyện này dễ làm, chỉ cần hơi dịch dùng, thêm chút đi quỷ khí tức, liền không thành vấn đề. Trần Sĩ Khanh lập tức vui mừng sắc. Được rồi, không có vấn đề. Nói xong, phán quan liền hùng hùng hổ hổ địa chạy vào nội thất, bắt đầu lục tung bắt đầu tìm kiếm. Thừa dịp hắn ở bên trong tìm kiếm thời điểm, Trần Sĩ Khanh nhìn xem vẫn như cũ cao mày Trương Kỳ Phong, trấn an nói, xe đến trước núi át có đường, chúng ta đi trước quỷ giới lại nói. Chương 315, Long Ngạo Thiên. Lúc này, phán quan từ trong phòng cầm một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đi ra, có điểm giống thế gian nữ tử có trang điểm hộp. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, ngài mấy vị nếu là đi ngồi truyền tống trận đi quỷ giới lời nói, ngoại trừ muốn cải biến diện mạo khí tức bên ngoài, còn muốn cải biến thân phận mới được, không phải một khi bị chuyển giao trận biết đường đi ra, khẳng định sẽ lộ tẩy. Điểm này Trần Sĩ Khanh đã biết, thế là hỏi hướng phán quan nói, sửa chữa thân phận chuyện này, khó làm sao? Phán quan một bên mở ra trang điểm hộp, cho Trần Sĩ Khanh hai người cải biến khí tức, một bên giải thích nói, vốn là rất khó làm, mới gia nhập quỷ giới quỷ hồn mong muốn nắm giữ bình thường thân phận, tương đối mà nói tương đối dễ dàng, mà sửa chữa thân phận liền tương đối khó, cần đi qua rất phức tạp một hệ liệt thẩm phán. Phán quan bắt đầu cho Trần Sĩ Khanh trên thân thả thêm quỷ giới khí tức. Đầu tiên điều tra sửa chữa thân phận quỷ hồn, phải chăng làm qua vi phạm quỷ giới điều lệ chuyện, nếu như không có, vậy kế tiếp liền bắt đầu ước định quỷ hồn phẩm hạnh, chỉ cần thu thập này quỷ bên người quỷ dân đối với nó đánh giá, tổng thể đạt tới tốt đẹp trở lên, liền có thể đưa đến âm sai nơi đó, cuối cùng đắp lên quỷ ấn, liền có thể cải biến thân phận. Trần Sĩ Khanh mặt càng ngày càng đen, không phải là bởi vì hắn được cho thêm quỷ khí, mà là bởi vì nghe được như thế rườm rà quá trình mà biến âm trầm. Vì cái gì sửa chữa thân phận muốn phiền toái như vậy a? Phán quan giải thích nói, không có cách nào à, đồng dạng quỷ hồn ai sẽ đi sửa đổi thân phận của mình đâu, phải sửa đổi thân phận tỷ lệ lớn là không muốn sống ở chỗ này nữa, dự định thay cái quỷ giới trọng cuộc sống mới, căn cứ đối cái khác quỷ giới phụ trách duyên cớ, chúng ta nhất định phải điều chỉnh lệnh tinh tường mới được, nếu là bỏ qua một cái hung thân ác sát, vậy coi như quá có nhục ta nhất trọng quỷ giới danh tiếng. Lời giải thích này cũng là cũng nói còn nghe được. Bất quá một bộ này quá trình đi đến tốn bao nhiêu thời gian? Trần Sĩ Khanh hỏi. Ít thì nửa tháng, nhiều thì 20 năm. 20 năm. Trần Sĩ Khanh sợ hãi thán nói, các ngươi quỷ này giới cái này hiệu suất làm việc cũng thật sự là đủ có thể, đổi thân phận muốn đổi lâu như vậy sao? Ta lấy một thí dụ a. Phán quan nghĩ nghĩ, nói rằng, lần trước liền có một gã phán quan, bởi vì đến làm việc quỷ hồn nhìn nhiều hắn một cái, liền kéo người ta dòng dã nửa tháng không chịu đóng quỷ ấn, cuối cùng vẫn là người ta mời đến không ít quỷ giới đại lao, lại là tặng lễ lại là nói tốt, cuối cùng mới đem sự tình hoàn thành. Trần Sĩ Khanh khỏe miệng hung hăng rút mấy lần, má ơi, các ngươi quỷ này giới quan lại chi phong thịnh hành a, đây cũng quá mục nát đi. Phán quan gãi đầu một cái, nói rằng, hắc hắc, dù sao đại gia hiện tại cũng là quỷ đi, có nhiều thời gian, chờ được, cho nên tự nhiên là sẽ có quỷ sai làm việc bưng lỏng, ngoại trừ tại Minh Hà trên gành bãi thu hồn những cái kia âm sai, đa số quỷ sai làm việc đều là chậm rãi ung dung. Trần Sĩ Khanh khoát tay háo nói rằng, hai ta có thể chờ không lâu như vậy, nửa tháng cũng đợi không được, ngươi có thể hay không cho ta nghĩ một chút biện pháp. Phán quan mở miệng nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp này, nếu như thuận lợi không ra một ngày liền có thể hoàn thành, nhưng phong hiểm cực lớn. Phong hiểm cực đại. Phong hiểm lại lớn có thể lớn hơn bị quỷ giới truy sát sao? Phong hiểm lại lớn có thể lớn hơn cùng chân tiên mạnh hồn sao? Trần Sĩ Khanh cười nhạt một tiếng nói, không có việc gì, ngươi cứ việc nói. Phán quan thấy Trần Sĩ Khanh kiên quyết như thế, thế là quả quyết địa nói ra kế hoạch của mình. Ta có thể trực tiếp tạo ra một phần trương đạo sĩ tại nhất trọng quỷ giới kinh lịch, lại lợi dụng chức vụ chi tiện, mô phỏng mấy vị quỷ giới sứ giả cùng phán quan quỷ ấn, sau đó trực tiếp đi đóng quỷ ấn. Hội bị phát hiện sao? Trần Sĩ Khanh hỏi. Hội, hơn nữa xác suất cực lớn, nhất trọng quỷ đế là rất đa nghi người. Nếu như ta tạo ra lý lịch có bất kỳ chỗ sơ suất lời nói, đều có thể bị hắn nhìn ra. Phán quan nói xong, không đợi Trần Sĩ Khanh tỏ thái độ, liền trực tiếp chắp tay cung kính nói, bất quá vì trương đạo sĩ, hạ quan bằng lòng bước lên cái này phong hiểm, ngài cũng là không cần quá lo lắng ta, cùng lắm thì chính là cùng ngài hai vị cùng một chỗ lưu lạc chân trời, chỉ hy vọng ngài hai vị không cần ghét bỏ hạ quan liền tốt. Lời nói đều nói đến đây phần lên, Trần Sĩ Khanh nếu là lại cự tuyệt liền lộ ra có chút làm tiêu, thế là hắn có chút gật gật đầu, nói rằng, liền theo lời ngươi nói xử lý a. Một phen chuẩn bị qua đi, phán quan mang theo bị dịch dung Trần Sĩ Khanh cùng Trương Kỳ Phong mấy người tới trên đường cái, hướng Ngũ Phương Quỷ Điện phương hướng đi đến. Đi không bao lâu, một tòa cung điện xuất hiện tại ba người trước mặt, nó khổng lồ mà quỷ quyệt địa đứng vững. Phán quan nửa quay đầu nói rằng, đây chính là nhất trọng quỷ đế đại điện, chúng ta đi vào đi. Đại điện bên trong, thư phòng. Giữa thư phòng trưng bày một trương bàn dài mặt bàn hướng vào phía trong lõm, mà tại lõm bên trong thì có huyền bí pháp thuật, cấu kiện ra một bản hồ sơ, đồng bền giữa không trung, bản này hồ sơ chính là ghi chép tất cả ở tại quỷ vực quỷ dân. Mà tại cái này bàn dài đằng sau, ngồi một người nam tử, không vui không buồn. Người đàn ông này thân thể vĩ ngạ, râu tóc đều buông xuống vai cánh tay, khuôn mặt dáng dấp cương trực công chính, có một cỗ không giận tự uy khí thế. Xem như nhất trọng quỷ giới người cầm quyền, hắn là một cái chịu quỷ dân kính yêu tốt lãnh tụ, từ hắn tiền nhiệm đến nay, Ngũ Phương quỷ giới có rất ít bạo lực thôn phệ sự kiện xảy ra. Một gã âm sai theo bên ngoài chạy vào, bước nhanh hành lang trước bàn sách, cung kính nói: "Quỷ đế đại nhân, phán quan cầu kiến, mang theo mấy một bộ mặt lạ hoắc." Nhường hắn tiến đến. Quỷ đế mặt không biểu tình, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi hồ sơ. Là. Âm sai rời khỏi thư phòng, không lâu lắm, thân thể cao lớn phán quan liền tiến vào thư phòng. Tham kiến quỷ đế. Phán quan đè nén xuống nội tâm khẩn trương, tận lực bảo trì thanh âm bình tĩnh. Chuyện gì? Quỷ đế không ngẩng đầu, ngữ khí phong khinh vân đạm. Phán quan móc ra hai tấm giấy, đưa tới quỷ đế trước mặt. Quỷ đế, hai vị này quỷ hồn, một vị mới nhập quỷ giới, cần thân phận mới, một vị khác thì cần muốn đổi thân phận, vật liệu ta đã làm tốt, trước mặt quá trình cũng đã đi đến, còn kém ngài quỷ ấn. Càng nói nhiều, lỗ thủng càng nhiều. Hắn tận lực đem lời nói được đơn giản minh bạch. Lúc này, quỷ đế có chút dương mắt, lườm Trần Sĩ Khanh một cái, không sai mà như vậy một cái, hắn đông nhiên đứng người lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Nhìn thấy quỷ đế cái phản ứng này, phán quan trong lòng lạnh một nửa. Hỏng, quỷ đế sẽ không đã nhìn ra a? Không được, chưa ổn định lại nói. Hắn kiên trì tiến lên hỏi, quỷ đế, ngài đây là? Nhưng mà quỷ đế căn bản liền không có phản ứng hắn, đông nhiên bước nhanh vọt tới Trần Sĩ Khanh bên người, ánh mắt sốt ruột nhìn qua hắn, ngài là Long Ngạo Thiên đại nhân sao? Ách Trần Sĩ Khanh vẻ mặt ngượng bức mà nhìn xem trước mặt quỷ đế, gãi gãi cái hót. Long Ngạo Thiên đại nhân. Cái quái gì? Gia hỏa này hẳn là nhận lầm người a. Chính là cái này động tác. Tuyệt đối là ngài không sai. Quỷ đế hai tay vỗ, kích động nói rằng, 5000 năm trước lần thứ nhất thấy ngài thời điểm, ngài cũng là như thế này gãi gãi cái hót, đối. Không sai. Trần Sĩ Khanh. Tốt ta, không cần nói, hắn khẳng định là nhận lầm người. Bất quá xem ra, cái này quỷ đế giống như rất sùng bái Long Ngạo Thiên đại nhân nha, không bằng tương kế tự kế, phối hợp hắn diễn xuất tuần vui này tốt. Không cần. Trần Sĩ Khanh ho nhẹ một tiếng, đoan chính dáng vẻ nói, không sai, ta là Long Ngạo Thiên, không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết ta. Nào chỉ là nhận biết ta. Trần Sĩ Khanh khẽ nhíu mày. Tê, tựa như là có chuyện như vậy, ta nhớ được ta lúc ấy tới đây thời điểm, bên cạnh là có cái tiểu hoa nhi, còn không có phía sau ngươi cái bản kia cao. Chương 316, dị biến sinh. Trần Sĩ Khanh tiếp tục không chút hoang mang địa nói bậy, nói được bản thân đều nhanh tin. Long Ngạo Thiên đại nhân, ngài lần này đi ra, lại là con lao bà đi ra a. Ách. Trần Sĩ Khanh thoáng suy nghĩ một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng, nhỏ giọng trả lời, không sai, trong nhà cái kia cọp cái ta thực sự không chịu nổi, thừa dịp nàng không chú ý trộm chạy đến tìm tìm thú vui, ngươi cũng đừng tới nàng nơi đó đi nói lung tung à, nếu không ta coi như xảy ra chuyện lớn.
Minh bạch, minh bạch.
Quỷ đế liên tục gật đầu, nói tiếp, ta còn nhớ rõ ngài lần trước đến thời điểm, truy cầu một vị ở nhân gian làm qua hoàng đế nữ quỷ, tại toàn bộ ngũ phương trong thành liên tục thả 10 ngày 10 đêm pháo hoa, chỉ vì bác mỹ nhân cười một tiếng, trang diện kia, ta hiện tại còn trước mắt rõ ràng. Trần Sĩ Khanh giả bộ suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nói, ngẩng, đúng, là có như thế việc sự tình, chỉ là mang sau khi trở về bị cọp cái phát hiện, thanh nàng đuổi ra ngoài.
A, kia thật là đáng tiếc nha.
Quỷ đế vô cùng tiếc nuối lắc đầu nói. Trần Sĩ Khanh trên mặt không có lộ ra nửa điểm sơ hở, chỉ có thể cười gượng nói, là, đúng vậy à.
Ha ha, đều là chuyện đã qua, không đề cập tới cũng được không đề cập tới cũng được.
Đại nhân, ngài lúc này lại là coi trọng nhà ai cô nương.
Quỷ đế bỗng nhiên tiến đến Trần Sĩ Khanh bên người, nhẹ giọng nói, mặc dù ta biết dạng này không tốt, nhưng ta còn là muốn lần nữa ôn lại một lần đẩy trời pháo hoa cảnh tượng, ta có thể tự mình giúp ngài đi nói một chút, nhìn quỷ kia cô nương có nguyện ý hay không bằng lòng.
Trần Sĩ Khanh lông mày lập tức nhíu chặt lên, liên tục hướng Trương Kỳ Phong cùng phán quan ném ánh mắt cầu trợ. Nhưng mà Trương Kỳ Phong cùng phán quan thì là giả vờ không thấy được hắn xin giúp đỡ, việc không liên quan đến mình mà đem mặt xoay tới một bên làm bộ ngắm phong cảnh.
Mẹ nó, thật là một đám hố đồng đội a.
Tốt, đã các ngươi lừa ta, vậy cũng đừng trách ta cũng hố các ngươi.
Không cần, đa tạ hảo ý của ngươi, tranh thủ thời gian làm việc a.
Tốt, tốt.
Sau đó, quỷ đế đối với phán quan đưa ra hai tấm giấy thở ra một ngụm quỷ khí, tái nhận quỷ hỏa trong nháy mắt đem nó nhóm lửa, thời gian dần qua hóa thành một đoàn cho tàn, phiêu tán trong không khí.
Ngay sau đó, những này cho tàn mảnh vỡ trực tiếp hướng phía Trần Sĩ Khanh cùng Trương Kỳ Phong hai trên thân thể người bay đi, xuyên thấu qua khinh bạc địa phục sức, tại lớn cánh tay cạnh ngoài ngưng tụ thành một cái quỷ quệt long đầu hình xăm. Có cái tầng quan hệ này tại, Trần Sĩ Khanh hai người rất nhanh liền thu được quỷ đế phê chuẩn thân phận mới, sau đó tại một đống lớn âm sai chen chúc phía dưới rời đi Ngũ Vương Quỷ Điện. Đưa ra mấy con phố về sau, phán quan liền chào hỏi những cái kia âm sai riêng phần mình bận bịu riêng phần mình sự tình đi, hắn đơn độc đưa hai vị đại nhân đi truyền tống trận liền có thể.
Trần Sĩ Khanh bất đắc dĩ giang tay ra, sau đó nhìn về phía phán quan nói, đúng rồi, ta trên cánh tay cái này long đầu hình xăm đại biểu cho có ý tứ gì à?
Phán quan nói, kia là Ngũ Vương Quỷ Giới cho phép lợi hại nhất thân phận, là quý tộc trong quý tộc.
Ú là trời, ngưu như vậy.
Trần Sĩ Khanh cười nói, xem ra cái này long ngạo thiên lớn người thân phận dùng rất tốt đi, mặc dù là thứ cặn bã nam, bất quá có vẻ như tại quỷ đế trong suy nghĩ địa vị còn giống như rất cao đi.
Sau đó, ba người đi đến truyền tống trận căn phòng trước, Trần Sĩ Khanh tùy tiện đi đến hai cái chấn giữ truyền tống trận âm sai trước mặt, một tay lấy tay áo kéo xốc lên tới bả vai, chỉ vào phía trên long văn thân, đối với nó bên trong một cái âm sai dương lên cái cảm.
Ân.
Ngay sau đó, lại hướng về phía một cái khác âm sai dương lên cái cảm.
Ân.
Âm sai. Hai người liếc nhau, sau đó vô cùng cung kính đối Trần Sĩ Khanh cúi đầu chắp tay nói, tôn quý quý tộc đại nhân, mời đến.
Hắc hắc, cái đồ chơi này so Trương Kỳ Phong cái kia phá bảng hiệu còn có tác dụng, thật là đồ tốt nha. Trần Sĩ Khanh lẩm bẩm nói.
Chích.
Long Nạo Thiên đại nhân, hạ quan cũng chỉ có thể đưa ngươi tới đây, một đường thuận phong.
Phán quan nhìn chăm chú Trần Sĩ Khanh, sắc mặt phức tạp khẽ gật đầu.
Trần Sĩ Khanh xem hiểu trong mắt của hắn muốn biểu đạt đồ vật, thế là cười nhạt nói, trở về đi,
nhanh cản bọn họ lại,
tuyệt đối đừng để bọn hắn đi.
Ta lúc ấy rõ ràng so cái bàn kia tử cao nhất thốn,
hắn là giả.
Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến quỷ đế hô to âm thanh, ngay sau đó là một hồi tiếng sột soạt địa chạy dậm chân âm thanh.
Phán quan sắc mặt run lên, không chút do dự, lập tức khu động truyền tống trận đầu mối then chốt.
Quỷ đế, xin lỗi rồi.
Quỷ đế chạy đến trước truyền tống trận, hướng phía bị màn sáng bao trùm Trần Sĩ Khanh hai người phun ra một ngụm bị khí.
Nhưng đã quá muộn. Trong nháy mắt, hai người thân ảnh liền biến mất tại truyền tống trận bên trong.
Quỷ đế hung hăng trừng mắt về phía phán quan, tức giận nói, ta vừa mới nói chuyện ngươi không nghe thấy sao?
Đối mặt quỷ đế chất vấn, phán quan lựa chọn giả câm vờ điếc.
Một bên khác, Trần Sĩ Khanh cùng Trương Kỳ Phong hai người tiến vào truyền tống trận, trải qua một hồi xung kích về sau, bọn hắn phát hiện mình lại về tới ngay từ đầu kia Minh Hà bên cạnh.
Bờ sông, một đầu sắp xếp trường long quỷ hồn ngay tại đàng hoàng xếp hàng lên thuyền, âm xoa môn vẫn là bận rộn để bảo toàn trật tự.
Thấy cảnh này, Trần Sĩ Khanh che lấy ngực của mình, thống khổ nói,
Lão Vương, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?
Trương Kỳ Phong cười khổ nói, khả năng là truyền tống trận lại xuất hiện trục trặc đi.
Hô a.
Trần Sĩ Khanh đấm ngực dậm chân nói.
Trương Kỳ Phong lung tung nói rằng, thật sự là quá xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới chuyện thế mà lại phát triển thành cái dạng này.
Ngươi cùng ta xin lỗi làm gì, nhanh ngẫm lại chúng ta bây giờ nên làm gì?
Trần Sĩ Khanh nói rằng, nếu không chúng ta nặng hơn nữa tân độ một lần sông, lại đi một lần truyền tống trận.
Trần Sĩ Khanh cũng không biết mình ngụy trang thân phận bị Ngũ Vương đại đế cơ trí khám phá. Cho nên dự định một lần nữa đi một lần phân biệt bay xa quỷ thành, lại đi ngồi một lần truyền tống trận.
Thử một lần nữa, nếu như vẫn chưa được lời nói, kia chỉ sợ cũng chỉ có thể đi tới đi.
Ân, ta cảm thấy đi.
Trương Kỳ Phong nói rằng, chúng ta bây giờ đều có thân phận mới, quỷ đế đối ngươi lại như vậy sùng kính, nên vấn đề không là rất lớn.
Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, giữa không trung bỗng nhiên bay tới một đóa mây đen, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bãi sông.
Trong mây đen đứng đấy một đám xếp hàng chỉnh tề âm sai, dẫn đầu là một người mặc khôi giáp, sau khoác áo bào đen, tay cầm trường đao quỷ tướng quân.
Bọn hắn đang hướng về phía Trần Sĩ Khanh phương hướng, cuốn tới.
Ý kìa, xem ra quỷ đế cũng phát hiện truyền tống trận xảy ra vấn đề, chuyên môn phái thủ hạ ra nên tiếp chúng ta.
Trần Sĩ Khanh nhìn xem những này nghiêm chỉnh huấn luyện âm sai quỷ tướng, cảm thán nói, bất quá hắn cái này cũng quá khách khí à, làm lớn như thế phô trương. Trương Kỳ Phong không có trả lời hắn, ngược lại là nhíu chặt lấy lông mày. Tại sao ta cảm giác cái này không giống tới đón tiếp chúng ta a? Trương Kỳ Phong bất an nói, nào có tiếp người còn đeo đao, cái này chỉ sợ là đến bắt chúng ta a. Này, ngươi đây liền suy nghĩ nhiều quá, bằng vào ta như thế thân phận cao quý, quỷ đế sợ ta ở bên ngoài bị thương tổn, phái người đến hộ tống lại vấn đề gì? Trần Sĩ Khanh khoát khoát tay nói rằng, đừng hốt hoảng, để cho ta đi cùng hắn thương lượng một phen. Ngay sau đó, hắn liền hướng về phía đoàn kia mây đen, ngoác hô lớn, uy, chúng ta ở chỗ này. Tiếng hô hoán theo bờ sông truyền vang ra ngoài, quỷ tướng quân nghe được thanh âm này, quét sạch tốc độ lại tăng nhanh một phần. Tới gần tới bên cạnh hai người thời điểm, hắn đột nhiên nhấc lên trong tay trường đao, nhắm ngay Trần Sĩ Khanh đầu bổ giết tiếp. Vâng. Chương 317, gửi, các huynh đệ. 3 tháng kỳ hạn đã đến, gửi, quyển sách như vậy kết thúc. Thành tích không tốt. Nên tác tờ gì 4.